Chương 501, Thiên Hải Thành. Chương 501, Thiên Hải Thành. Thần Tiêu Thành, nhà nông tiểu viện. Người này thật là khủng bố cực kỳ. Bá Thiên Khung rất là cảm khái nói. Đích xác. Hắn vừa dứt lời, Cầm Quân Lâm liền lên tiếng phụ họa, lợi dụng địa thế tăng lên trận pháp uy lực, thật là kỳ tư diệu tưởng. Lưu Vân Tông Tông chủ Vân Triệt cũng là gật đầu nói, không thể cho hắn thêm cơ hội thở dốc. Nếu không, chúng ta tứ đại thế lực sẽ phải trở thành huyền hải chê cười. Trực tiếp phái Thái Thượng trưởng lão ra tay đi. Thái Thượng Tông Tông chủ Ngọc Thần Tử lời ít ý nhiều. Lời vừa nói ra, Bá Thiên Khung ba người lần lượt gật đầu. Những thứ kia bình thường đệ tử trưởng lão căn bản cũng không phải là Triệu trưởng không đối thủ, dưới mắt đây chính là biện pháp tốt nhất. Vậy chúng ta liền một nhà phái ra hai tên Thái Thượng trưởng lão đi, tổng cộng 8 tên thoát phàm 3 tầng tu sĩ, lại phái chút linh huyền đệ tử từ cạnh phụ trợ, cường đại như vậy đội hình, nếu vẫn không bắt được một cái Triệu trưởng không. Nói tới chỗ này, Bá Thiên Khung thanh âm bỗng nhiên dừng lại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn cùng với chúng ta vô duyên. Cầm Quân Lâm ba người khẽ gật đầu, nếu như vậy vẫn bị Triệu trưởng không bỏ trốn, vậy bọn họ cũng không có cần thiết lại tiếp tục ra tay. Nhưng bây giờ vấn đề là Triệu trưởng không đi đâu. Lưu Vân Tông Tông chủ Vân Triệt quét ba người kia một cái, không khỏi lên tiếng hỏi. Kể từ Thung Lũng đánh một trận sau, bọn họ liền bị mất Triệu trưởng không tung tích. Vốn là bọn họ suy đoán Triệu trưởng không đường vòng Lư Dương Thành, là nghĩ lúc trước hướng Thiên Hải Thành, sau mượn đường Việt Quốc lượn quanh trở về lại Diên. Cho nên bọn họ trước bố phòng trọng điểm vẫn tại Thiên Hải Thành bên kia. Bây giờ mặc dù mất đi Triệu trưởng không tung tích, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện triệt hồi bên kia lực lượng. Dù sao không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Không cần lo ngại. Bá Thiên Khung khẽ mỉm cười, lộ ra một cái nụ cười tự tin, chỉ cần theo ta nói đi làm, ta bảo đảm hắn sẽ đi chúng ta muốn cho địa phương của hắn đi. Vân Triệt sắc mặt mẩn ra, hắn còn muốn hỏi nhiều mấy câu, nhưng Bá Thiên Khung cũng đã đứng dậy đi ra ngoài, không khỏi tiềm thức nhìn về phía Cầm Quân Lâm cùng Ngọc Thần Tử hai người. Ý kiến của các ngươi đâu? Cầm Quân Lâm cùng Ngọc Thần Tử nhìn nhau, chợt nói, liền nghe hắn a muốn nói mấy người chúng ta bên trong ai am hiểu nhất những thứ này vậy, không thể nghi ngờ là Thiên Khung môn chủ. Vân Triệt thấy vậy, cũng chỉ đành đồng ý xuống dưới. Theo bốn người ý kiến đạt thành nhất trí, rất nhanh mỗi gia phái ra Thái Thượng trưởng lão liền hiện thân ở Lư Dương thành trung quanh. Vì không chỉ hoan tốc độ của bọn họ, những thứ kia linh huyền cảnh đệ tử cũng không đi theo, mà là đơn độc tiến về. Táng tiên sắp vào quan tài Thái Thượng trưởng lão ở Lư Dương thành đơn giản đụng cái mặt, liền 221 tổ đi hướng mỗi người phụ trách địa phương. Cũng liền ở tứ đại thế lực khua chiêng gõ chống bố trí hết thảy thời điểm, Triệu trưởng không bóng dáng thời là xuất hiện ở Thiên Hải thành phụ cận. Hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối không ít tứ đại thế lực đệ tử đều tại đây trận địa sẵn sàng. Tựa hồ là đoán chắc hắn sẽ tiếp tục tiến về Thiên Hải thành. Triệu Trường không nhìn thấy một màn này, đáy mắt thoáng qua một luồng tinh mang, khóe miệng chậm rãi giơ lên, như vậy mưu kế, sợ rằng lại là ra từ Bá Thiên Khung tay. Hắn chưa có tiếp xúc qua mấy người khác, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lần này đối thủ nhất định sẽ là Bá Thiên Khung. Cũng tốt, sẽ để cho ta xem một chút, rốt cuộc là ngươi cao hơn một bậc, hay là ta càng hơn mấy phần. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường không lập tức cũng không còn giấu giếm thân hình, cứ như vậy nên ngang hướng Thiên Hải thành đi tới. Trên tường thành trực tứ đại thế lực đệ tử thấy được Triệu Trường không bóng dáng, bỗng dưng ngẩn ra, có chút khó có thể tin rủi rủi con mắt, xác định bản thân không có bị hoa mắt sau, lúc này liền bóp nát trong ngực truyền âm ngọc giản. Nam thành cửa phát hiện Triệu Trường không bóng dáng, mời trưởng lão mau tiếp viện. Triệu Trường không xuất hiện, khiến Thiên Hải thành trong nháy mắt biến thành một cái phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ kích nổ thùng thuốc súng. Bên trong thành dâng lên một đạo đạo không che giấu chút nào mạnh mẽ khí tức, trên tường thành càng là đứng đầy trận địa sẵn sàng tứ đại thế lực đệ tử. Bá, bá. Hai đạo tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, trên tường thành trong nháy mắt nhiều hơn hai đạo thương lão thân ảnh. Một kẻ lão ẩu cùng với một lão giả. Hai người đều ăn mặc vải thô áo gai, xem ra giống như là bình thường nhà nông lão nhân, nhưng nếu nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện. Hai người quanh thân đều là còn bao quanh huyền ảo khí tức, cặp kia thương lão trong con ngươi càng là tinh mang lấp lóe. Hai người này chính là Thiên Âm phủ phái ra hai vị thái thượng trưởng lão, Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân. Đồng thời hai người cũng là một đôi vợ chồng. Triệu Trường không nguyên bản bước đi thong dong vậy bóng dáng, ở nơi này hai vợ chồng xuất hiện trong nháy mắt đột nhiên một bữa. Trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Hai người khí tức cần phải so trước hắn thấy qua Âu Dương trưởng lão đám người mạnh mẽ nhiều, gần như đã đạt tới phản pháp uy chân cảnh giới. Có thể tưởng tượng, sau đó tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Nhưng Triệu Trường không cũng là chút nào không sợ, thậm chí trong lòng còn dâng lên mấy phần đã lâu không gặp chiến ý cùng hưng phấn. Khí hải bên trong màu đen nòng cốt tựa hồ là cảm nhận được hắn ý nghĩ, theo hắn mỗi lần hô hấp, một luồng tiếp theo một luồng sương mù màu đen theo kinh lạc chạy hướng toàn thân hắn, làm hắn tinh khí thần vào giờ khắc này đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Làm như nhận ra được Triệu Trường không biến hóa, Tố Trần bà cùng Vô Nhai tiên sinh nguyên bản lạnh nhạt hành xử sắc mặt lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hai người tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào Triệu Trường không trên người, kia nhìn như đục ngầu trong mắt, như có vô số âm phủ lưu chuyển, sinh liệt. Tiểu bối này, ngược lại thú vị. Tố Trần bà vỗ tay cười khẽ, khó trách Quân Lâm tiểu tử kia lại phái chúng ta ra tay. Vô Nhai tiên sinh cũng không lên tiếng, chẳng qua là lặng lặng nhìn qua dưới cửa thành, Triệu Trường không bóng dáng. Thái thượng trưởng lão, có muốn hay không chúng ta? Có Thiên Âm phủ đệ tử nhìn về phía hai người, cẩn thận dò hỏi. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng Tố Trần bà cùng Vô Nhai tiên sinh cũng là hiểu hắn ý tứ. Hắn là muốn nói, từ bọn họ ra tay trước thử dò xét, tiêu hao một đợt, cuối cùng lại do bọn họ tự mình ra tay bắt giữ đối phương. Cũng không cần. Tố Trần bà nghe vậy liếc nhìn Vô Nhai lão nhân một cái, mỉm cười lắc đầu, nếu là truyền ra ngoài, để cho những thứ kia ngày xưa bạn giả biết. Chúng ta đối phó một tên tiểu bối đều cần dùng đến xa luân chiến, để cho môn hạ con em đi chỗ đó mệnh tiêu hao, vậy sau này còn thế nào ở trước mặt bọn họ ngẩng đầu lên. Kia Thiên Âm phủ đệ tử nghe vậy, liền cũng không nói thêm gì nữa, nếu là thái thượng trưởng lão bọn họ có yêu cầu, tự sẽ mở miệng phân phó. Hai người tầm mắt lần nữa trở lại Triệu Trường Không trên người, lúc này hắn đã ngừng lại, hắn chỗ đứng khoảng cách cửa thành cũng chỉ còn lại 30 trượng mà thôi. Khoảng cách này, đối bọn họ loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, bất quá là chớp mắt một cái mà thôi. Đối phương dám ở loại này khoảng cách dừng lại, đủ thấy này tự tin. Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân nhìn thẳng vào mắt một cái, chợt không hẹn mà cùng người nhẹ nhàng rơi xuống cửa thành, cùng Triệu Trường Không xa xa nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không khí cũng phảng phất đọc lại, lúc trước thành tường bốn phía ồn ào cùng khẩn trương đều tại đây khắc ủy dị biến mất không còn tăm hơi. Tầm mắt mọi người đều ngưng tụ ở phía dưới ba người trên người. Một cỗ túc sát chi khí đột nhiên tràn ngập ra. Chương 502, có thể an tâm lên đường. Chương 502, có thể an tâm lên đường. Trưởng Không tiểu hữu, lao thân Tố Trần, đây là phu quân ta Vô Nhai. Ta hai người đã có hồi lâu không ra sân môn, mỗi ngày chỉ cầu tu tiên vấn đạo, không nghĩ tới nhiều năm như vậy lần đầu tiên xuống núi, lại là vì ngươi tuổi như vậy búp bê. Tố Trần bà giọng điệu rất là cảm khái, đây chính là nàng chưa từng dự liệu được. Dù không biết môn chủ muốn chúng ta mang ngươi trở về làm gì, nhưng hai vợ chồng ta ở nơi này Thiên Âm phủ còn có chút ít mặt mỏng, nếu là ngươi chịu vì vậy muốn chúng ta trở về làm khách một thời gian, hai vợ chồng ta có thể nhất định bảo đảm ngươi bình yên không ngại. Nàng lời nói khách khí, nhưng sau lưng hàm nghĩa, mọi người đều là lòng biết rõ. Làm khách? Triệu Trường Không hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo nồng nặc giễu cợt, trong miệng ngươi bình yên không ngại, có phải hay không muốn phế ta tu vi, gãy tay ta bàn chân? Đợi đến từ ta trong miệng đạt được các ngươi mong muốn vật sau, lưu ta một cái tiện mệnh kéo dài hơi tàn. Nếu như là như vậy bình yên không ngại, vẫn ta nhìn, hay là để lại cho chính các ngươi hưởng thụ đi. Tố Trần bà khẽ cau mày, nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Tiểu bối, sống không tốt sao? Vô Nhai lão nhân cuối cùng lên tiếng, thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, nhìn như là đang thở dài, lại không có chút nào tiếc hận ý không đợi dứt tiếng, hắn gánh vác sau lưng ngón tay khô gầy nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái. Ông, một đạo gần như không nghe được đàn kêu trên không trung bập bề. Triệu Trường Không thần thức bao nhiêu bén nhạy, cơ hồ là tiếng đàn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền lăng không một kiếm chém ra. Đen nhánh kiếm mang trong nháy mắt hướng Vô Nhai lão nhân bắn nhanh mà đi. Nhưng ra ngoài ý định chính là, đen nhánh kiếm mang lại là cái gì cũng không có ngăn cản lại tới, thẳng bay về phía Vô Nhai lão nhân. Ô, theo một đạo tiếng tiêu vang lên, đen nhánh kia kiếm mang đột nhiên đụng vào một đạo vô hình bình chướng bên trên, tiêu tán thành vô hình. Tiếng tiêu kia bắt nguồn từ Tố Trần bà, nàng cùng Vô Nhai lão nhân vợ chồng nhiều năm, đã sớm dưỡng thành ăn ý cùng lúc đó. Triệu Trường Không đột nhiên cảm thấy mi tâm truyền tới một trận đau nhói, hắn ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nguyên lai là công kích linh hồn. Cái này Vô Nhai lão nhân thật đúng là đủ âm hiểm, vừa ra tay chính là đánh lén, nếu là đổi tầm thường linh huyền tu sĩ, chỉ sợ mới vừa rồi kia một cái liền đã ngã xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, lưu ly tịnh tâm chú đột nhiên phát động, trên linh hồn khó chịu ầm ầm tiêu tán. Chợt không có bất kỳ do dự nào, giơ tay lên liên tiếp mấy kiếm ngang nhiên chém về phía đối phương. A! Vô Nhai lão nhân thấy Triệu Trường Không bộ dáng này, không khỏi khẽ gi một tiếng. Hắn căn bản là không có nghĩ tới bản thân sẽ lỡ tay. Chanh! Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh đi qua, đeo tại sau lưng ngón tay khô gầy tại hư không liên tiếp kích thích, rõ ràng dễ nghe tiếng đàn đột nhiên ở trong tiên địa vang lên. Có ở đây không tuyệt vời này tiếng đàn sau lưng, cũng là cất giấu vô cùng sắc cơ. Một đạo đạo tiếng đàn trên không trung đan vào quân quanh, tạo thành một chương bao trùm phương viên 10 trượng lưới lớn, hướng Triệu Trường Không đương đầu phủ xuống. Lưới lớn chỗ đi qua truyền ra trận trận gào thét, ngay cả hư không cũng phảng phất bị cắt thành từng khối mảnh vụn, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Vô Nhai lão nhân cũng không nương tay, ra chiêu chính là Thiên Âm phủ trấn phủ tuyệt học một trong, Thiên Âm La Lưới. Chương này âm lưới không chỉ có nước đá mở địa vi năng, càng là có khiếp sợ thần phách, giam cầm linh lực năng lực đặc thù. Dùng chiêu này Thiên Âm La Lưới bắt giữ Triệu Trường Không, hắn thấy là không thể thích hợp hơn. Đối mặt cái này không cách nào tránh né một kích, Triệu Trường Không hít sâu một hơi, tiếp theo lăng không một chảo. Một thanh hình thù xưa cũ, toàn thân đen nhánh trường kiếm liền tùy tâm ý trong tay hắn chậm rãi ngưng thật. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm kia âm lưới, trong mắt có chiến ý bay lên. Bang! Trong tay hắn đen nhánh trường kiếm làm như nhận ra được chủ nhân tâm ý, phát ra trầm thấp mà nhạy cấm giọt đều. Thân kiếm càng là vầng sáng lưu chuyển, tản mát ra kinh thiên kiếm ý. Triệu Trường Không ngưng mắt nhìn đỉnh đầu âm lưới, không tránh không né, chẳng qua là một tay vạch ra một kiếm. Lăng tiêu kiếm ý, chém. Không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có phản phất có thể xé toạc hư không kinh thiên kiếm ý, chỉ có một đạo ngưng tụ đến mức tận cùng đen nhánh trăng lưỡi liềm kiếm mang, tựa như xuyên qua thời gian không gian, thẳng tắp bay về phía giữa không trung âm lưới. Sau một khắc, đen nhánh kiếm mang đột nhiên cùng trời âm la lưới va chạm đến cùng nhau. Suy, không muốn bất tưởng năng lượng giằng co, cũng không có theo dự liệu khủng bố nổ tung, ở đó từ vô số âm phủ đan vào mà âm lưới cùng đen nhánh kim mang tiếp xúc sát na. Giống như là hàn băng gặp phải nung đỏ mỏ hàn, dễ dàng bị từ trong cắt ra, phát ra bén nhọn chói tai xé toạc âm thanh. Kia chia ra làm hai âm lưới trên không trung lấp lóe mấy cái, liền âm ầm giải tán, hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không còn tăm hơi. Trong tiên địa phảng phất một cái liền yên tĩnh lại, phảng phất bị mới vừa rồi một kiếm kia, cũng đem nơi đây cùng cái khác địa phương phân chia đi ra ngoài. Cái gì? Không chỉ là Vô Nhai lão nhân, ngay cả Tố Trần bà cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Thiên Âm La Lưới không chỉ là Thiên Âm phụ chân phụ tuyệt học một trong, càng là Vô Nhai lão nhân tuyệt kỹ thành danh. Không biết có bao nhiêu thiên tiêu, cao thủ nhân một chiêu này, trong tay hắn thất bại tàn tác mà quay trở về. Chỉ có như vậy một môn đứng đầu võ học, không ngờ như vậy bị người một kiếm cấp phá đi. Hơn nữa đối phương hay là một cái bất quá 15-16 thiếu niên. Bọn họ không ra ngoài phủ những năm này, là thiên địa chuyện gì xảy ra biến đổi lớn sao? Thế nào bọn họ đều có chút không nhận biết thế giới này? Nhưng bọn họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Đen nhánh kia kiếm mang hủy đi thiên âm la lưới sau, thế đi không giảm, hướng thẳng đến vợ chồng bọn họ hai người bắn nhanh mà tới. Ô ô! Du trưởng tiếng tiêu đột nhiên vang lên, một đạo màu xanh biếc bình chướng trong nháy mắt ở vợ chồng bọn họ hai người trước mặt thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen nhánh kiếm mang ầm ầm tới. Rắc rắc. Chỉ là va chạm sát na, lấy va chạm điểm làm trung tâm, giống mạng nhện rậm rạp chẳng chịt vết rách khoảnh khắc huyết tán tới bốn phía, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bình thường. Tố Trần bà sắc mặt đột biến, nàng hít sâu một hơi, nguyên bản du trường cười tiếng tiêu đột nhiên trở nên ngắn ngủi mà dồn dập. Ở tiếng tiêu ra chỉ hạ, kiếm màu xanh biếc bình chướng bên trên vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị không ngừng chữa trị. Nhưng sau một khắc liền bị đen nhánh kiếm mang tiếp tục vỡ ra tới. Trong lúc nhất thời, lại là lâm vào ngắn ngủi giằng co. Chênh chênh. Chỉ bất quá phần này giằng co cũng không kéo dài quá lâu, theo một trận du dương tiếng đàn gia nhập, màu xanh biếc bình chướng mặt ngoài nhất thời đắp lên một tầng lam nhạt ánh sáng. Có cổ lực lượng này đột nhiên gia nhập, màu xanh biếc bình chướng đột nhiên quang mang đại thịnh. Xanh đậm, lam nhạt cùng kia xóa đen nhánh trên không trung không ngừng đàn sen tương dung, lẫn nhau mất đi. Cuối cùng ba đạo ánh sáng đan vào một chỗ, sau đó đột nhiên bành trướng lại đột nhiên có rút lại sụp đổ. Bèn, Đinh Hai nhức có cầm vang vang rội chân trời, sợ rằng nổ tung dư âm khiến thành tường cũng không ngừng run rẩy, nhấc lên khói mù sông thẳng lên trời, che khuất bầu trời. Hai thân ảnh từ trong bụi mù thẳng tắp bay ra. Phanh, đụng vào trên tường thành, phát ra một tiếng vang trầm. Canh giữ ở trên tường thành tứ đại thế lực đệ tử, tiềm thức hướng hai người nhìn, nhưng khi thấy rõ ràng tướng mạo của hai người sau, con ngươi đột nhiên co rút lại thành dấu chạm. Hai người kia không phải người khác, chính là Vô Nhai lão nhân cùng Tố Trần bà. Hai người chật vật thẳng người lên, oai nổ ra một ngụm máu tươi, đầy mắt khó có thể tin nhìn về phía trước. Hai vị nếu là chỉ có chút bản lãnh này vậy, có thể an tâm lên đường. Triệu Trường Không thanh âm cũng tại lúc này chuyển tới. Chương 503, mệnh ta thôi rồi chương 503, mệnh ta thôi rồi bụi mù chậm rãi tàn đi. Triệu Trường Không bóng dáng từ ngưng thật. Bang. Hắn nhắc tới trong tay đen nhánh trường kiếm, thân kiếm cùng không khí ma sát, phát ra thanh thúy kiếm minh. Hắn mũi kiếm xa xa chỉ hướng Tố Trần bà Vô Nhai lão nhân, cứ việc miệng hơi cười, nhưng nụ cười kia cũng là lộ ra dị thường lạnh băng. Các ngươi chuẩn bị xong lên đường sao? Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới bọn họ mấy mươi năm không xuống núi, vừa ra núi ở nơi này tiểu ba nhi trong tay bị thua thật nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Thế nào cảm giác cùng hắn so với, bản thân cả đời này đều giống như sống ngủ đâu. Bọn họ bây giờ cũng rốt cuộc để ý hiểu Quân Lâm tiểu tử câu nói kia rốt cuộc có ý gì. Chờ hai vị trưởng bối thấy kia Triệu Trường Không, biết ngay ta tại sao phải phái hai vị ra tay. Triệu Trường Không thiên phú như vậy, dùng yêu nghiệt một từ đã không đủ để hình dung. Như vậy người hoặc là thay vì giao hảo, hoặc là liền thừa dịp đối phương còn chưa lớn lên lúc, đem hoàn toàn giết chết. Nếu không, cho dù là cấp đối phương một phân một hảo cơ hội, bọn họ Thiên Âm phủ cũng đem vĩnh viễn không ngày bình yên. Vừa nghĩ đến đây, Tố Trần bà không khỏi nhìn về phía một bên phu quân, lại phát hiện đối phương cũng ở đây cũng trong lúc đó nhìn cái tới. Nhiều năm vợ chồng ăn ý, để cho hai người trong nháy mắt liền hiểu mỗi người tâm tư, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Phanh, Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân cơ hồ là đồng thời mang trưởng chụp về phía mặt đất, mượn phản chấn từ dưới đất đứng lên. Vô Nhai lão nhân thân thể lăng không chuyển một cái, rơi xuống đất lúc đã là ngồi xếp bằng tư thế. Hai tay hắn ấn về phía hư không, một chương hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành xưa cũ trường cầm, nhất thời hiện lên ở hắn ngồi xếp bằng hai đầu gối bên trên. Tố Trần bà thời là phiêu nhiên rơi vào Vô Nhai lão nhân sau lưng, hai tay nắm chặt, một chi từ linh lực ngưng tụ trường tiêu liền bị nàng nắm trong tay. Chanh, ô, tiếng đàn cùng tiếng tiêu cùng nhau vang lên, tuy là hai loại bất đồng nhạc khí phát ra thanh âm, nhưng rơi vào người ngoài trong thai lại giống như tự nhiên mà thành, phản phất bọn họ vốn là nên ở chung một chỗ. Đồng thời, Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân khí tức cũng từ từ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Triệu Trường Không mặt lộ dị sắc, hợp kích chi thuật. Hắn nghe nói qua loại này thuật pháp, không giống với những công pháp khác cùng bí kỹ, loại này thuật pháp là phối hợp an ý hai người khí tức giao dung, liên hiệp sử ra chiêu số, có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai uy lực. Có thể tưởng tượng muốn đạt tới thứ hiệu quả này, yêu cầu hai người nhất định phải phối hợp cực kỳ ăn ý, thậm chí là đạt tới loại nào linh hồn khế hợp trạng thái. Cho nên, bình thường tu tập chiêu số này đều là vợ chồng, hoặc là song sinh huynh muội tình huống như vậy. Triệu Trường Không cũng không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp phải. Lập tức cũng không dám lãnh đạm, nhắc tới 12 phần tinh thần, giơ tay lên chính là một kiếm chém đi ra ngoài. Chờ bị đánh cũng không phải là phong cách của hắn. Đánh lén, hèn hạ, vô sỉ. Trên tường thành tứ đại thế lực đệ tử thấy cảnh này, rối rít mở miệng tức giận mắng đi ra. Nhưng cũng không ai dám tùy ý nhúng tay. Loại cấp bậc này tranh đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão cũng nhìn thấy một màn này, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu như đổi lại là bọn họ, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Rốt cuộc, hai vợ chồng khí tức kéo lên đến cực hạn. Chanh chanh. Vô Nhai lão nhân ngón tay khô gầy nhanh chóng gậy cổ cầm, phát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt sụp sôi tiếng đàn. Kia tiếng đàn cũng không còn là vô hình vô chất, mà là hóa thành một đạo đạo ngưng thật màu lam nhạt tâm đao, dọc trời ngập đất chém về phía Triệu Trường Không vung ra kiếm mang. Ô ô. Cùng thời khắc đó, mãnh liệt tiếng tiêu vang lên. Hóa thành từng đạo âm phủ bay về phía những thứ kia lam nhạt âm đao, cũng không phải là công kích, mà là giống như minh văn bình thường bám vào ở đó chút âm trên đao. Chỉ một thoáng, Những thứ kia âm đao tốc độ đột nhiên tăng vọt, mũi đao càng là tràn ngập làm người chấn động cả hồn phách ru mang, cùng không khí ma sát phát ra khiếp sợ linh hồn tiếng rít. Đây cũng là vợ chồng bọn họ hai người nghiên tập nhiều năm hợp kích chi thuật, toái phá liệt hồn khúc. Rầm rầm rầm. Màu lam nhạt âm đao cùng đen nhánh kiếm mang va chạm, phát ra liên tiếp ầm vang. Ở nơi này màu lam nhạt âm đao không gián đoạn dưới sự công kích, Triệu Trường không chém ra kiếm mang rất nhanh liền bị ma diệt, hóa thành một mảnh hư vô. Màu lam nhạt âm đao thời là thế đi không giảm, giống như đẩy trời mưa tên bình thường, dập trời ngập đất hướng Triệu Trường không bắn nhanh mà đi. Cái này hợp kích chi thuật quả nhiên bất phàm. Triệu Trường không nhìn cái này đẩy trời đám mưa, trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái ngưng trọng. Kia mỗi một đạo âm đao cũng có thể đối thân sắc cùng linh hồn tạo thành song trọng đả kích, lại hỗ trợ lẫn nhau, nếu là không thể hoàn mỹ ngăn cản xuống, sợ là muốn ăn bên trên một phen đau khổ. Nhưng Triệu Trường không nhưng trong lòng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là dâng lên một cỗ nhao nhao muốn thử chiến ý phanh. Hắn thét dài một tiếng, chân phải mánh chia xuống đất mặt, thân thể giống như pháo đạn vậy bay ra ngoài, thẳng tắp bay về phía kia đầy trời đám mưa. Hắn điên rồi sao? Thấy cảnh này, trên tường thành đột nhiên bộc phát ra một tràng ồ lên, ai nấy đều thấy được kia đầy trời đám mưa uy thế bất phàm, e sợ cho tránh không kịp, nhưng hắn thế nào còn chủ động nên đón. Ngay cả Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân cũng là cho mày, trong lòng nghi ngờ Triệu Trường không rốt cuộc phải làm gì. Nhưng bọn họ động tác trên tay lại không có chút nào ngừng nghỉ, toàn lực phát động, khí tức phồng lên giữa, tiếng đàn cùng tiếng tiêu lộ ra càng thêm sục sôi ác liệt, nhiều hơn màu lam nhạt âm đao từ bốn phương tám hướng hướng Triệu Trường không bắn tới. Có thể khiến tất cả mọi người kinh ngạc muốn rơi cằm chính là, chủ động vọt vào đao mưa Triệu Trường không, giống như chiến thần hạ phàm vậy, trong tay đen nhánh trường kiếm bị hắn cơ múa gió thổi không loạn, đao mưa bị hắn tất cả đều ngăn ở ngoài thân, cùng trường kiếm va chạm phát ra đinh đinh ken ken tiếng vang. Thân pháp của hắn càng là phiêu dật xuất trần, ở đao trong mưa bước chậm mà đi, mỗi khi có âm đao lấy không thể tin nổi góc độ đột phá phòng tuyến, hắn cũng luôn có thể ngay lập tức làm ra tốt nhất phản ứng, lấy chỉ trong gang tấc sượt qua người. Cho dù thân là kẻ địch, nhưng Triệu Trường không từng chiêu từng thức còn chưa phải từ để bọn họ hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng là không nhịn được lên tiếng khen ngợi, đặc sắc. Dưới so sánh, Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân sẽ phải vô cùng khiếp sợ. Làm người tấn công, bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng cái này hợp kích chi thuật ý lực, lại không nghĩ rằng, không ngờ bị Triệu Trường không lấy loại này vui hai vui mắt phương pháp ngăn cản xuống. Ai có thể cũng không có chú ý tới chuyện, theo Triệu Trường không tránh thoát hết đợt này đến đợt khác đao mưa, hắn cùng với Tô Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân khoảng cách cũng xúc giảm đến 10 trượng. Đang ở Triệu Trường không đặt chân 10 trượng một khắc kia, hắn cả người khí tức đột nhiên biến đổi. Bang! Hắn đột nhiên chém ra một kiếm, đem trước người đao mưa tất tật bay loạn, trước mặt hắn cũng khó được xuất hiện một mảnh chân không. Ánh mắt bén nhọn đột nhiên phong tỏa Tô Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân, hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, đột nhiên đâm về phía hai người. Chờ Tô Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân phản ứng kịp thời điểm, Triệu Trường không đâm ra kinh thiên một kiếm đã đến trước người bọn họ, ở bọn họ trong con ngươi không ngừng phóng đại. Tốc độ nhanh đến bọn họ căn bản là không kịp làm ra bất kỳ ngăn cản. Mệnh ta thôi rồi. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng dâng lên ý niệm như vậy. Ken. Nhưng ở lúc này, Thanh Thúy Kim qua giao kích đâm đưa bọn họ đánh thức. Chương 504, hay là bỏ bất khí lực đi chương 504, hay là bỏ bất khí lực đi làm Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân thấy rõ ràng trước người cảnh tượng lúc, trong lòng nhất thời thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy trước người bọn họ chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai tên ông lão. Hai người đều là người mặc Lưu Vân Tông phục sức, chính là lần này Lưu Vân Tông phái ra hai tên thái thượng tông trưởng lão, Phong Thanh Tử, Vân Hạc Chân Nhân. Kia Triệu Trường không hướng bọn họ đâm tới kinh thiên một kiếm, bị hai người liên thủ đó lấy. Triệu Trường không thấy một kích không trúng, thầm nghĩ trong lòng một thân đáng tiếc, liền thu kiếm tối lui ra mấy trượng ra ngoài, ánh mắt rơi vào Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc Chân Nhân trên người, ánh mắt âm thầm lấp lóe. Chỉ hai người bọn họ sao? Bên kia, Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân cũng tới đến Phong Thanh Tử, Vân Hạc Chân Nhân bên người, ôm quyền hành lễ, trong thâm tâm nói cảm ơn, đa tạ hai vị đạo huynh ra tay cứu. Chỉ có chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Phong Thanh Tử khoát tay một cái, ta tin tưởng nếu như hôm nay là sư minh đệ ta hai người gặp nạn, vợ chồng ngươi cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tự nhiên, Vô Nhai lão nhân chỉnh trọng gật đầu. Không đề cập tới những thứ này, hay là trước hết nghĩ biện pháp bắt lại kia Triệu Trường không đi. Phong Thanh Tử chuyển hướng Triệu Trường không. Ba người kia nghe vậy, cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn sang. Trên tường thành tứ đại thế lực đệ tử thấy vậy, nguyên bản đã nhắc đến cổ học nhi tâm nhất thời lại thả trở về. Nhất là Thiên Âm phủ đệ tử thấy được bản thân thái thượng trưởng lão bình an vô sự, liên đối nhìn về phía Lưu Vân Tông đệ tử ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Huynh đệ tốt, quay đầu mời ngươi ăn rượu. Bên này đệ tử cử động không người chú ý Phong Thanh Tử bốn người tầm mắt từ mới vừa rồi bắt đầu, liền không có rời đi Triệu Trường không dù là chút nào. Nhất là Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc Chân Nhân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ rất khó tin tưởng. Lại có một ngày, bọn họ sẽ cùng một cái bất quá 15 thiếu niên đứng chung một chỗ. Hơn nữa vì bắt lại đối phương, bọn họ vậy mà thoáng cái xuất động 8 tên thái thượng trưởng lão. Cái này mấy mươi năm không có rời núi, thế giới liền đã biến thành bộ dáng này sao? Triệu Trường không cũng tương tự đang quan sát bọn họ, đối với thực lực mình vẫn có rõ ràng nhận biết. Một đánh hai ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu như là một đôi bốn vậy, vậy thì không dễ làm. Trường không tiểu hữu. Tại còn lại ba người tỏ ý hạ, Tố Trần bà thanh em đột nhiên băng lên. Tiểu hữu thiên phú là ta bình sinh mới thấy, không nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hai vợ chồng ta thua ở tiểu hữu trong tay, đúng là không an. Nhưng, nói tới chỗ này, Tố Trần bà thanh em đột nhiên dừng lại, nàng quét mắt bên cạnh mình phu quân, cùng với Phong Thanh Tử, Vân Hạc Chân Nhân. Nhưng nếu là ta bốn người liên thủ, tiểu hữu lại có mấy phần thắng đâu? Triệu Trường không nhìn bốn người, chợt liền bật cười, "Lão yêu bà, sau đó ngươi muốn nói cái gì, ta không cần đoán cũng biết. Chẳng qua chính là nói ta đánh không lại các ngươi, để cho ta ngoan ngoãn bó tay chịu trói làm các ngươi tù nhân." Tố Trần bà sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cũng không phải bởi vì Triệu Trường không những lời đó, mà là bởi vì hắn kia âm thanh lão yêu bà. "Thu tử." Có lòng đem Triệu Trường không tháo thành tám khối lấy tả mối hận trong lòng, nhưng vì đại cục, nàng không thể không hít sâu mấy hơi để xuống nội tâm lửa giận. Chớ bắt đến hắn, sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Trong lòng lẩm bẩm, Tố Trần bà mở miệng lần nữa, "Không sai, bà ta chính là ý đó. Trường không tiểu hữu, ta khuyên ngươi còn chưa cần làm tiếp vô vị chống cự, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bọn ta trở về, ta lúc trước cam kết hữu hiệu như cũ." "Ngươi?" "Phi." Không đợi nàng nói hết lời, Triệu Trường không trực tiếp chính là một hớp đàm xì đi ra. Thanh âm hắn tràn đầy trầm trọng, nói đến so hát dễ nghe, luôn miệng nói bảo đảm ta không ngại, kết quả quay đầu sẽ dùng âm hiểm chiêu số đánh lén với ta, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng các ngươi nói nhảm sao? Không chỉ là Tố Trần bà, Vô Nhai lão nhân, Phong Thanh Tử, Vân Hạc chân nhân cũng là sắc mặt khó coi. Vân Hạc chân nhân càng là lên tiếng quát lên, nhóc con miệng còn hôi sữa. "Bọn ta nể tình năm ngươi ở mức, mong muốn cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi không cảm kích vậy thì thôi, còn dám lấy âu ngôn huế ngữ nhục mạ bọn ta. Thật là không biết sống chết." Triệu Trường không cười khẩy một tiếng, "Phải không? Vậy ta cũng cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần các ngươi tại chỗ quỳ xuống, cũng gọi ta mấy tiếng ra ra, ta cũng có thể tha các ngươi một mạng." "Thật to gan." "Cuồng vọng." "Thu tử ngươi dám?" "Muốn chết." Vô Nhai lão nhân cùng với Phong Thanh Tử bốn người nghe vậy, đều là thổi râu trợn mắt, râu tóc đều dựng. Bọn họ không nghĩ tới, Triệu Trường không sắp chết đến nơi còn dám như vậy gây hấn bọn họ. Bọn họ tu hành hơn 10 năm, địa vị tôn sùng, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. "Tiểu tử, hôm nay sẽ để cho lão tẩu thay ngươi cha mẹ thật tốt dạy dỗ ngươi, sau này rốt cuộc nên làm như thế nào ngươi?" Bụt. Vân Hạc chân nhân trực tiếp tế ra trường kiếm, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, đang đằng sát khí bay về phía Triệu Trường không. Phong Thanh Tử mặc dù ngôn ngữ, nhưng động tác cũng là không chậm, hắn ống tay áo hất một cái, cùng Vân Hạc chân nhân một trái một phải kẹp hướng Triệu Trường không. Vô Nhai lão nhân cùng Tố Trần bà không hề am hiểu công phu quyền cước, hai người giống như lúc trước như vậy trực tiếp ngồi xếp bằng. Một người khải đàn, một người thổi tiêu. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu hòa lẫn, hóa thành âm phủ ra chỉ ở Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc chân nhân trên người, nhất thời làm hai người khí tức tăng vọt, ngay cả tốc độ cũng không nhịn được nhanh thêm mấy phần. Vậy mà, Triệu Trường không đối mặt bốn người liên thủ, trên mặt vẫn là sắc mặt không thay đổi, như cũ mang theo vài phần trầm trọng. "Lão cậu, chỉ ngươi cũng xứng thay ta cha mẹ gọi ta là người. Như ngươi loại này chỉ biết cậy giá lên mặt, sau lưng đánh lén bọn chốn nhắt, như thế nào xứng cùng cha mẹ ta sánh bằng?" Trong miệng hắn không chút lưu tình, động tác trên tay cũng nhanh như thiểm điện. Đang ở bốn người công kích sắp giáng lâm sát na, Triệu Trường không trong mắt đột nhiên thoáng qua nồng nặc châm chọc cùng giễu cợt. Hắn không có nếm thử chống cự hoặc là phản kích, mà là làm một cái tất cả mọi người cũng không tưởng được động tác. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, hoàn thành bấm niệm pháp quyết tay phải, đang lúc mọi người không hiểu đột ngột dưới ánh mắt, nhưng chụp về phía mặt đất. Ông nhất thời, lấy siêu trường không làm trung tâm, phương viên hơn một trượng trong phạm vi chợt hiện ra rậm rạp chẳng chịt chật văn. Đồng thời, một cỗ huyền ảo tối tăm không gian ba động chuyển hướng bốn phía. Đây là Vô Nhai lão nhân sực lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm. Truyền tống trận pháp. Một bên Tố Trần bà lúc này cũng nghĩ đến cái gì, đột nhiên kinh hô thành tiếng. Không thể nào. Hắn lúc nào? Còn chưa có nói xong, nàng giống như là hiểu cái gì, thông suốt cùng Vô Nhai lão nhân liếc nhau một cái. Là khi đó, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến Triệu Trường không đối mặt bọn họ hợp kích chi thuật lúc quỷ dị cử động. Nguyên lai hết thảy tất cả đều ở đây hắn tính toán trong. Thiếu niên này tâm tính lại đáng sợ như thế. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Vân Hạc chân nhân cùng Phong Thanh Tử cũng phản ứng lại, lập tức liền toàn lực thúc dục công pháp, mong muốn đem Triệu Trường không hoàn toàn lưu lại. "Lão cậu, hay là bỏ bất khí lực đi." Triệu Trường không đầy mắt trầm trọng, dưới chân truyền tống trận pháp ngưng tụ đến mức tận cùng, đột nhiên mở ra. "Ông." Theo ánh sáng chói mắt dâng lên, Triệu Trường không bóng dáng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vân Hạc chân nhân cùng Phong Thanh Tử công kích cũng vì vậy rơi vào khoảng không, nhấc lên mảng lớn bụi mù. "Đáng ghét." Vân Hạc chân nhân phát tiết tựa như liên tiếp chém ra cả mấy kiếm, mới thông suốt nhìn về phía trên tường thành đệ tử, cấp lão phu lục soát. Coi như đào sâu ba thước cũng phải đem hắn cấp lão phu tìm ra. Chương 505, vì trong lòng đại đạo chương 505. Vì trong lòng đại đạo khoảng cách thiên hải thành ước chừng 5 dặm trong rừng rậm. Theo một trận ánh sáng hoa lấp loé, một đạo bóng người trống rông xuất hiện. Bóng người hai mắt nhắm nghiền, mặc cho thân thể lạc hướng mặt đất, mãi đến tận khi sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, mới đột nhiên mở hai mắt ra, một trường vỗ ra, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía lá cây đều bị trường phong thổi tuôn rơi văng rội. Đồng thời bóng người kia cũng mượn phản chấn trên không trung điều chuyển thân hình, vững vàng rơi trên mặt đất. Bóng người chính là truyền tống mà tới Triệu Trường không. Vừa rơi xuống đất, Triệu Trường không liền nhanh chóng che giấu khí tức, ngủ đông ở bên cạnh trong rừng cây. Hắn biện nhận một cái phương hướng, thật sâu liếc nhìn Thiên Hải Thành phương hướng, sau đó một đầu đâm vào trong rừng rậm, hướng hắn Thiên Hải Thành hướng ngược lại tiến lên. Bằng vào ta bây giờ thân ở vị trí, mong muốn trở lại Đại Diên, cũng chỉ có hai con đường. Một tiếp tục từ Thiên Hải Thành đường vòng Việt Quốc, từ Việt Quốc biên cảnh tiến vào Đại Diên. Một cái khác điều chính là mạnh mẽ xông tới Đại Diên biên cảnh. Bá Thiên Cung đây là đoán chắc ta hai bên cũng sẽ đi trước thử dò xét một phen, nếu như thế vậy liền như hắn nguyện. Triệu Trường không ánh mắt lấp lóe, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Huyền Hải cùng Đại Diên chỗ giáp giới. Một chi từ Lưu Vân Tông cùng Thái Thượng Tông tạo thành đội ngũ tuần tra, đang cẩn thận địa tìm tòi bốn phía. Mà ở đội ngũ phía sau, hai tên thanh niên đang đi song vai. Một người trong đó ánh mắt 5 lần 7 lượt rơi vào bên người người trên người, mỗi lần mong muốn mở miệng nói những gì, nhưng cuối cùng cũng là đem lời đến khỏe miệng tất cả đều nuốt trở về. Kia đồng bạn chú ý tới cử động của hắn, không khỏi thở dài, "Tôn sư minh, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, giữa ta ngươi không có cái gì không thể nói." "Thế minh, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Hai người chính là trước ở Thần Tiêu lâu cùng Triệu Trường không đã từng quen biết Tề Chính Sơ cùng Tôn Tề. Hai người làm tông chủ thân truyền, loại này thiết kế toàn bộ tông môn hành động dĩ nhiên là muốn lấy thân làm thì. Chỉ là bởi vì hai người cùng Triệu Trường không từng có giao tình, lại hết sức ngăn trở chuyện này, lúc này mới lấy thân truyền thân phận rơi cái tuần tra loại này tốn công vô ích kết quả." Tôn Tề tổ chức một cái ngôn ngữ mới nói, "Tề minh, thứ không giấu giếm, ta cảm thấy sư tôn hành động này thật sự là quá mức lỗ mãng, cũng quá mức tiểu nhân hành kính." Tề Chính Sơ nhìn Tôn Tề một cái, đối hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. "Ta sao lại không phải đâu?" Hắn cười khổ một tiếng, "Trăm năm thi đấu, sinh tử chớ luận, đây là toàn bộ huyền hải người nhận thức chung. Nhưng sư tôn lại nói cái gì, nhỏ thế tử ngược sát ta Thái Thượng Tông Vương trưởng lão. Nhưng Vương trưởng lão rõ ràng là chết ở Huyền Thiên môn trong tay, tại sao có thể đem loại chuyện như vậy ấn cắm ở nhỏ thế tử trên đầu? Thậm chí còn lấy loại này đường hoàng mượn cớ trinh phạt kia nhỏ thế tử, thật là buồn cười cực kỳ. Nói trắng ra không phải là kiêng kỵ nhỏ thế tử thiên phú sao? Không phải là sợ huyền hải thế cục nhân nhỏ thế tử xuất hiện mà phát sinh biến đổi lớn sao?" Tề Chính Sơ mở miệng yếu ớt. Hắn không hiểu sư tôn tại sao phải biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ tu sĩ chúng ta bất chính nên bởi vì sợ, cho nên phải càng thêm cố gắng tu luyện, lấy đường đường chính chính phương thức đánh bại đối phương sao? Khi nào thì bắt đầu, bởi vì sợ, cho nên liền thừa dịp đối phương còn chưa lớn lên lúc, đem nguy hiểm bóp chết với nôi. Còn có tiền bối trên người báo vật. Tôn Tề cũng mở miệng nói ra, có thể để cho những thứ kia Tây vực Phật tu làm to chuyện như vậy, nhất định không là bình thường báo vật. Nhưng loại vật này không phải là người có đức chiếm lấy sao? Tiền bối có thể được đến, đó là tiền bối cơ duyên. Nhưng chúng ta lại nên vì bản thân chi tư, cứ như vậy công khai cắt đoạn. Chúng ta huyền hải lúc nào biến thành cái này bộ dáng như vậy? Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ bây giờ cũng bất quá là hơn 20 tuổi tác, từ nhỏ đã ra cảnh sung túc, triển lộ thiên phú tu luyện sau càng là một bước lên trời bọn họ, căn bản là không thể nào hiểu được tứ đại thế lực loại hành vi này. Ở trong lòng bọn họ, loại này hèn hạ hành vi cân tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào? Nếu như không thể đường đường chính chính đánh bại đối thủ, vậy bọn họ nội tâm một mực thủ vững chính nghĩa, một mực truy tìm đại đạo còn có tác dụng gì chứ? Cho nên trong hai người tâm là thống khổ. Bọn họ lần đầu tiên đối với mình cho tới nay vẫn sinh ra hoài nghi. Tôn Sư Minh, Tề Minh, Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ gần như đồng thời nhìn về phía đối phương, lại đồng thời mở miệng. Cứ việc lời còn chưa dứt, nhưng hai người tựa hồ cũng hiểu ý của đối phương, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nhỏ thế tử với ta có truyền đạo giải hoặc tri ân, cho dù sau này bị sư tôn trừng phạt, ta cũng phải tuân theo trong lòng đại đạo. Tề Chính Sơ ánh mắt trước giờ chưa từng có kiên định. Tôn Tề trịnh trọng gật đầu, hôm đó tiền bối tha ta một mạng, lần này coi như trả lại. Bọn họ quyết định chủ ý, nếu quả thật để bọn họ gặp phải Triệu Trường Không, bọn họ nhất định nên vì này mở ra một con đường sống đi ra. Hào hào táp, người nào? Trong rừng cây đột nhiên vang lên động tĩnh, nhất thời để cho một đám Thái Thượng Tông cùng Lưu Vân Tông đệ tử cảnh giác, rồi rít rút ra trường kiếm cẩn thận vây hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tề Chính Sơ cùng Tôn Tề nhìn nhau, sau đó một bước đi tới chúng đệ tử sau lưng. Đại sư Minh, mấy tên lui sau đệ tử vội vàng lên tiếng thăm hỏi, lại bị hai người giơ tay lên ngăn cản. Chính sự quan trọng hơn. Mấy người nghe vậy vội vàng lần nữa đem tầm mắt thả lại kia phiến rừng rậm, lại không phát hiện phía sau bọn họ Tề Chính Sơ cùng Tôn Tề đã âm thầm dành dụ lực lượng, làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Tuôn rơi. Ngay vào lúc này, trong rừng cây lần nữa truyền ra một trận băng động. Đang lúc mọi người thấp thỏm khẩn trương nhìn soi mói, một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Triệu Trường Không. Khi thấy rõ người nọ tướng mạo sau, nhất thời có đệ tử kinh hô thành tiếng. Nhìn Triệu Trường Không từng bước đi ra bóng dáng, một đám đệ tử nhất thời khẩn trương cực điểm. Triệu Trường Không sự tích, bọn họ đều đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bất quá 15 thoát phàm cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Thiên Âm phủ Thái Thượng trưởng lão đều ở đây trong tay hắn chịu thiệt. Chỉ bằng bọn họ những thứ này, linh huyền cảnh đệ tử lại có thể làm gì? Đại sư Minh, chúng ta ngăn hắn lại, ngươi nhanh bẩm báo trưởng lão. Có đệ tử cũng không quay đầu lại hô, mặc dù hắn khẩn trương liền kiếm đều có chút không nắm vững, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên địa đứng ở Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ trước người hai người. Nhìn các sư đệ bóng lưng, trong mắt bọn họ không khỏi thoáng qua một tia phức tạp, nhưng cái này xóa phức tạp rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Hai người nhìn nhau, ngang nhiên ra tay. Có đệ tử nhận ra được sau lưng các thượng, tiềm thức liền muốn quay đầu nhìn, nhưng mới vừa có hành động, liền chợt cảm thấy một cỗ đau nhức từ cổ truyền tới, tiếp theo mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ động tác cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt một cái, tại chỗ còn đứng cũng chỉ còn lại có bọn họ cùng Triệu Trường Không. Triệu Trường Không mặt không thay đổi xem một màn này, đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Các ngươi đây là? Nhỏ thế tử, tiền bối. Không đợi Triệu Trường Không đem lời nói ra khỏi miệng, Tề Chính Sơ liền cùng Tôn Tề hướng về phía Triệu Trường Không cung kính hành lễ. Sau đó nói, hôm nay chúng ta mặc dù gặp phải tiền bối, nhưng tiền bối tu vi siêu tuyệt, chúng ta còn không tới kịp hành động liền bị tiền bối đánh ngất xỉu. Về phần tiền bối rốt cuộc đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Chương 506, Triệu Trường Không sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ hiểu hai người ý tứ, cau mày nói, các ngươi đây là vì sao? Tề Chính Sơ cùng Tôn Tề quen biết một cái, toàn tức nói, hôm đó được nhỏ thế tử chỉ điểm, may mắn có cảm giác hiểu, để cho ta tu vi lại tiến nửa bước. Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra được, Tề Chính Sơ tu vi đã đến linh huyền 3 tầng cuối cùng, trên người cũng mơ hồ có thoát khỏi phạm trần bất bị, hiển nhiên khoảng cách chân chính thoát phàm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà hết thảy này chính là bởi vì ngày đó ở chính thần tiêu lâu thuận miệng phê bình, hắn nói như vậy cũng không tệ. Tôn Đệ cũng tại lúc này mở miệng, hôm đó ta bị gian nhân khích bác, tùy tiện đụng phải tiền bối, nhưng tiền bối lại không chút nào so đo, chẳng qua là đối ta tiểu trường đại giới. Phần ân tình này, Tôn Đệ suốt đời khó quên. Cho nên, các ngươi liền định báo ân. Thấy hai người không chút do dự gật đầu, Triệu Trường không ngẩn người, hắn không nghĩ tới hai người thế mà lại ở vào thời điểm này làm này quyết định. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ sau lưng sư môn gây phiền phức cho các ngươi? Sợ? Tôn Đệ cùng Tề Chính Sơ không hề giấu giếm, chúng ta làm như vậy đích thật là thẹn với sư môn bồi dưỡng, nhưng chúng ta nguyện dùng quãng đời còn lại vì thế giơ chịu tội. Nhưng so với những thứ này, chúng ta sợ hơn thật xin lỗi trong lòng nói, ý niệm thông đạt, liền nói đồ thản nhiên. Nếu chúng ta liền đối mặt bản tâm cũng không dám, lại làm sao tiếp tục truy cầu tiên lộ? Triệu Trường không cứ việc cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe được bọn họ sau khi giải thích, trong lòng lại hiểu rõ. Đích xác, bọn họ cầu tiên vấn đạo, cầu không phải là cái ý niệm thông đạt, hỏi không phải là cái thản thản đãng đãng. Nếu là liền điểm này cũng không làm được, vậy bọn họ còn tu cái gì tiên? Tiên bối, nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu đem đến còn có cơ hội, chúng ta lại lấp kín tiền bối phong thái. Tôn Tề thúc giục. Tề Chính Sơ cũng là gật đầu một cái, nơi đây mới tiến về đại diện con đường phải đi qua, trừ chúng ta những đệ tử này ngoài, cách mỗi một canh giờ, còn sẽ có trưởng lão tới trước tuần tra. Tính toán thời gian, cũng kém không mang theo nên đến lúc rồi, nhỏ thế tử hay là sớm đi rời đi thôi. Giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn liền né người nhường ra con đường. Từ nơi này đi phía trước ước chừng 30 dặm liền tiến vào đại diện địa giới, ta cùng Tôn sư huynh sẽ đem hết toàn lực giúp nhỏ thế tử trì hoãn một đoạn thời gian. Tôn Thể cũng giống vậy tránh ra thân thể, tiền bối đi nhanh đi. Triệu Trường không nhìn mặt nóng này hai người, chậm rãi lắc đầu một cái, lòng tốt của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta lại không thể cứ như vậy rời đi. Tiền bối, nhỏ thế tử. Tôn Thể cùng Tề Chính Sơ nhất thời liền nóng nảy. Rõ ràng nhỏ thế tử thông minh như vậy, thế nào đến thời khắc mấu chốt liền bắt đầu lên cơn hâm nữa nha. Bây giờ là tranh cường hiếu thắng thời điểm sao? Lưu được núi xanh, mới không sợ không có tuổi lột ta. Nếu là mệnh cũng bị mất, kia lại nói đừng còn có tác dụng gì. Nhưng Triệu Trường không lời kế tiếp cũng là để bọn họ đột nhiên giật mình. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi sở dĩ sẽ ở nơi này tuần tra, tất cả đều là Bá Thiên Khung một tay an bài à? Triệu Trường không thanh âm bình tĩnh, lộ ra một cỗ nhàn nhạt trân trọng, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ thả ta một con đường sống. Mà vậy kế tiếp 30 dặm mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Tôn Thể cùng Tề Chính Sơ nhất thời liền giật mình, đây là bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được. Nếu như thật là như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa là bọn họ tự tay đem nhỏ thế tử đưa lên đường cùng. Đây là bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhỏ thế tử, những chuyện này ta hai người không biết, nhưng bất kể như thế nào cũng mời nhỏ thế tử mau mau rời đi nơi này, chuyện về sau ta hai người tự đi nghĩ biện pháp giải quyết. Hoàn hôn sau, Tề Chính Sơ vội vàng nói, nếu như Bá Thiên Khung thật là an bài như vậy, vậy khẳng định sẽ có người thời khắc nhìn bọn họ chằm chằm. Nói không chừng nhỏ thế tử xuất hiện liền đã bị bọn họ phát hiện. Đối, tiền bối đi mau, chúng ta nghĩ biện pháp tới kéo bọn họ. Tôn Thể cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng lên tiếng khuyên giải. Nhưng Triệu Trường không cũng là một lần nữa lắc đầu một cái, không cần. Tôn Thể cùng Tề Chính Sơ nhất thời liền nóng nảy, còn muốn khuyên nữa mấy câu. Không còn kịp rồi, ta nói đúng sao? Mấy vị. Lại nghe Triệu Trường không thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng những lời này cũng không phải đối hai người bọn họ nói. Chẳng lẽ, trong lòng mới vừa dâng lên ý nghĩ kia. Sau một khắc, liền nghe một đạo hồng lôi vậy tiếng cười ở bọn họ bên tai vang lên. Ha ha ha, vòng trời nói đến quả nhiên không sai, tiểu tử ngươi thật đúng là đoán được hắn bố trí. Thật may là mấy người chúng ta lão gia hỏa nghe hắn, phái người trong bóng tối thời khắc nhìn chằm chằm cái này hai cái tiểu tử. Dứt tiếng, hai đạo khôi ngô bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ trong tầm mắt. Hai người này mặc dù sắc mặt thương lão, nhưng một thân huyết khí vẫn thịnh vượng giống như kia cháy rừng rực lò lửa, mang theo một cô bức nhân uy áp. Chính là Huyền Thiên môn thái thượng trưởng lão Vũ Kình Thiên, Hồng Liệt Sơn. Hai bọn họ một trước một sau, phong kín Triệu Trường không trước sau đường lui. Gần như trong cùng một lúc, ngoài ra hai cái phương hướng, không khí hơi dập dờn, giống như rung động khuyết tán bốn phía, lại xuất hiện hai vị mặc bát quái đạo bào, tiên phong đạo cốt ống lão. Bọn họ khí tức cùng Vũ Kình Thiên, Hồng Liệt Sơn bất đồng, khí tức phiêu miểu trong nhưng lại mang theo làm người ta nghẹt thở uy áp, chính là Thái Thượng Tông hai vị Thái Thượng trưởng lão, Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân. Hai người một trái một phải, phong kín Triệu Trường không trái phải hai bên đường lui. Tôn Thể cùng Tề Chính Sơ sắc mặt trắng bệnh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Mới vừa mở miệng Vũ Kình Thiên nhìn hai người một cái, thanh âm mang theo hài hước, trong lòng các ngươi về điểm kia đạo nghĩa đáng giá mấy chữ nhi, có thể để các ngươi tăng lên bao nhiêu tu vi. Vì vậy nhưng cười bật, các ngươi vậy mà cam nguyện đối đồng môn ra tay, còn tính toán tự mình thả chạy tiểu tử này. Chậc chậc chậc, Thái Thượng Tông cùng Lưu Vân Tông thật đúng là dạy hai cái đồ đệ tốt đi ra. Hồng Liên Sơn thời là nhìn về phía Thanh Huyền Tử hai người này không phải là ta Huyền Thiên môn đệ tử, vậy chúng ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa, đạo huynh tự đi xử trí liền có thể. Thanh Huyền Tử chắc tay, chợt giận không nên thân nhìn về phía Tề Chính Sơ, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Ai? Mà thôi, chờ trở về bẩm báo tông chủ sau, từ hắn định đoạt đi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tôn Tề bồi thêm một câu, ngươi cũng giống vậy, liền do các ngươi Lưu Vân Tông tông chủ tự tiện xử lý đi. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo, Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ nhất thời liền bị phong cấm linh lực, nguyên bản bị bọn họ đánh ngất xỉu đệ tử cũng lắc la lắc lư điệu tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Thanh Huyền Tử bốn người, đám người liền vội vàng hành lễ, nhưng lại bị Thanh Huyền Tử cấp ngăn lại, hắn một chỉ Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ, lạnh lùng nói, đem hai người này mang theo, các ngươi cùng nhau thối lui ra 10 dặm. Thoát phàm cảnh đánh nhau hở ra là núi lở đất mòn, không phải những đệ tử này có thể tham dự. Một đám đệ tử dù không do nguyên do, nhưng thấy bốn vị thái thượng trưởng lão đích thân tới, tất nhiên không dám trì hoãn, vội vàng mang theo Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ lui về phía sau. Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ mặt xám như cho tàn, hoàn toàn không có dự liệu được kết quả sẽ là như vậy, bọn họ vốn định báo ân, kết quả lại thành bá thiên cung ngồi, cái loại đó cực lớn thất bại cùng ấy nấy gần như đưa bọn họ cắn nuốt. Theo một đám đệ tử thối lui, nơi đây trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Triệu Trường không cùng Thanh Huyền Tử bốn người. Không khí nhất thời trở nên nghiêm trọng, đại chiến tựa hồ trực chờ bùng nổ. Chương 507, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Chương 507, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Thanh Huyền Tử, Vũ Kình Thiên bốn người nhìn nhau. Hồng Liên Sơn dẫn đầu nói, "Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống đất xin tha, tự phế tu vi cùng bọn ta trở về, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng." Vũ Kình Thiên bẻ bẻ cổ, phát ra ken két tiếng vang, cười gằn giơ tay chính là một trưởng bộ hướng Triệu Trường Không. "Ta nói lao hồng, ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì à? Tiểu tử này chính là một cái xương cứng, ngươi phải đem toàn thân hắn xương cắt đứt, hắn mới có thể cùng ngươi nói chuyện đàng hoàng." Bên trái, Huyền Cơ chân nhân hất một cái phất trần, vô số bụi tia hướng Triệu Trường Không lôi cuốn mà đi. Nói thế có lý, trước lấy thủ đoạn sấm sét bắt giữ người này lại nói. Bên phải Thanh Huyền Tử chập ngón tay như kiếm, một đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay phun ra, thẳng đến Triệu Trường Không cổ họng. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Hồng Liên Sơn nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, khí tức phồng lên, khí huyết tăng vọt, giống vậy vung quyền hướng Triệu Trường Không lướt đi. Tứ đại thoát phàm cảnh cường giả không giữ lại chút nào, ra tay chính là sát chiêu. Ầm. Tiếng như lôi đỉnh, thế như sấm đánh. Cương manh bá đạo quyền phong, như sơn nhạc áp đỉnh trường ấn, ác liệt thẳng đến yếu hại kiếm khí, quỷ dị điêu toàn bụi kia. Bốn đạo hoàn toàn khác biệt khủng bố công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, phong kín Triệu Trường Không toàn bộ né tránh không gian. Cuồng bạo linh lực ba động, khiến Triệu Trường Không bốn phía phương viên mười mấy trượng mặt đất giống như rết lưới vậy ra bị nẻ, vô số cỏ cây tại cỗ uy áp này tập hóa thành phấn vụn, bụi mù tràn ngập. Vậy mà, đối mặt như vậy phải rết cục diện, Triệu Trường Không lại ném là sắc mặt lạnh nhạt. Hắn mắt liếc Vũ Kình Thiên trước tiên rết tới cực lớn màu đỏ trường ấn, không tránh không né, đồng dạng là vung trường nên kích. Không có giống như Vũ Kình Thiên cái loại đó kinh thiên động địa uy thế, cũng không có khủng bố tuyệt luân linh lực ba động. Giống như là cùng bình thường bạn tốt vỗ tay ăn mừng như vậy tùy ý là nhạt. Nhưng ngay khi Triệu Trường Không bàn tay tiếp xúc được kia cực lớn màu đỏ trường ấn trong ngáy mắt, kia cực lớn trường ấn lại giống như là băng tuyết gặp phải liệt dương, quỷ dị tan rã, hóa thành lũ lũ khói xanh tiêu tán ở thiên địa. Cái gì? Vũ Kình Thiên trên mặt cười gần đột nhiên đọc lại, con ngươi đột nhiên co rút lại, đầy mắt khó có thể tin. Hắn không thể tin được, cái này ngưng tụ tự thân toàn lực hàm nộ một kích, vậy mà liền như vậy bị đối phương nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Nhưng cái này đùa giỡn chẳng có gì buồn cười. Vậy mà, còn không đợi hắn phản ứng kịp, một đạo màu đen trường ấn cũng là đột nhiên từ Triệu Trường Không lòng bàn tay đánh ra. Màu đen trường ấn đón gió thấy tăng, trong nháy mắt liền biến thành gần trượng lớn nhỏ, càng là giống như xuyên thấu thời gian không gian bình thường, thẳng tắp đánh vào trên người hắn. Phanh! Vũ Kình Thiên lồng ngực trực tiếp sụt lở đi vào, cương khí hộ thể giống như dây dán bình thường vỡ vụn, cả người giống như pháo đạn vậy, máu tươi cuồn phun hung hăng ghim vào sau lưng trong rừng rậm. Liên tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ che trời, lúc này mới sắp xỉ ngừng lại, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, lại là oai nổ ra mấy ngụm máu tươi, vùng vây mấy cái, cũng là nhất thời không cách nào đứng dậy. Trong mắt coi thường cùng ngang ngược đã sớm biến mất không còn tăm hơi, bị nồng nặc hoảng sợ cùng khiếp sợ thay thế. Đây hết thể cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Gần như thực tại Vũ Kình Thiên bị Triệu Trường Không đánh bay trong nháy mắt, Hồng Liên Sơn, Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân công kích cũng giết tới Triệu Trường Không trước người. Triệu Trường Không không có bất kỳ do dự nào về phía sau nhảy ra một bước, đồng thời tay trái lăng không một chảo, một thanh đen nhánh trường cung nhất thời bị hắn nắm trong tay. Thân hình xoay sở giữa, tay phải dương cung, một chi toàn thân đen nhánh xưa cũ mũi tên trong nháy mắt từ hư chuyển thực, dựng với trên dây cung. Động tác nước chảy mây trôi, phản phất diễn luyện ngàn vạn lần. Đối mặt Thanh Huyền Tử kia đâm thẳng cổ họng ác liệt kiếm khí, Triệu Trường Không ở giữa không cho phát lúc, đem cung kéo như trăng tròn. Mũi tên xuyên vân. Hưu. Mũi tên mang theo xuyên thấu hư không thê lương gào thét, thẳng tắp hướng kia ác liệt kiếm khí bay đi. Mũi tên cùng mũi kiếm, với trong phút chốc vô cùng tinh chuẩn đụng thẳng vào nhau. Không có theo dự đoán mãnh liệt nổ tung, cũng không như trong tưởng tượng năng lượng giằng co. Thanh Huyền Tử kia vô kiên bất tồi ác liệt kiếm khí, ở tiếp xúc được mũi tên trong nháy mắt, hoàn toàn giống như là gặp phải khắc tinh bình thường, đột nhiên bị chia ra làm hai, mất đi ở trong hư vô. Cái mũi tên này mũi tên chôn vùi kiếm khí sau cũng bèn bèn chỉ là ảm đạm mấy phần, tiếp theo thế đi không giảm, thẳng đến Thanh Huyền Tử bản thân. Cảm nhận được mũi tên bên trên kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy vô cùng tiên ý, Thanh Huyền Tử sắc mặt biến đổi lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm chiêu của mình lại bị đối phương một mũi tên phá đi, thậm chí còn có dư lực thẳng tắp ép về phía bản thân. Hắn vội vàng lắc mình tránh né, đồng thời ngón tay liên tiếp điểm ra, một đạo lại một đường kiếm khí bay về phía đen nhánh kia mũi tên, Newton ngăn cản nó tiếp tục phi hành. Phanh phanh phanh. Vậy mà, kia vội vàng điểm ra kiếm khí, nhưng lại như là cùng pháo đông vậy trên không trung nổ tung, thậm chí không thể ngăn cản mũi tên nửa phần. Suy. Cuối cùng, Thanh Huyền Tử ở mũi tên đi tới sát na, hiểm lại càng hiểm như đầu, để cho mũi tên lướt qua gò má của hắn bay qua, ở trên mặt hắn lưu lại một đạo thật dài vết máu, cũng mang đi hắn mấy sợi tóc trắng. Phanh. Sau đó thẳng tắp đóng ở một cây cổ thụ bên trên, đem chặn ngang nổ gãy. Thanh Huyền Tử lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu, trong lòng tràn đầy may mắn cùng sợ, mới vừa nếu là ở chết lên như vậy nửa tức, kia nổ tung chính là đầu hắn. Bên kia, cơ hồ là ở mũi tên bắn về phía Thanh Huyền Tử sát na. Triệu Trường Không trong tay trường cung lại đột nhiên tiêu tán, sau đó ngưng tụ thành một thanh đen nhánh trường kiếm, bị giữ trong tay. Cùng thời khắc đó, Huyền Cơ chân nhân kia hàm chứa giam cầm lực muôn vàn tơ phất trận tuyến, giống như thiên la địa võng vậy quyển hướng Triệu Trường Không. Lăng Tiêu kiếm ý, chém. Triệu Trường Không ánh mắt ác liệt, tay trái cầm kiếm, một kiếm chém ra. Bang. Thân kiếm cùng không khí ma sát, phát ra réo rắt kiếm minh, thân kiếm vầng sáng lưu chuyển, mang theo một cỗ hành tạo thiên quân mạnh mẽ bá đạo. Kia vô số hàm chứa đạo ý bền bỉ bụi kia, ở Triệu Trường Không một kiếm này trước lại là giống như giấy dán vậy yếu ớt. Phanh phanh phanh. Tiếp xúc trong nháy mắt, liền như là dây pháo vậy nổ tung, đứt đoạn. Huyền Cơ chân nhân chỉ cảm thấy nắm vất trần tay phải có trận trận cự lực chuyển tới, chấn động đến hắn hổ khẩu tê dại, khí huyết bị trào, một vệt máu từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống. Triệu Trường Không một kiếm phá đi bụi kia, ngay sau đó nhìn về phía kia lớn người mà tới Hồng Liệt Sơn. Hồng Liệt Sơn tâm thần rung một cái, Triệu Trường Không như thế nào phá đi những người khác chiêu số, hắn thấy rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới rõ ràng biết được Triệu Trường Không thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Có thể nói, bọn họ bất cứ người nào đơn đả độc đấu, đều ở đây Triệu Trường Không trong tay không chống nổi trăm chiêu. Nhưng lúc này hắn còn muốn thu tay lại cũng không kịp, không nói cưỡng ép thu tay lại mang đến công pháp cản trả, liền nói Triệu Trường Không cũng không thể cấp hắn cơ hội như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Liệt Sơn đem công pháp thúc dục đến cực hạn, trong cơ thể linh lực huyết khí liên tục không ngừng mà dâng tới hắn quyền phải. Trong lúc nhất thời, hắn quyền phải huyết khí ngút trời, giống như huyết sắc nộ lòng, gầm thét đánh phía Triệu Trường Không lồng ngực. Mà giờ khắc này, Triệu Trường Không cũng tựa hồ bởi vì mới vừa rồi liên tiếp ra chiêu, lâm vào kiệt lực cục diện khó xử. Cứ như vậy mặc cho quả đấm đối phương đánh tới, Hồng Liên Sơn thấy vậy thời là mừng rỡ, uy thế không khỏi sâu hơn 3 phần. Chết. Chương 508, bị lừa rồi. Chương 508, bị lừa rồi. Hồng Liên Sơn quả đấm bắn ra nóng cháy tia máu, thẳng tắp đánh phía Triệu Trường Không. Vậy mà, đang ở hắn quả đấm sắp chạm đến Triệu Trường Không sát na. Oeng. Triệu Trường Không trên người đột nhiên dâng lên một cỗ bàng bạc huyết khí, xem kia khí huyết nặng nề trình độ, thậm chí còn phải ở Vũ Kinh Thiên, Hồng Liên Sơn ngoài ra dùng võ nhập đạo huyền thiên môn thái thượng trưởng lão trên. Hồng Liên Sơn trong mắt lóe lên lau một cái không thể tin nổi, nhưng căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Quả đấm của hắn vẫn chạm đến Triệu Trường Không thân thể. Phanh! Một tiếng lột ngạt tiếng vang lớn truyền ra. Lấy Triệu Trường Không làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy khủng bố sóng khí nhanh chóng cuốn qua bốn phía. Quanh người hắn mặt đất từng khúc băng liệt, phát ra khủng bố ầm vang. Triệu Trường Không thân thể dưới cố cự lực này không thể khống chế đung đưa mấy cái, hai chân càng là sâu sắc lâm vào trong lòng đất. Nhưng hắn bóng dáng cũng là một bước đã lui. Lấy thân sắc gồng đỡ cùng cảnh giới võ tu một kích toàn lực, hắn cũng chỉ là lung lay mấy cái. Vũ Kinh Thiên, Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân con ngươi cũng thiếu chút nữa không có trường ra ngoài. Trên mặt mấy người viết đầy khó có thể tin. Tiếp theo, bọn họ tầm mắt chuyển hướng Hồng Liệt Sơn. Giờ phút này Hồng Liệt Sơn chỉ cảm thấy bản thân một quyền này giống như là đánh vào trong truyền thuyết trên tiên sơn bình thường, một cỗ sen lẫn sơn thần cơn giận khủng bố phản chấn, đột nhiên theo tay phải hắn chuyển tới. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt từ tay phải hắn văng lên. Phúc. Hồng Liệt Sơn cũng nữa không khống chế được, một ngụm máu tươi nhất thời cuồn phun mà ra. Cả người hắn cũng không bị khống chế thụt lùi đi ra ngoài, mỗi một bước đều ở đầy trên đất lưu lại tấp hơn dấu chân, cho đến lui ra ngoài mấy chục bước, hắn mới nỗ lực ổn định thân hình. Hắn đột nhiên nâng đầu nhìn về đối diện thiếu niên, lại là oai nổ ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng hắn giờ phút này cũng là không rảnh bận tâm những thứ này, đầy mắt đều là đối diện kia vênh vênh váo váo trẻ tuổi bóng dáng. Trước hôm nay, lại có ai có thể nghĩ đến, bọn họ tứ đại thái thượng trưởng lão liên thủ, cho nên ngay cả một thiếu niên cũng không bắt được, thậm chí mỗi người đều còn tại trong tay đối phương bị thua thiệt. Mà đối phương nhưng chỉ là cơ cơ thân thể, liền góc áo hơi bẩn cũng không tính. Cùng đối phương so sánh với, hắn cảm giác mình cái này mấy mươi năm cũng con mẹ nó sống đến chó trên người. Soạn. Triệu Trường Không lúc lắc một cái thân thể, từ dưới chân trong hố sâu đi ra, con người đen nhánh ở bốn người trên thân từng cái quét qua. Ánh mắt trô đến, Thanh Huyền Tử, Hồng Liệt Sơn bốn người tiềm thức tránh né, căn bản không dám nhìn thẳng Triệu Trường Không ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Triệu Trường Không khỏe môi buộc vòng quanh lau một cái trầm trọng, bây giờ còn cảm thấy có thể cắt đứt xương của ta sao? Trong rừng rậm nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Vũ Kinh Thiên, Huyền Cơ chân nhân bốn người sắc mặt xanh mét, cực kỳ khó coi, miệng há hở giữa, cũng là một chữ cũng không nói ra được. Không gì khác, bốn người bọn họ xác thực không phải là đối thủ của Triệu Trường Không, cho dù bốn người liên thủ cũng chỉ là để cho hắn hãm sâu mặt đất mấy tấc, mà bốn người bọn họ cũng là người người mang thương. Đây là bọn họ trong trí nhớ 15 thiếu niên là sao? Bọn họ 15 thời điểm đang làm gì thế? Nhìn lén cách Bách Vương Thẩm Tám, cho dù đánh không lại đối phương, thật đáng giận thế lại không thể thua. Vũ Kình Thiên từ dưới đất bò dậy, nhổ ra một hớp mang máu nước miếng, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, "Tiểu tử, ngươi đừng đội đắc ý. Mới vừa rồi bất quá là bọn ta sơ sẩy khinh thường ngươi, lúc này mới cấp ngươi thừa cơ lợi dụng. Nếu là chúng ta chờ một hồi lấy ra bản lãnh thật sự, ta nhìn ngươi lại làm sao ứng đối." Làm như vị nghiệm chứng hắn, Hồng Liệt Sơn, Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân đều là lên dây cót tinh thần, lần nữa vây hướng Triệu Trường Không. "A, phải không?" Triệu Trường Không đầy mắt hài hước, hắn tầm mắt quét qua bốn người, "Vậy ngươi đoán một chút ta mới vừa rồi lại dùng ra mấy phần bản lãnh? Ngươi lại đoán một chút, nếu là ta toàn lực ra tay, bốn người các ngươi hôm nay lại có bao nhiêu người có thể sống trở về?" "Là ngươi?" Triệu Trường Không châm chọc tầm mắt ở Vũ Kình Tiên trên mặt mấy người dừng lại, "Hoặc là ngươi?" Mỗi cái bị hắn thấy được người đều là thân thể khẽ run lên. Vũ Kình Tiên nhất thời liền trầm mặt lại, Thanh Huyền Tử ba người sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ đích xác là có áp đáy hòm công phu không có sự xuất ra, cũng có lòng tin cho dù không địch lại Triệu Trường Không, cũng có thể đem trọng thương. nhưng bọn họ cũng không dám bảo đảm mới vừa chính là Triệu Trường Không toàn bộ thực lực. Vạn nhất hắn có chút dầu dếm, vạn nhất hắn có thủ đoạn dự phòng gì, bốn người bọn họ hôm nay chỉ sợ thật đúng là được giao phó mấy cái ở chỗ này. Huyền Cơ chân nhân cùng Thanh Huyền Tử nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt nghiêm trọng. Bốn người bọn họ mặc dù bây giờ nhân một ít nguyên nhân không thể không hợp tác, nhưng suy cho cùng vẫn là hai phe thế lực nhân mã, lại lẫn nhau có tranh đấu, tương hỗ là cạnh tranh. Cho dù không chiếm được Triệu Trường Không vật trong tay, nhưng nếu là có thể nhờ vào đó suy yếu thực lực của đối phương, đó cũng là kiếm. Không chỉ là bọn họ, Vũ Kình Thiên cùng Hồng Liệt Sơn cũng là ý tưởng giống nhau. Chính là bởi vì phần này nghi kỵ, trong lúc nhất thời bốn người giữa không khí không khỏi trở nên tế nhị. Nhận ra được khác thường, Triệu Trường Không khỏe miệng rêu cợt không khỏi càng thêm nồng hậu, thế nào? Các ngươi quyết định xong chưa? Rốt cuộc phái ai tới trước chịu chết? Yên lặng. Vẫn là yên lặng. Vũ Kình Thiên bốn người ai cũng không có ý lên tiếng, càng không có tính toán ra tay. Chỉ sợ Bá Thiên Khung cũng không có dự liệu được, bốn nên chân thành hợp tác một đám thái thượng trưởng lão, lại bị Triệu Trường Không vài ba lời cấp kích bác đến lẫn nhau nghi kỵ. Đã các ngươi ai cũng không có ý định ra tay, vậy ta hôm nay trước hết rời đi. Triệu Trường Không nói, lại là thật xoay người hướng Huyền Hải phương hướng đi tới. Cũng đúng như hắn đoán như vậy, thấy hắn như thế, bốn người trong lúc nhất thời ai cũng không có lựa chọn ra tay. Chẳng qua là mới vừa đi ra mấy bước, Triệu Trường Không liền cảm thấy một câu ngai ngái tuôn hướng nơi cổ họng, hắn cương ép nhắc tới một hơi, đem kia đã đến hết hầu máu tươi nuốt trở về. Một người độc đấu tứ đại thoát phàm ba tầng tu sĩ, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá định thành công chấn nhiếp bọn họ. Không được, tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở, nếu không hôm nay còn muốn rời đi, chỉ sợ cũng khó hơn lên trời. Không sai, mới vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là Triệu Trường Không tỉ mỉ diễn một tuần kịch. Bốn người này xuất hiện quá mức đột nhiên, để cho hắn căn bản là không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này gồng đỡ đối phương công kích. Bất quá hiệu quả đúng là đáng mừng, mà con mắt của bọn họ cũng chỉ là muốn đem bản thân ở lại Huyền Hải mà thôi, chỉ cần mình không tiến lên hướng đại diên, kia tạm thời cũng sẽ không kích thích đến thần kinh của bọn họ. Triệu Trường Không cứ như vậy ở dưới mí mắt bọn họ đi từng bước một, tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, thậm chí còn có mấy phần bước đi thong dong cảm giác, làm như đang cố ý dẫn dụ đối phương ra tay. Nhưng hắn càng là như vậy, Thanh Huyền Tử bốn người thì càng không dám liều lĩnh manh động, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bóng dáng từ từ đi xa. Triệu Trường Không yên lặng tính toán khoảng cách, chỉ cần hắn càng đi về phía trước ra ba trượng là được trực tiếp ngự kiếm rời đi, cho dù bị đối phương phát hiện hắn ở cáo mượn oai hùng cũng không thể tránh được. Vậy mà cuối cùng là ngày bất toại nhân ý phúc, đang ở Triệu Trường Không sắp chạy ra khỏi Thăng Thiên sát na, hắn một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Thanh Huyền Tử bốn người lúc này mở ra, chợt đột nhiên phản ứng kịp. Không tốt, bị lừa rồi. Chương 509, bọn họ dù sao cũng nên bị lừa rồi đi. Chương 509, bọn họ dù sao cũng nên bị lừa rồi đi. Tiểu tử chớ chạy. Lấy lại tinh thần, Vũ Kình Thiên bốn người lập tức liền tế ra mỗi người pháp bảo, thúc giục bản thân mạnh nhất chiêu số thẳng hướng Triệu Trường Không. Thứ nhất là vì hoàn toàn lưu lại đối phương, hai cũng là bởi vì thẹn quá hóa giận, nghĩ bọn họ bốn cái tung hoành giang hồ hơn 10 năm, hôm nay hoàn toàn thiếu chút nữa bị một cái tiểu ba nhi bỡn. Thật là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Trong lúc nhất thời, bảo quang ngất trời, linh lực bốn phía, biết được bản thân đúng là vẫn còn bại lộ, Triệu Trường Không trong lòng không khỏi sâu sắc thở dài, nhưng cũng không lộ vẻ thất vọng, là thậm chí còn là tuyệt vọng. Hắn hồi mâu nhìn về phía bốn người, khoe miệng vẫn treo một vệt máu, nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là phủ đầy trâm trọng. Lão cẩu, các ngươi cũng không được à? Đường đường thái thượng trưởng lao không ngờ bị ta một tiểu tử chưa giáo máu đầu cấp chơi xoay quanh, các ngươi cái thanh này tuổi là sống đến chó trên người sao? Thu tử, tiểu tử cuồng vọng, lớn mật, muốn chết. Hồng Liên Sơn, Vũ Kình Thiên, Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân bốn người nhất thời nổi cùng giận dữ không thôi. Trong lúc xuất thủ uy thế càng là ác liệt vô cùng, sát cơ đầy trời. Nếu là hôm nay Triệu Trường Không rơi vào trong tay bọn họ nhất định phải thật tốt dạy một chút đối phương làm người thế nào. Mong muốn lưu lại ta. Triệu Trường Không châm chọc ánh mắt từng cái quét qua bốn người, đời sau lại nói. Theo hắn dứt tiếng, Triệu Trường Không đột nhiên một trường vỗ hướng bộ ngực mình. Phúc. Một hớp tâm đầu huyết nhất thời phun ra ngoài, đem hắn trong tay đen nhánh trường kiếm bao phủ. Bằng vào ta tâm huyết vì dẫn, lăng tiêu kiếm ý, nhanh. Theo Triệu Trường Không trong lòng chi huyết không có vào đen nhánh trường kiếm, thân kiếm đột nhiên bắn ra nồng nặc huyền đỏ ánh sáng. Ở Vũ Kình Thiên bốn người phản ứng trước, hóa thành một đạo huyền đỏ lưu quang hướng chân trời bắn nhanh mà đi. Trốn chỗ nào? Cấp lao phu lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Vũ Kình Thiên bốn người lúc này giận dữ, thúc giục công pháp điên cuồng đem linh lực rót vào mỗi người pháp bảo, sau đó đột nhiên công hướng Triệu Trường Không, như muốn lưu lại. Nhưng bị Triệu Trường Không huyết tế đen nhánh trường kiếm, tốc độ xa không phải bốn người có thể so sánh. Công kích của bọn họ từ từ cùng huyền đỏ lưu quang kéo dài khoảng cách, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất ở chân trời. Tức chết lão phu, tức chết lão phu. Vũ Kình Thiên trợn tròn đôi mắt, râu tóc đều dựng, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Triệu Trường Không biến mất phương hướng, quả đấm nắm chặt vừa bung ra lại siết chặt, qua mấy lần mới miễn cưỡng đem lửa giận trong lòng đè ép xuống. Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân, Hồng Liệt Sơn ba người cũng là hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ bừng. Nghĩ bọn họ bốn cái uy danh một đời, uy trấn bốn phương, hôm nay lại bị một hào đầu nhỏ tử vài ba lời dọa cho được không dám ra tay, cuối cùng càng làm cho hắn từ dưới mí mắt bọn họ cấp chạy trốn. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn bị những thứ kia ngày xưa đối thủ cấp cười đến rụng răng. Tiểu tử này gồng đỡ chúng ta bốn người một chiêu, nhất định bị thương không nhẹ. Mới vừa lại thúc giục như vậy bí thuật chạy trốn, tất nhiên là nọ hết đà. Huyền Cơ chân nhân đau lòng mà nhìn xem trong tay cao thấp không đều phất trần, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Thanh Huyền Tử sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước, hắn nâng đầu sờ sờ mặt bên trên vết thương, lạnh lùng nói, phái người lục soát. Ngoài ra thông báo Thiên Hải Thành bên kia, để bọn họ cùng nhau phái người. Kia Triệu Trường không mong muốn trở về đại diện, trừ điều này con đường phải đi qua cũng chỉ có Thiên Hải Thành bên kia. Liền xem như đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm cho ra. Không đề cập tới những thứ kia con lường ngốc tìm báu vật, chính là hàn kiếm, võ, trận ba tu công pháp bí tịch, còn có quỷ dị kia khó lường, có nhiều biến hóa vũ khí, đáng giá được chúng ta như thế đại phí khổ tâm. Lời còn chưa dứt, hắn liền quay đầu nhìn về phía Vũ Kình Thiên ba người, lại phát hiện trong mắt đối phương đã sớm đắp lên nồng nặc tham lam. Cũng đúng, chỉ bằng tiểu tử này trên người bí mật, cho dù bọn họ hôm nay bị nhiều hơn nữa tỏa chết lại làm sao? Chỉ cần có thể tìm hiểu trên người hắn những bí mật kia, bọn họ chưa chắc không thể đi lên trước nữa bước ra một bước kia. Vũ Kình Thiên che ngực, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng lửa giận trong lòng. Tiểu tử kia rất thông minh, biết hắn nếu là dám hướng đại diên dù là tiến lên nửa bước, cũng thế tất sẽ cực kỳ chúng ta kịch liệt phản kháng. Cho nên hắn lựa chọn Huyền Hải. Tuy nói bây giờ Huyền Hải sớm bị ta bày thiên la địa võng, có thể tưởng tượng muốn ở lớn như thế Huyền Hải tìm một người như vậy cũng không phải chuyện dễ. Hồng Liên Sơn cùng Vũ Kình Thiên mấy mươi năm bạn già, nghe hắn như vậy vừa mở miệng, đã biết hiểu đối phương tâm tư. Hắn ôm gãy lìa cánh tay phải nhìn về phía Thanh Huyền Tử Huyền Cơ chân nhân, Thanh Huyền đạo huynh, Huyền Cơ đạo huynh, nghe nói các ngươi Thái Thượng Tông có một môn bí thuật, có thể truy tìm đối phương lưu lại khí tức. Ta cũng biết thi triển này bí thuật tiêu hao khá lớn, bất quá ta Huyền Thiên môn nguyện ý lấy ra bộ phận thiên tài địa bảo đền bù hai vị đạo huynh, mong rằng đạo huynh đừng còn nữa giữ lại, giúp bọn ta toàn lực bắt lại kẻ này. Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý xuống dưới. Bắt lại Triệu Trường không đối bọn họ Thái Thượng Tông cũng không có thiếu chỗ tốt, bọn họ không lý do cự tuyệt. Càng khỏi nói Hồng Liệt Sơn còn đáp ứng cấp bọn họ thiên tài địa bảo đền bù hao tổn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân lúc này ngồi xếp bằng, lấy ra một cái la bàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần thức như là thác nước đổ xuống mà ra, toàn lực bắt trong không khí Triệu Trường không lưu lại khí tức. Vũ Kình Thiên thấy vậy, thời là lấy ra một cái ngọc giản trước đem nơi đây chuyện báo cho Bá Thiên Cung, tiếp theo lại liên lạc Thiên Hải Thành để bọn họ cùng nhau phái người. Cuối cùng vừa nhìn về phía cách đó không xa đội vã chạy tới đệ tử, hắn đầu tiên là quét mắt đầy mặt may mắn lo âu Tôn Tề cùng Tề Chính Sơ, để cho người đem bọn họ mang đến Thần Tiêu Thành giao cho Thái Thượng Tông cùng Lưu Vân Tông tông chủ. Tiếp theo lại hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, 10 người một đội, cấp lao phu dọc theo đầu mối lục soát, phát hiện dấu vết nào lập tức phát tín hiệu. Ai có thể phát hiện tiểu tử kia, thưởng Huyền Giai công pháp một bộ, màu xanh khí tinh thạch 100 khối, có trọng thưởng tất có du vu. Nghe nói Vũ Kình Thiên trong miệng ban thưởng, trên trăm tên đệ tử đều là mừng rỡ, rối rít cùng mỗi người bạn tốt sư huynh đệ tạo thành đội ngũ, dọc theo bốn phương tám hướng tìm tòi. Vũ Kình Thiên, Hồng Liệt Sơn đứng tại chỗ, ánh mắt độc địa nhìn về phía Triệu Trường không rời đi phương hướng. Tiểu tử, người trốn không thoát. Mà giờ khắc này, ngoài mười mấy dặm, một đạo huyền màu đỏ lưu quang tốc độ đột nhiên chậm lại, tiếp theo như là sao băng rơi hướng trong rừng rậm. Theo ánh sáng cùng bụi mù tàn đi, lộ ra Triệu Trường không bóng dáng. Trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh như tờ giấy, khí tức càng là hể bại tới cực điểm, toàn thân vô lực tê liệt trên mặt đất. Lần này sợ là phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian. Cảm nhận một cái tình trạng thân thể của mình, hắn trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Khụ khụ. Hắn ho ra mấy ngụm máu tươi, trong đó thậm chí xen lẫn một ít nội tạng mảnh vụn. Gồng đỡ Hồng Liệt Sơn một kích, lại mạnh mẽ thúc giục tâm huyết thi triển độ thuật, hắn giờ phút này đã là đèn cạn dầu trạng thái. Nhưng Triệu Trường không nhưng cũng không dám có chút buông lỏng, vội vàng cưỡng ép nhắc tới một hơi, xóa đi nơi đây dấu vết nhanh chóng ẩn vào trong rừng rậm. Cho đến tiến vào một chỗ bí ẩn hang núi, hắn có nửa chốc lát buông lỏng, bịch một tiếng tê liệt trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chẳng qua là mỗi một lần hô hấp đều mang một cô nỗi đau xé rách tim gan. Nhưng Triệu Trường không cũng là liền chân mày cũng không có nhíu một cái, trong mắt càng là trước giờ chưa từng có sáng ngời, lần này, bọn họ dù sao cũng nên bị lừa rồi đi. Chương 510, không thể theo lẽ thường đối đãi chương 510, không thể theo lẽ thường đối đãi Thiên Hải Thành. Sư Minh, kia Triệu Trường không rốt cuộc ở đâu a? Chúng ta cũng như vậy tìm năm ngày, đừng nói người khác, chính là liền cái bóng cũng đều không có sợ. Nhìn năm bước một chạm mười bước một người, thỉnh thoảng có thoát phàm cảnh trưởng lão bay qua, thâm nghiêm vô cùng thành tượng. Trong rừng cây, mặc áo bào đen nam tử cao gầy không khỏi nhìn về phía một bên mập lùn nam tử, còn có cái này Thiên Hải Thành, đây là muốn làm gì nha? Chính là ban đầu đánh chúng ta thời điểm cũng không có điệu bộ này đi. Vì bắt một cái Triệu Trường không mà đã có cần thiết như vậy sao? Nam tử cao gầy thanh âm tràn đầy không hiểu, thậm chí còn cảm giác có chút hoang đường. Kia Triệu Trường không phải bản thân họ người sao? Đối với mình người đều như vậy, vậy tương lai nếu là thay đổi bọn họ, cũng không được lòng người trên người. Mập lùn nam tử nghe vậy rất là không nói liếc nhìn bản thân sư đệ, để ngươi thường ngày nhiều đọc một ít trung nguyên sách, kết quả ngươi luôn là dùng rằng từ chối, không phải ngủ, chính là nói đau bụng. Bây giờ được rồi, đến cần dùng đến thời điểm, kết quả ngươi liền mắt trợn tròn. Điều này cũng không thể trách ta a sư mình, những thứ kia sách hoàn toàn chi hồ giả dã, ta vừa nhìn thấy liền ngủ gật, nhìn đến mức quá nhiều liền muốn đau bụng, thật không phải ta không muốn xem. Vừa nhắc tới cái này, nam tử cao gầy liền tràn đầy bị khuất. Hắn cũng muốn đọc nhiều sách a, thế nhưng là hắn không làm được a ngươi, ai. Nhìn sư đệ đầy bụng ủy khuất bộ dáng, mập lùn nam tử cũng không biết nên nói cái gì, thở dài nói, được rồi, nhìn không đi vào cũng không nhìn đi, ngược lại ta một người nhìn một chút cũng liền đủ rồi. Cái kia sư minh, bọn họ đây là vì sao? Nam tử cao gầy hỏi lần nữa. Mập lùn nam tử lộ ra một bộ ta sớm biết biểu tình như vậy, còn có thể là vì cái gì, chỉ cần ngươi đọc sách nhiều là có thể phát hiện. Bọn họ những thứ này người Trung Nguyên làm cái khác hoặc giả chẳng ra sao, nhưng nội đấu tuyệt đối là cái nào cái nấy đỉnh cao. Theo ta phán đoán, kia Triệu Trường Không lần này ở thi đấu bên trên đoạt giải nhất, nhất định là đưa tới những thế lực khác kiêng kỵ, cho nên bọn họ muốn động thủ diệt trừ Triệu Trường Không. Kể từ đó, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Cơ hội gì? Nam tử cao gầy chính là một cái đạt chuẩn phụ họa, không đợi mập lùn nam tử dứt tiếng, liền vang lên tràn đầy giọng nghi ngờ. Đương nhiên là đem Triệu Trường Không mang về chúng ta Tây vực cơ hội a. Mập lùn nam tử vỗ tay phát ra tiếng, một bộ định liệu trước dáng vẻ, ngươi nghĩ à, kia Triệu Trường Không nếu có thể sử dụng chúng ta Tây vực bí pháp Lưu Ly Tịnh Tâm Chú đánh bại chúng ta, điều này nói rõ cái gì? Không đợi nam tử cao gầy mở miệng, mập lùn giọng nam cứ tiếp tục vang lên, nói rõ hắn là cái Phật tu a. Thanh âm hắn tràn đầy kích động, phải biết bản thân hắn chính là kiếm, võ, trận ba tu, bây giờ lại tăng thêm một cái Phật tu. Thiên phú như thế, sợ rằng so với chúng ta Phật tử cũng không kém bao nhiêu. Nếu có thể đem như vậy một vị thiên tài mang về chúng ta Tây vực, ngươi nói thánh Phật được thưởng chúng ta cái gì? Cao thủ nam tử cuối cùng phản ứng lại, hắn đầy mặt hưng phấn, đương nhiên là Phật pháp, còn có tham thiền ngộ đạo cơ hội. Không sai, đúng là như vậy. Mập lùn nam tử hưng phấn nói, vốn tưởng rằng đây là một việc tốt, không nghĩ tới lại là cái công việc béo bở trong công việc béo bở. Không chỉ có hưởng thụ Trung Nguyên thức ăn ngon, càng làm cho chúng ta lập được công lớn như vậy, cái này Trung Nguyên quả nhiên là may mắn ơi. Mập lùn nam tử càng nói càng hưng phấn, hắn xoa xoa tràn đầy thịt mỡ tay, đôi mắt nhỏ trong lóe ra tinh quang, cho nên chúng ta không chỉ có muốn tìm, còn phải cướp ở tất cả người trước tìm được Triệu Trường Không. Cao thủ nam tử cũng bị nói đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn nhìn cách đó không xa trên tường thành rậm rạp chẳng chỉ thủ vệ, còn có thỉnh thoảng lướt qua khí tức cường đại, giọng điệu không khỏi trở nên suy sụp đứng lên. Thế nhưng là sư minh, chúng ta chỉ có hai người à? Cái này muốn chúng ta thế nào? Như thế nào hơn được Huyền Hải nhiều người như vậy? Ngu! Mập lùn nam tử tức giận vỗ một cái sư đệ cái hót, ta nhìn ngươi có phải hay không lần trước sử dụng bí pháp, đem mình cấp đầu góc chỉnh hỏng. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu. Cũng là bởi vì bọn họ nhiều người, chúng ta mới càng dễ tìm hơn a. A? Vì sao? Nam tử cao gầy càng thêm mơ hồ. Ngươi nghĩ a? Mập lùn nam tử hạ thấp giọng, kia Triệu Trường Không là người nào? Một mình hắn có thể đem toàn bộ Huyền Hải chơi xoay quanh, nhân vật như thế sao lại là người bình thường? Đối với nhân vật như thế, chúng ta làm sao có thể dùng người bình thường suy nghĩ đi suy tính? Kia chẳng lẽ còn dùng hai vậy người suy nghĩ sao? Thế nhưng là hai vậy người lại là người nào? Ba. Không đợi nam tử cao gầy dứt tiếng, mập lùn nam tử lại một cái tát phiến ở hắn cái hốc. Thần con mẹ nó hai vậy người, ý của ta là không thể theo lẽ thường đối đãi Triệu Trường Không. Bọn họ trắng trợn như vậy lùng bắt, là cá nhân đều biết nơi nào nguy hiểm, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi biết lựa chọn nút ở chỗ nào? Cũng không biết có phải hay không bị mập lùn nam tử đánh, nam tử cao gầy trí thương chợt liền chiếm lĩnh điểm cao, hắn bừng tỉnh ngộ nói, ta hiểu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Triệu Trường Không ở nơi này cái này trong Thiên Hải thành. Nhỏ giọng một chút, mập lùn nam tử đội vàng che sư đệ miệng, nhìn bốn phía một cái, xác định không ai sau lúc này mới lòng ra. Lần này coi như người thông minh. Không sai, bây giờ Triệu Trường Không mong muốn trở về đại diên cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Một là từ Huyền Hải trực tiếp trở về đại diên, một cái khác điều chính là từ Thiên Hải thành đường vòng Việt Quốc. Mặc dù hắn hai cái địa phương cũng đi qua, cũng đều bị Huyền Hải tu sĩ cấp ngăn lại, khả cư ta suy đoán đây chỉ là hắn dương đông kích tây mưu kế. Hắn tất nhiên sẽ còn lần nữa lẻn vào hai địa phương này, mà theo ta suy đoán, hắn cuối cùng có thể lẻn về chính là cái này Thiên Hải thành. Giờ phút này, hắn nhất định ở nơi này Thiên Hải thành chữa thương, thậm chí vô cùng có khả năng lấy nào đó phương pháp lẻn vào đi vào. Kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cao thủ nam tử ánh mắt tỏa sáng. Mập lùn nam tử thời là định liệu trước nói, ngươi quên ta sao Tây vực bí pháp? Chỉ cần Triệu Trường Không xuất hiện ở chúng ta phụ cận, chúng ta là có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn Phật tử khí tức. Chúng ta bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp lẻn vào cái này Thiên Hải thành. Mập lùn nam tử đoán chắc đạo. Hắn quan sát bốn phía một cái, nhìn đỉnh đầu thỉnh thoảng bay qua tứ đại tông môn đệ tử, con ngươi hơi chuyển một cái, nhất thời thì có một cái mưu kế. Đi theo ta. Nam tử cao gầy không chút nghi ngờ, không nói hai lời hãy cùng đi lên. Cũng không biết là nên nói bọn họ vận khí tốt, hay là nên nói bọn họ thật có ý tứ. Giờ phút này Triệu Trường Không vẫn thật là ở trong Thiên Hải thành. Mấy ngày trước hắn tập kích một cái đội ngũ tuần tra đệ tử, dịch dung thành bộ dáng của hắn sau, không ngờ thuận lợi đến kỳ lạ địa trà trộn đi vào. Trải qua mấy ngày nay chữa thương cùng chuẩn bị, hắn cảm giác thời cơ sắp xỉ, nên người tới cũng đến rồi. Lúc này bên ngoài nhìn như gió cuộn mây vẩn, nhưng là kỳ thực toàn bộ chú ý toàn ở cái này trên Thiên Hải thành. Triệu Trường Không xa xa nhìn về phủ thành chủ phương hướng, nên miệng lên lau một cái độ cong, sẽ để cho ta xem một chút, rốt cuộc chúng ta ai tăng thêm một bậc. Dứt tiếng, hắn đột nhiên phi thân tới giữa không trung, trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Chương 511, cơ hội tốt. Chương 511, cơ hội tốt. Thiên Hải thành phủ thành chủ. Tứ đại thế lực, tổng cộng là 8 tên thái thượng trưởng lão tề tụ một đường. Vũ Kình Thiên nhìn về Tố Trần bà, tin tức xác định chưa? Tố Trần bà nghe vậy quét mắt giống vậy nhìn tới Lưu Bân Tông, thái thượng tông thái thượng trưởng lão, chợt khẽ gật đầu, chúng ta phái ra đệ tử, chỉ có một chi đội ngũ có phát hiện khác thường. Theo những người khác nói, chi đội ngũ kia kể từ sau khi trở lại, liền có một kẻ đệ tử lấy đóng đột phá làm tử, đến nay cũng không tại công chúng trường hợp trong ra mặt. Tình cờ mấy lần xuất hiện cũng đều dáng vẻ vội vã, tựa hồ cố ý đang tránh né phòng bị cái gì. Quỷ dị như vậy hành vi, lão thân có 8 phần nắm chặt, đệ tử kia chính là Triệu Trường Không giả trang. Dứt tiếng, Vũ Kình Thiên Hồng Liệt Sơn đám người trong mắt nhất thời thoáng qua lau một cái tinh quang. Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân tới lấy bí pháp truy lùng Triệu Trường Không tung tích, nhưng liên tiếp 3 ngày đều bị đối phương chơi xoay quanh. Bọn họ liền hiểu được, kia Triệu Trường Không đã sớm biết bọn họ như vậy thủ đoạn, mà bọn họ một mực khổ tìm không có kết quả sau, liền cũng hoài nghi lên Triệu Trường Không là nút ở bọn họ dễ dàng nhất coi thường địa phương. Trải qua một phen bài tra sau, bọn họ vẫn cho rằng Triệu Trường Không liền nút ở cái này trong Thiên Hải Thành. Dù sao, bọn họ Trung Nguyên có một câu ngạn ngữ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ bất quá bất luận bọn họ thế nào sưu tầm cũng không có tí thu hoạch nào, lúc này mới dùng đần nhất phương thức, từng cái một bài tra. Không nghĩ tới phen này bài tra xuống, thật đúng là để bọn họ phát hiện dị thường. Như là đã xác định, vậy chúng ta cũng liền không có gì tốt chần chờ. Nói tới chỗ này, Lưu Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Phong Thanh Tử dừng lại một chút, tầm mắt từ trên mặt mọi người quét qua, mới gần từng chữ một, lôi đỉnh ra tay, chậm thì sinh biến. Dứt tiếng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là đứng dậy gật đầu. Vũ Kình Tiên thấy vậy, nếu như thế, vậy chúng ta liền. Hắn còn chưa có nói xong, liền nghe một đạo cuồng vọng cực kỳ thanh âm đột nhiên truyền vào trong phủ thành chủ. "Lão cậu, tiểu gia ta ở nơi này Thiên Hải Thành, có gan ngươi nhóm sẽ tới bắt ta a?" Phủ thành chủ nhất thời liền yên tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí ngay cả toàn bộ Thiên Hải Thành giờ phút này cũng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt mọi người đều là một bộ không thể tin nổi vẻ mặt, bọn họ không hiểu, đến tột cùng là cái nào không sợ chết, lại dám vào lúc này gây chuyện. Cách gần đó đệ tử rối rít đi ra, mong muốn tìm tòi hư thực, nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng người nọ tướng mạo thời điểm, cả người nhất thời liền ngây người. Triệu Trường Không, là hắn. Hắn tại sao sẽ ở chúng ta Thiên Hải Thành? Đáng chết. Hắn là lúc nào lẹn vào đi bảo? Nhanh bẩm báo Thái Thượng trưởng lão. Các huynh đệ, lập công thời điểm đến. Đang ở một đám đệ tử bởi vì Triệu Trường Không xuất hiện mà sôi trào thời điểm. Trong phủ thành chủ một đám Thái Thượng trưởng lão cũng là sắc mặt xanh mét, sắc mặt càng là âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước. Thụ tử, cuồng vọng, muốn chết. Thanh Huyền Tử mấy người một cái liền nghe đi ra đây là Triệu Trường Không thanh âm. Bọn họ đối với lần này không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Triệu Trường Không thông minh tài trí, thời gian dài như vậy nếu là cũng không phát hiện được bọn họ ở nơi này trong Thiên Hải Thành, vậy hắn cũng không xứng bọn họ làm to chuyện như vậy. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Triệu Trường Không vậy mà như thế lớn mật. Biết rõ bọn họ đều ở đây trong Thiên Hải Thành, lại còn dám lớn lối như vậy gây hấn, hắn thật chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lão phu nhất định phải cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng để mắt. Lão tẩu hôm nay nếu là không thể để cho tiểu tử này quỳ xuống đất xin tha, kia lão tẩu cái này thần tu vi không cần cũng được. Tức chết lão phu. Triệu Trường Không, nạp mạng đi. Hồng Liên Sơn mấy tên tính khí nóng nảy Thái Thượng trưởng lão, lúc này sẽ phải ra tay bắt lại Triệu Trường Không. Chấm đã. Nhưng lại bị Vũ Kình Thiên cấp ngăn lại. Đám người cao mày nhìn sang, tại chỗ liền tính Vũ Kình Thiên tu vi cao nhất, đám người cũng mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Thấy là hắn mở miệng, tất nhiên cố nén quyết tâm trong lửa giận. Vũ huynh có lời muốn nói. Đạo huynh còn có dặn dò gì? Nếu đạo huynh không có cái gì chuyện quan trọng vậy, chúng ta hay là sáng nay bắt giữ kia Triệu Trường Không đi, chậm thì sinh biến. Nghe được mấy người không nhịn được giọng điệu, Vũ Kình Thiên cũng không tức giận, chẳng qua là lớn cười nhạt, các vị đạo hữu cần gì phải vội vã như thế? Nếu là như vậy lỗ mãng, chẳng phải là lại chúng kia Triệu Trường Không gian kế? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là hơi trầm lại, trong mắt cũng có thêm ra mấy phần nghi ngờ. Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân nhìn nhau, lên tiếng hỏi, đạo huynh lời này hiểu thế nào? Đúng nha, đạo huynh nói thế ý gì? Chẳng lẽ kia Triệu Trường Không ở chúng ta dưới mí mắt còn có thể chỉnh ra cái gì vậy bạn? Phong Thanh Tử cũng là như mày. Đạo huynh là muốn nói, kia Triệu Trường Không dòng chống khua chiêng như vậy, là sau lưng có đối phó bọn ta thủ đoạn. Thanh Huyền Tử trần chờ nói. Đích xác. Vũ Kình Thiên đầu tiên là liếc nhìn Thanh Huyền Tử, tiếp theo mới chuyển hướng mấy người khác, chư vị cũng đừng quên hôm đó thung lũng dạy dỗ. Nếu chúng ta lại như vậy lại ý, bị hắn bỏ trốn chuyện nhỏ, nhưng nếu là cánh mạng của bọn ta bị uy hiếp, chư vị lại nên như thế nào? Dứt tiếng, trừ ngoài Vũ Kình Thiên, còn lại 7 người đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ dĩ nhiên không thể nào quên. Hôm đó chết ở thung lũng đệ tử đông đảo, trong đó có con cháu của bọn họ hậu bối, nếu không cũng không thể nào môn chủ nói một cái, bọn họ liền đồng ý xuống núi. Dù sao đến bọn họ cái tuổi này cùng cảnh giới, quan tâm nhất hay là hậu bối con cháu cùng với cầu tiên vấn đạo, về phần tông môn phát triển cái gì đều tiểu đạo mà thôi. Thấy được đám người vẻ mặt, Vũ Kình Tiên biết ngay những người này đem mình vậy nghe lọt vào trong lòng, nói vậy chư vị cũng đều bình tĩnh lại, vậy chúng ta liền tiếp tục thương nghị ứng đối ra sao Triệu Trường Không đi. Về phần bên ngoài đệ tử, trước hết để bọn họ tiêu hao một cái Triệu Trường Không đi. Lần này thế nhưng là cái cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta nhất định phải đem nhất cử bắt lại. Lời này lọt vào tai, đám người cũng chỉ là ánh mắt lấp lóe mấy cái, cũng không nói lời phản đối. Về phần những thứ kia nhân Triệu Trường Không mà chết đệ tử, tông môn tốn hao lớn như vậy giá cao bồi dưỡng bọn họ, bây giờ cũng đến bọn họ phản hồi tông môn thời điểm. Bên kia, Triệu Trường Không thấy kia mấy cái lao cẩu chậm chạp không chịu hiện thân, nhất thời liền hiểu được, bọn họ nhất định là đang thương thảo cái gì ứng đối thủ đoạn của mình. Trong miệng không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, trên mặt viết đầy trầm trọng, tiện tay đập chết một kẻ không biết sống chết đệ tử, lần nữa phát ra hét dài một tiếng, lao cẩu, mấy người các ngươi bọn chuột nhắt là bị tiểu gia dọa cho sợ rồi. Tiểu gia cũng đạt tới cửa, mấy người các ngươi ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ một cái, liền phái những đệ tử này tới trước chịu chết. Theo ta thấy, các ngươi cũng đừng kêu cái gì Thái Thượng trưởng lão, không bằng đổi tên gọi rùa đen trưởng lão đi. Thế nhưng là mặc cho Triệu Trường Không như thế nào mở miệng, phủ thành chủ cũng không có bất kỳ động tĩnh truyền ra. Thậm chí ngay cả những đệ tử kia trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ cần mình nghĩ biện pháp kéo Triệu Trường Không, các trưởng lao rất nhanh là có thể xuất hiện, có biết hiện tại cũng không có thấy các trưởng lao bóng dáng, điều này không khỏi làm trong lòng bọn họ lên lòng nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, lại là không người tiến lên nữa nửa bước. Triệu Trường Không cũng khó được yên tĩnh lại. Sư Minh, cơ hội tốt. Cũng liền vào lúc này, một kẻ mặc Thiên Âm phủ đệ tử phục sức nam tử cao gầy chợt nhìn về phía một bên mập lùn nam tử. Chương 512, không phải là không thể chương 512, không phải là không thể mập lùn nam tử khẽ gật đầu, chợt đối Triệu Trường Không truyền âm nói, nhỏ thế tử, là Bần tăng, Đà Sơn. Kia mập lùn nam tử cùng nam tử cao gầy, chính là lúc trước từ Triệu Trường Không trong tay chạy trốn Đà Sơn, Già La. Đột nhiên nghe được Đà Sơn truyền âm, Triệu Trường Không trong lòng đột nhiên động một cái, có thể bày tỏ mặt lại giả vờ làm trong lúc lơ đãng quét mắt phía dưới đệ tử. Quả nhiên ở bên trong thấy được hai người kia mang tính tiêu chí bóng dáng. Triệu Trường Không ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng nhất thời thì có chủ ý, bất quá hắn thái độ đi vẫn là lạnh nhạt vô cùng. Nguyên lai là các ngươi a, ta cũng còn không có đi tìm các ngươi phiền phải đâu, các ngươi ngược lại tiên chủ động đưa tới cửa. Vừa đúng, hôm nay thủ mới hận cũ, cùng nhau chấm dứt. Thanh âm hắn bình thản, mang theo một tia nồng nặc lạnh lẽo, Đà Sơn tự nhiên nghe được Triệu Trường Không truyền âm trong lạnh băng cùng sát ý, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. A Di Đà Phật. Đà Sơn tụng tiếng niệm Phật, mới nói tiếp, nhỏ thế tử, Bần tăng cảm thấy giữa chúng ta chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó, Bần tăng lần này tới. Hiểu lầm? Không đợi Đà Sơn nói hết lời, Triệu Trường Không liền cười lạnh cắt đứt, hiểu lầm gì đó để cho các ngươi đêm khuya tìm tới cửa nhà? Hiểu lầm gì đó để cho các ngươi trọng thương mẫu thân của ta càng đem ta cướp bóc sâu vô cùng sơn lão rừng? Hiểu lầm gì đó để cho các ngươi lấy Phật tông bí pháp thiếu chút nữa hại tính mạng của ta? Như vậy các loại, ngươi lại muốn lấy một câu hiểu lầm mà vì vậy bỏ qua, ngươi thật coi bản thế tử là bùn nặng, mặc cho ngươi muốn làm sao ức hiếp liền thế nào ức hiếp. Đà Sơn chính là liền trầm mặt lại, trong lòng tràn đầy cay đắng, những lời này hắn thật đúng là không có biện pháp phản bác. Triệu Trường Không hừ lạnh một tiếng, bản thế tử sẽ coi hôm nay đều là nhân hai người các ngươi lên. Cho dù hôm nay rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả, bản thế tử cũng phải để cho các ngươi biết bản thế tử không phải dễ ức hiếp. Nói chuyện lúc, Triệu Trường Không trên người khí tức bay lên, khủng bố uy áp đem hắn bốn phía không khí rung ra từng đạo rung động. Phía dưới tứ đại thế lực đệ tử nhất thời như lâm đại địch, trong lòng càng là âm thầm tiêu khổ. Trường lão bọn họ thế nào vẫn chưa xuất hiện, thậm chí thấy tình thế không ổn lại là trực tiếp lựa chọn chạy ra. Pháp bảo gì cơ duyên, cái gì sư môn trọng thượng, cũng không bằng mạng nhỏ mình trọng yếu. Mắt thấy Triệu Trường Không tựa hồ tiện tay cũng sẽ ra tay dáng vẻ, Đà Sơn nhất thời liền nóng nảy. Hắn cùng với sư đệ hai người mạo hiểm như vậy lẻn vào đi vào, cũng không chính là vì đem Triệu Trường Không sống mang về sao? Cái này nếu là hắn ở chỗ này có cái gì sơ suất, chứ không nói trong thức hải của hắn Phật tử linh hồn, liền nói chính Triệu Trường Không, chính là bọn họ Tây vực Phật giáo thê thảm tổn thất a. Vừa nghĩ đến đây, Đà Sơn vội vàng truyền âm khuyên nhủ, thế tử bất giận, thế tử bất giận a. Chuyện xa còn chưa tới một bước kia, nhỏ thế tử tuyệt đối không nên xung động a. Thứ không giấu giếm, Bần tăng cùng sư đệ mạo hiểm lẻn vào cái này Thiên Hải thành chính là vì giúp thế tử thoát ly khổ hải. Làm như sợ Triệu Trường Không không tin, Đà Sơn lại vội vàng kéo ra khỏi Phật tử linh hồn để chứng minh bản thân, nếu thế tử điện hạ còn chưa tin, ta có thể đối Phật tử linh hồn thể. Nếu ta nói có nửa câu nói láo, sẽ làm cho ta Phật giáo thánh tử linh hồn vĩnh rơi hắc ám, chọn đời không phải luân hồi. Mới vừa nhân cảm nhận được Đà Sơn giả là khí tức mà thức tỉnh Phật tử, nghe được lời nói này, nhất thời liền không nói ở các ngươi thể, dựa vào cái gì cầm tiểu tăng làm một liếng. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều để ý, hơi biết một chút bây giờ tình huống, hắn cũng là đối Triệu Trường Không quên đủ, thí chủ, tiểu tăng cho là hai người này vậy vẫn là có mấy phần đáng tin chỗ. Dù sao tiểu tăng linh hồn còn ở thí chủ trong cơ thể, nếu là thí chủ có cái gì sơ suất, tiểu tăng cũng không có gì. Chính là vì bảo vệ tiểu tăng, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực giúp thí chủ thoát hiểm. Triệu Trường Không dĩ nhiên hiểu đạo lý này, yên tâm đi, chọc. Hòa thượng, trong lòng ta tự có so đo. Hắn sớm đã có lợi dụng hai người này tính toán, chẳng qua là không nghĩ tới không ngờ bị đối phương cấp nói ra. Nhưng hắn lại không thể cứ như vậy tùy tiện đáp ứng, phải để cho cái này hai con lừa ngốc biết kiếm không dễ, như vậy bọn họ mới có thể tận tâm tận lực. Phật tử, mới vừa rồi nhất định là ta nghe lầm, đối, chính là như vậy. Vậy thì như thế nào? Thiên hạ người nào không biết các ngươi những thứ này Tây vực con lừa ngốc nhất không muốn thể diện, mới vừa phát qua thể độc, quay đầu là có thể làm cái dám đem thả. Triệu Trường Không không để ý đến Phật tử tự mình công lược, chẳng qua là đối Đà Sơn truyền âm nói, thay vì tin tưởng các ngươi lời thể, ta còn không bằng tin tưởng chó đổi được đức. Bị Triệu Trường Không năm lần bảy lượt nghi ngờ, còn bị Triệu Trường Không ngay mặt gọi con lừa ngốc nhục nhã, cuối cùng càng là bắt hắn cùng chó sánh bằng, Đà Sơn thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp ra tay với Triệu Trường Không. Nhưng vì bọn họ Phật giáo đại kế, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống tức giận, tiếp tục đổi cười truyền âm nói, thế tử điện hạ, bây giờ cục diện như thế nào tin tưởng ngươi so Bần tăng còn phải rõ ràng. Chỉ dựa vào thế tử điện hạ một người mong muốn từ Huyền Hải tứ đại thế lực, tổng cộng là 8 vị thái thượng trưởng lao trong tay bỏ chạy, không nói khó hơn lên trời, thấp nhất cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu là có Bần tăng sư huynh đệ hai người tương trợ, thế tử điện hạ mạng sống cơ hội đem gấp bội tăng lên. Bất luận thế tử điện hạ tin tưởng Bần tăng hay không, sao không thử một lần đâu? Ngược lại thử một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Triệu Trường Không chợt liền trầm mặt lại, xem ra tựa hồ là bị Đà Sơn cấp thuyết phục, nhưng trong lòng lại là mừng nở hoa. Nói đến so hát thật tốt nghe, ai biết các ngươi có thể hay không thấy tình thế không ổn đột nhiên trở mặt. Lời tuy nói như vậy, nhưng Triệu Trường Không giọng điệu lại không lúc trước xa lánh cùng lạnh băng. Đà Sơn nghe vậy nhất thời tinh thần run một cái, hắn chỉ sợ Triệu Trường Không không nhả, chỉ khi nào hắn mềm lòng, chuyện kia sau đó liền dễ làm. Trung quy không phải là hai chữ sao? Thêm tiền. Cái này hắn quân a. Nhỏ thế tử, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Bần tăng cũng biết nhỏ thế tử đối bần tăng khá có dè chừng, nếu như thế. Nói tới chỗ này, Đà Sơn trợn cắn răng, giọng điệu nhiều hơn mấy phần đau lòng, vậy không bằng bần tăng liền đem bản thân bảo vệ tánh mạng tuyệt học kim cương hóa hồng thuật chuyển cho nhỏ thế tử. Nói vậy nhỏ thế tử cũng đã gặp bần tăng thi triển cửa này độ thuật, nay thuật lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá, khoảnh khắc là được trốn ra mười mấy dặm, sau đó chỉ cần kịp thời bổ sung khí huyết liền sẽ không tổn thương tự thân căn cơ. Tin tưởng lấy nhỏ thế tử thiên phú rất nhanh là có thể lĩnh ngộ, đến lúc đó chỉ cần huynh đệ ta hai người có bất kỳ quỷ dị cử chỉ, nhỏ thế tử đều có thể bằng vào này thuật chạy trốn nơi đây. Trong Triệu Trường không lòng có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn đối cửa này bí thuật vẫn có chút động tâm, máu của mình độn thi triển lúc cần tiêu hao trong lòng chi huyết, không chỉ có hao tổn khá lớn, nếu là thường xuyên sử dụng càng là sẽ đối với căn cơ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cho nên không tới thời khắc nguy cấp, Triệu Trường không cơ bản sẽ không vận dụng. Nếu là có thể lấy được cửa này kim cương hóa hồng thuật liền cũng liền nhiều một môn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Ta trước phải nghiệm chứng kim cương hóa hồng thuật thật giả. Đà Sơn nghe vậy nhất thời mừng lớn, vội vàng đem khẩu quyết tâm pháp truyền âm cho Triệu Trường Không. Phật tử cẩn thận xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở Triệu Trường Không. Triệu Trường Không cũng kiểm tra một lần, xác định không có cái gì lúc này mới truyền âm Đà Sơn, mong muốn hợp tác cũng không phải không thể, nhưng có một chút nhất định phải trước hạn nói rõ ràng. Nếu như các ngươi đồng ý, chỉ cần hôm nay có thể thành công thoát hiểm, bản thế tử cũng không phải không thể với các ngươi hướng Tây vực đi một lần. Chương 513, hai người các ngươi chọc chương 513, hai người các ngươi chọc Triệu Trường Không giờ phút này chính là gật gẫm. Trước đừng để ý có thể hay không thực hiện, tóm lại trước tiên đem bánh cấp vẽ đủ lại nói. Nghe được Triệu Trường Không lời nói này, Đà Sơn nhất thời đã tới rồi tinh thần. Bọn họ sư minh đệ phế lao đại này lực, lại là tận tình khuyên bảo khuyên can, lại là đưa ra bảo vệ tánh mạng bí pháp, không phải là vì đem Phật tử linh hồn mang về Tây vực Thánh Sơn sao? Tuy nói bây giờ lại thêm một cái Triệu Trường Không, cái thiên phú này chính là so với bọn họ Phật tử cũng không kém bao nhiêu yêu nghiệt thiên tiêu. Đừng nói là một cái điều kiện, chính là 100 cái, 1,000 cái. Hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Đà Sơn không chút do dự nói, nhỏ thế tử cứ nói đừng ngại. Cho dù là núi đao biển lửa, bần tăng cùng sư đệ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cũng là không cần trên các ngươi núi đao xuống biển lửa. Triệu Trường Không làm như rất vừa ý thái độ của hắn, giọng điệu lại là khó được nhiều hơn mấy phần nét cười. Các ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, vậy nói rõ đối bản thế tử nhất định là có hiểu biết, nói vậy hẳn là cũng đoán được bản thế tử dám ở chỗ này lộ diện, nhất định là làm hoàn toàn chuẩn bị. Tự nhiên, Đà Sơn phụ họa một tiếng, nhỏ thế tử bằng sức một mình đem Huyền Hải tứ đại thế lực chơi choáng váng đầu óc. Vô luận làm ưu lược hay là đảm thức cũng là bần tăng bình sinh mới thấy. Tả hữu những thứ này lời hay lại không muốn tiền, nói hơn hai câu cũng sẽ không rơi khối thịt. Huống chi những thứ kia trung nguyên sách bên trong cũng biết. Thiên xuyên bạn xuyên, định mà không xôi. Chỉ cần đem Triệu Trường Không dâu cao hứng, chuyện kia cơ bản là được bình thường. Đối với hắn định bợ Triệu Trường Không căn bản khinh thường mừng đầu, có thể bày tỏ mặt hay là làm bộ như một bộ vừa lòng dáng vẻ. Nơi nào, bất quá là may mắn mà thôi. Nhỏ thế tử lời ấy sai rồi. Đà Sơn biết Triệu Trường Không đây là đang kiêm tốn, vì vậy gia tăng lực độ, nhỏ thế tử nên rõ ràng. Chúng ta người xuất gia chưa bao giờ nói dối, cho nên bần tăng những câu là thật. Ở bần tăng xem ra, Huyền Hải anh hùng như cá giết qua sông, chỉ có nhỏ thế tử mới là người nọ trong chân long. Dù là biết Đà Sơn là cố ý đang quay định bợ, Triệu Trường Không giờ phút này cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Lời nói này, nói đến cũng quá êm tai. Hắn cuối cùng là hiểu, vì sao những thứ kia làm hoàng đế biết rõ đối phương là cái gian định, hay là lần nữa khai ân. Dù sao, rời những thứ kia gian định, ai tới dỗ hắn vui vẻ a? Khu cụ, không nói những thứ này, hay là chính sự quan trọng hơn. Triệu Trường Không ho khan hai cái, lúc này mới đem đề tài lần nữa dẫn vào chính quỹ, tuy nói ta làm vạn toàn chuẩn bị, cũng không sợ vạn nhất, chỉ sợ 10,000. Cho nên, bản thế tử hy vọng các ngươi hai trọng. Không, hai vị thánh Phật, chờ một hồi có thể nghe theo bản thế tử chỉ huy. Như vậy, có hai vị thánh Phật huynh lực tương trợ, bản thế tử có 7 phần nắm chặt có thể để cho chúng ta biến nguy thành an, bình yên rời đi. Triệu Trường Không một tiếng thánh Phật nhất thời để cho Đà Sơn tâm hoa nộ phóng. Xưng hô này hắn trước kia cũng không phải không có nghe người khác hô qua, nhưng từ Triệu Trường Không trong miệng nghe được cảm giác cũng là hoàn toàn bất động. Không thành vấn đề. Hưng phấn đi qua, Đà Sơn một lời đáp ứng, nhỏ thế tử cần bẩn tăng sư minh đệ hai người cụ thể làm gì? Tạm thời vô sự, hai vị thánh tăng cứ tiếp tục nút ở trong những đệ tử này liền có thể, đợi đến cần hai vị thời điểm ra tay, bản thế tử sẽ cho hai vị phát ra tín hiệu. Triệu Trường Không dựa theo ý nghĩ trong lòng nói, đúng như hắn vừa mới nói, đã sớm làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Bất quá Đà Sơn cùng Giả La xuất hiện, cũng là để cho hắn nguyên bản nắm chặt lại tăng lên hai thành, nhất là đưa bọn họ làm kỳ binh sử dụng. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể phát huy ra vượt xa dự liệu hiệu quả. Đang ở Triệu Trường Không cùng Đà Sơn quyết định hợp tác thời điểm, phủ thanh chủ Vũ Kình Tiên tầm mắt tại còn lại 7 vị thái thượng trưởng lão trên người từng cái quét qua, cuối cùng rơi vào Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân trên người. Hai vị đạo hữu, chờ một hồi chúng ta liền dựa theo ước định, từ ta cùng Hồng sư đệ hai người ngay mặt thẳng hướng kia Triệu Trường Không, hai người ngươi lấy tiên âm bí pháp từ cạnh phụ trợ. Tố Trần bà nghe vậy khẽ gật đầu, đạo huynh yên tâm, hai vợ chồng ta cùng kia Triệu Trường Không đã sớm đã giao thủ, biết được hắn lai lịch như thế nào, tất nhiên sẽ không tiếc lực từ cạnh kiểm chế hắn toàn bộ thủ đoạn. Làm phiền hai vị đạo hữu. Lấy được Tố Trần bà bảo đảm, Vũ Kình Tiên lúc này mới hài lòng gật đầu, chợt nhìn về phía Thái Thượng Tông Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân, đạo hữu, vốn nghe Thái Thượng Tông trận pháp hùng mạnh, lại là phong tỏa thiên địa, trói buộc hư không. Lần này mong rằng hai vị đạo hữu bày thiên la địa võng, để cho kia Triệu Trường không lại không lợi dụng truyền tống trận pháp trốn chui có thể, khiến cho trở thành cái này ba ba trong chậu, mặc ta chờ sẽ thịt. Thanh Huyền Tử tay vê râu dài, nghe vậy mỉm cười gật đầu, đạo huynh yên tâm, ta cùng sư đệ dù không sợ trường trận pháp, nhưng tông chủ nghe nói bọn ta gặp gỡ sau, đặt mệnh người đưa tới Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận trận bàn. Từ ta cùng sư đệ chung nhau bày chấp trường này đại trận, lượng kia Triệu Trường không chắp cánh cũng có thoát. Huyền Cơ chân nhân cũng hơi hơi gật đầu, cái này Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận không chỉ có thể phong cấm hư không, còn có nhiễu loạn tâm thần, mấy nhiều thần thức cảm nhận tác dụng. Đến lúc đó cùng Tố Trần, Vô Nhai hai vị đạo hữu phối hợp lẫn nhau, định để cho kia Triệu Trường không sơ hở trong chỗ. Được được được. Vũ Kình Thiên nghe vậy không khỏi vỗ tay cười to, liền nói ba tiếng chữ tốt, tiếp theo hắn nhìn về phía cuối cùng Phong Thánh Tử, Vân Hạc chân nhân. Hai vị đạo hữu, nơi đây chỉ có hai vị chuyên dùng thân pháp bí thuật, một tay kiếm kỹ càng là sát phạt vô song. Làm phiền hai vị tự mình giúp chúng ta lực trận, nếu chúng ta ai có chút sai lầm, còn mời hai vị có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Phong Thánh Tử, Vân Hạc chân nhân nhìn nhau, đều là chắp tay ôm quyền, trịnh trọng mở miệng, đạo huynh yên tâm, có ta hai người ở, cũng sẽ không để cho kia Triệu Trường không có bất kỳ thừa dịp cơ hội. Thấy người nhà cũng rõ ràng mỗi người nhiệm vụ, Vũ Kình Thiên nhất thời hoàn toàn yên tâm, hắn thông suốt đứng dậy, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn bay lên, trong mắt càng là bắn ra lạnh lùng hàn mang. Thấy hắn như thế, mấy người còn lại cũng rối rít đứng dậy, đều là khí tức phồng lên, quanh thân chấn động. Hôm nay nhất định phải để cho dùng kia Triệu Trường không máu tươi để tế điện những thứ kia vẫn lạc đệ tử. Ra tay. Theo Vũ Kình Thiên ra lệnh một tiếng, tám đạo khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên từ phủ thành chủ phóng lên cao. Kia kinh thiên sát ý phảng phất đem bầu trời cũng xé toạc ra, khiến thiên hải thành quanh mình đám mây nhất thời tiêu tán vô ảnh. 10.000 dặm không mây trên bầu trời, Triệu Trường không bóng dáng là như vậy rõ ràng chói mắt. Tám đạo đáng sợ bóng dáng lôi cuốn ngút trời uy áp, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới giữa không trung kia cô độc lãnh ngạo bóng dáng. Quanh mình đệ tử thấy được Thái Thượng trưởng lao xuất hiện, nhất thời phấn chấn tâm thần, nội tâm sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về Triệu Trường không ánh mắt cũng không còn như lúc trước như vậy sợ hãi kinh hãi, ngược lại nhiều hơn mấy phần hài hước. Đà Sơn cùng Già La cảm nhận được tám người khí tức, không chỉ có sắc mặt biến đổi lớn, tiềm thức liền muốn rút người ra trở lui, nhưng mới vừa có hành động liền nghĩ đến Triệu Trường không đáp ứng bọn họ chuyện. Hai người nhìn nhau, cắn răng lưu lại. Triệu Trường không cũng không để ý tới những đệ tử kia, cùng với Đà Sơn Già La thần thái biến hóa, chẳng qua là nhìn chằm chằm lấy Vũ Kình Thiên cầm đầu tám đại Thái Thượng trưởng lão. Lão cậu, các ngươi rốt cuộc chịu cho xuất hiện. Chương 514, vì được so với ai khác cũng mau. Chương 514, vì được so với ai khác cũng mau. Vũ Kình Thiên tám người mỗi người ở Triệu Trường không quanh mình mới trượng chỗ dừng lại, hiện lên hình tròn đem Triệu Trường không vây ở trung ương. Tám người khí cơ đan vào giữa, như cùng một trương thiên la địa vong đem Triệu Trường không hoàn mỹ bao phủ trong đó, phong kín hắn toàn bộ đường lui. Vũ Kình Thiên mặt không đổi sắc, khỏe mắt mang theo một tia trào phúng mà nhìn xem Triệu Trường không, tiểu tử, muốn thông qua ngôn ngữ chọc giận bọn ta, để chúng ta lộ ra sơ hở tốt cho ngươi thừa dịp cơ hội. Hừ, thu hồi ngươi về điểm kia vụng về tâm tư đi. Hôm nay cho dù thần tiên hạ phàm, cũng phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Trường không đảo mắt một tuần, đối mặt Vũ Kình Thiên tám người bao vây, trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, khoe miệng càng là vểnh lên lau một cái châm chọc cười lạnh, bất quá là tám đầu ý thế hiếp người lao cẩu mà thôi, có gì có thể kiêu ngạo tự hào. Còn dám nói cái gì thần tiên hạ phàm, nếu như thật có kia thần tiên giáng lâm nơi đây, chỉ sợ các ngươi tám cái quỷ được so với ai khác cũng mau. Miệng lưỡi bén nhọn. Thanh Huyền Tử trong mắt hàn mang chợt lóe, đeo tại sau lưng trường kiếm phát ra trận trận réo rắt kiếm minh. Huyền Cơ chân nhân hất một cái phất trần, thân bị khí tức phùng lên. Chanh. Ô. Vô Nhai lão nhân cùng Tố Trần bà quanh thân đột nhiên truyền ra sụp sôi tiếng đàn cùng tiếng tiêu, như có vô tận sát ý tràn ngập. Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc chân nhân áo bào không gió mà bay, ánh mắt chặt chẽ phong tỏa tại trên người Triệu Trường không. Lão võ, trước ngươi còn nói đừng để cho ta nói nhảm, thế nào bây giờ ngược lại bản thân vết mực đi lên? Nỡ ra làm gì? Lên a. Luyện võ tính khí nhất là bốc lửa, Hồng Liệt Sơn ngoài miệng bất mãn lẩm bẩm, nhưng động tác trên tay cũng là không chậm chút nào. Hắn không có quên lần trước Triệu Trường không cụ tay mối hận, cho nên lần này giơ tay lên chính là mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hám Nhạc Quyền. Thân hình hắn đột nhiên xuất hiện ở trên Triệu Trường không vô ích, hai tay thành quyền, trong cơ thể bảng bạc linh lực điên cuồng xung ra, hóa thành một tòa mười mấy trượng sơn nhạc hư ảnh, mang theo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp, hướng về phía Triệu Trường không đập xuống giữa đầu. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân quen biết một cái, giữa vợ chồng kia tâm hữu linh tê ăn ý để cho hai người đồng thời ra tay. Tố Trần bà lăng không một chảo, lần này không còn là từ linh lực ngưng tụ trường tiêu, mà là một con toàn thân xanh biết ngọc tiêu. Một bên Vô Nhai lão nhân cũng là trực tiếp lăng không khoanh chân ngồi xuống, ở hắn hai đầu gối bên trên trưng bày đồng dạng là một trường phát ra bảo khí cổ cầm. Lần trước bọn họ sơ sẩy, thiếu chút nữa để cho Triệu Trường không chui chỗ trống, lần này bọn họ cũng không dám lại tiếp tục khinh suất. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu kêu gọi kết nối với nhau, vô hình vô chất, lại thẳng tới linh hồn. Triệu Trường không chỉ cảm thấy đầu não mình nhất thời trầm xuống, xuất hiện chốc lát hoảng hốt, ngay cả quanh mình cảnh tượng cũng không khỏi mơ hồ. Trong cơ thể lưu ly tịnh tâm chú tự phát vận chuyển, này mới khiến hắn khôi phục mấy phần tỉnh táo. Lên. Cũng liền vào lúc này, Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân đồng thời tế ra một con xưa cũ bắt quái trận bàn. Trận bàn từ hai người trong tay thoát khỏi, nhanh chóng phiêu tới giữa không trung, trên không trung lẫn nhau hấp dẫn, quanh quẩn. Tốc độ từ chậm đến nhanh, thẳng đến đám người chỉ có thể nhìn thấy hai cái mơ hồ không rõ hư ảnh. Ông. Theo tốc độ nhảy lên tới cực hạn, một đạo cực lớn bắt quái hư ảnh đột nhiên trên không trung thành hình, trong nháy mắt bao phủ quanh mình phương viên phạm vi trăm trượng. Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận thành. Đang ở trận pháp thành hình sát na, Triệu Trường không nhất thời cảm thấy bốn phía không gian trầm trọng vô cùng, phản phất trên người ép một tòa núi lớn bình thường, động tác trở nên chậm lại vô cùng. Không chỉ là trên thân thể, ngay cả suy nghĩ linh hồn cũng là như vậy, thậm chí linh lực vận chuyển cũng nhận được ảnh hưởng. Trung nguyên đại địa quả nhiên nhân tài lớp lớp, vẫn còn có như vậy về não không gian trận pháp. Cảm nhận được thái thượng lưỡng nghi khóa vô ích đại trận chấn động, Phật tử cũng không khỏi phát ra một tiếng trong thâm tâm khen ngợi, bất quá hắn cũng không quên bản thân thức tỉnh mục đích. Thí chủ, ngươi cứ việc buông tay thi triển, trên linh hồn phòng ngự tất cả đều giao cho tiểu tăng. Hắn cùng với Triệu Trường không có thể nói trên một sợi thừng châu chấu, nếu là mặc cho Triệu Trường không rơi vào Vũ Kình Thiên đám người trong tay, lấy thủ đoạn của bọn họ chưa chắc liền không thể phát giác sự tồn tại của hắn. Có thể tưởng tượng được, lấy hắn cây vượt Phật giáo thánh tử thân phận, đến lúc đó rốt cuộc sẽ phải gánh chịu cái gì đãi ngộ. Triệu Trường không nghe vậy không chút nghi ngờ, trực tiếp đem linh hồn phòng ngự tất tật giao cho Phật tử. Triệu Trường không có chút nào điều kiện tín nhiệm nhất thời làm Phật tử rất được cảm động, ra tay càng là không giữ lại chút nào, từ linh hồn ngưng tụ thân thể sau lưng sáng lên vạn trượng Phật quang, đem Triệu Trường không thức hải hoàn toàn bao phủ. Phật tử dù sao cũng là lão bài cường giả, tây vực Phật tu đối linh hồn càng là khá có tâm đắc. Hắn vừa ra tay, Triệu Trường không liền cảm thấy linh đài trước giờ chưa từng có thanh minh, mới vừa hết thảy mặt trái hiệu quả khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Triệu Trường không lúc này liền đánh trúng tinh lực ứng đối quanh mình Vũ Kình Thiên đám người. Đây hết thảy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đều ở trong chớp mắt. Hồng Liệt Sơn hám nhạc quyền cũng ở đây khoảnh khắc giáng lâm. Hô, ác liệt quyền phong gào thét tới, Triệu Trường không tóc về phía sau của mũ, trường sam bị tỉnh phong xé rách bay phất phới, thậm chí phơi bày bên ngoài trên da còn có thể cảm nhận được trận trận đau nhói. Triệu Trường không ngắm nhìn đỉnh đầu sơn nhạc hư ảnh, trong mắt bắn ra nóng cháy ánh sáng nóng rực. Sẽ để cho ta nhìn ngươi một chút cái này lão cẩu quyền pháp, so trước đó mấy ngày có cái gì tiến bộ. Theo hắn tâm niệm chuyển động, khí hải bên trong màu đen nòng cốt thời gian lập lòe, một thanh đen nhánh trường kiếm trong tay hắn ngưng thật. Bang! Kinh thiên kiếm ý từ hắn trên người bắn ra, đen nhánh trường kiếm cảm giác được chủ nhân tâm ý truyền ra sục sôi kiếm ngân bang, thân kiếm hiện ra tối đen như mực quang mang, đâm vào bốn phía hư không cũng tạo nên rung động. Lăng tiêu kiếm ý, phá! Triệu Trường không chợt một kiếm đâm ra, thân kiếm ánh sáng đột nhiên hội tụ ở một chút. Mũi kiếm kia bên trên nồng nặc đến mức tận cùng hắc mang, làm người ta nhìn nhiều tựa hồ cũng có thể mất đi tâm thần, trầm luân trong đó. Vũ Kình Thiên mấy người cảm giác được mũi kiếm kia bên trên truyền đến tan biến khí tức, đều là một trận dựng ngược tóc gáy. Một kiếm này, bọn họ tự hỏi ngăn cản không đến, mà xem như đứng mũi chịu sào Hồng Liệt Sơn cảm thụ còn mạnh hơn bọn họ liền nhiều. Hắn ngắm nhìn Triệu Trường không đâm tới Kinh Thiên một kiếm, tâm thần rung mạnh, nội tâm có loại cảm giác mãnh liệt, phản phất chỉ cần mình trễ thu tay lại, tất nhiên sẽ chết bởi rời kiếm. Nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sơn nhạc hư ảnh cùng đen nhánh trường kiếm chạm đến cùng nhau. Xuy, không như trong tưởng tượng đinh thai nhức góc nổ tung, chỉ có một tiếng cực kỳ bén nhọn chói tai xé toạc ma sát. Kiếm ngưng tụ Hồng Liệt Sơn bàng bạc linh lực sơn nhạc hư ảnh, bị Triệu Trường không kiếm ngưng tụ làm một chút cực hạn đen nhánh kiếm mang, cứng rắn từ trung gian chia ra làm hai, vỡ ra tới. Mất đi chói buộc sơn nhạc hư ảnh lướt qua Triệu Trường không danh giới, thẳng rơi xuống trên mặt đất, ngồi trên mặt đất đánh ra hai cái to lớn hố sâu, bụi mù quần quần phóng lên cao. Mà Triệu Trường không bóng dáng thời là từ sơn nhạc hư ảnh trong xuyên tấu mà ra, thế đi không giảm, áp sát Hồng Liệt Sơn cổ họng mà đi. Giờ phút này Hồng Liệt Sơn con ngươi chợt co lại, thượng ở vào tuyệt chiêu bị phá rung động trong nháy mắt. Nhưng hắn không có phản ứng kịp, lại không có nghĩa là những người khác không có phản ứng kịp. Thu tử ngươi dám? Phần Thiên trưởng. Gió cuộn mây bẩn, mây hạc cửu thiêu. Gần như cũng trong lúc đó, Vũ Kình Thiên, Phong Thanh Tử, Vân Hạc chân nhân đều là làm ra phản ứng. Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân, cùng với Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân cũng ở đây cùng thời khắc đó ra tay. Bảy đạo sát khí lẫm lẫm công kích cùng nhau ép về phía Triệu Trường Không. Chương 515, cũng không phải gì đó cũng không có chương 515, cũng không phải gì đó cũng không có phanh. Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân tuy là chậm nửa nhịp, nhưng âm luật công kích đặc chất cũng là để bọn họ ra sau tới trước. Du Dương cầm vận cùng nguyện chuyển tiêu kêu đan bảo, hóa thành vô số vô hình sợi tơ, cuốn về Triệu Trường Không linh hồn. Hừ. Trong thức hải Phật tử linh hồn cảm giác được nguy cơ, nguyên bản mi thiên mẫn nhân trong mắt, nhất thời trở nên lạnh lùng uy nghiêm, như kia trận mắt kim cương làm người ta không rét mà run. A Di Đà Phật. Tay hắn vê hoa sen, miệng tụng Phật hiệu, quanh thân Phật quang gần như ngưng là thật chất, một đạo thuần túy, trong mắt minh tịnh viền quang từ hắn sau hót chậm rãi hiện lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất không còn là Phật tử, mà là kia được vạn người ngưỡng mộ, đại từ đại bi Phật tổ đích thân tới. Phá! Theo hai tay hắn bấm niệm pháp quyết một chỉ điểm ra, kia quấn quanh ở Triệu Trường không linh hồn bốn phía vô hình vô chất âm luật sợi tơ nhất thời đứt đoạn, hóa thành vô hình phấn vụn tiêu tán ở hư vô. Đồng thời, hai đạo vô hình Phật quang theo những thứ kia âm luật sợi tơ, đột nhiên bắn về phía Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân. Vợ chồng hai người làm như nhận ra được cái gì, Cầm vận cùng tiêu kêu đột nhiên trở nên sụp sôi cùng tranh kêu đứng lên, nhưng bọn họ nơi nào sẽ là Phật tử đối thủ. Vô hình em luật phảng phất như gặp phải thiên địch bình thường, ở gặp Phật quang sát na liền ầm ầm tiêu tán. Phật quang như vào vô vật cảnh, ngang nhiên đâm vào Tố Trần bà Vô Nhai lão nhân mi tâm. Phúc. Hai người chỉ cảm thấy linh hồn chuyển tới kịch liệt đau đớn, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, nhìn về Triệu Trường không ánh mắt viết đầy kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Trường không còn có loại này trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn. Hai người biến hóa bị mấy người khác toàn bộ để ở trong mắt, đám người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ ngưng trọng. Người này thủ đoạn thật đúng là tầng giá không dứt a. Ông ngong. Sau đó giáng lâm chính là Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân thao túng Thái Thượng Lưỡng Nghi khóa vô ích đại trận nặng nề không gian uy áp nhất thời tạo thành từng đạo không gian mít lũy, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Triệu Trường không.
Thí chủ không cần bận tâm trên linh hồn phòng ngự, chẳng qua là cái này bên ngoài công kích, tiểu tăng liền không thể ra sức. Phật tử bất đắc dĩ thanh âm ở Triệu Trường Không thức hải vang lên. Giao cho ta liền có thể. Triệu Trường Không hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy tự tin. Có Phật tử giúp hắn chống được hung hiểm nhất công kích linh hồn, còn lại thủ đoạn hắn sớm có phòng bị. Triệu Trường Không trường kiếm trong tay vẫn vậy thế đi không giảm, áp sát Hồng Liệt Sơn cổ họng, tay trái bỗng dưng vỗ một cái chữ vật túi, một cái màu vàng khí tinh thạch nhất thời rơi vào trong tay hắn. Hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp cong ngón tay hơi gậy đem màu vàng khí tinh thạch bắn về phía thân thể hắn bên phải hư không. Màu vàng khí tinh thạch vừa bay vào giữa không trung, giống như là bị thứ gì dẫn dắt, không nhìn thái thượng lưỡng nghi khóa vô ích đại trận không gian phong tỏa, trực tiếp xuyên thấu hư không. Ông, theo màu vàng khí tinh thạch bị dẫn dắt quý vị, quanh mình mười mấy trượng phương viên không gian đột nhiên run rẩy một chút, vô số huyền ảo tối tăm trận văn chống rông hiện lên. Trận văn xuất hiện sát na, không trung nhanh chóng xoay tròn bát quái hư ảnh đột nhiên run lên, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Nguyên bản để ép hướng Triệu Trường Không không gian bích lũy tốc độ đột nhiên hơi chậm lại, sau đó liền run lẩy bẩy, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Mà phương viên trăm trượng kia đã bị phong tỏa không gian, cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân sắc mặt biến đổi lớn, cũng không kịp lại ngăn cản Triệu Trường Không, liều mạng thúc dục linh lực tràn vào trong la bàn. Tại bọn họ mà nói, nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là cứu viện Hồng Liệt Sơn, mà là ngăn cản Triệu Trường Không chạy trốn. Trận pháp này, đáng chết. Rốt cuộc lúc nào? Thấy cảnh này, mọi người đều là sắc mặt xanh mét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ 8 người ở nơi này Thiên Hải Thành không phải một ngày hai ngày, cũng biết Triệu Trường Không nhất định sẽ âm thầm lưu lại thủ đoạn, lại không nghĩ rằng hắn lại là âm thầm bố trí cường đại như vậy trận pháp. Càng không biết trận pháp này đến tột cùng là hắn khi nào lưu lại. Nếu là không có Ngọc Thần Tử đưa tới Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận chỉ là cái này không gian quỷ dị trận pháp, bọn họ liền phải bỏ phí một phen công phu. Vậy mà, càng ra bọn họ dự liệu chính là, bọn họ 8 đại thái thượng trưởng lão liên thủ, không ngờ trong khoảnh khắc bị Triệu Trường Không phản chế ở 4 người. Hơn nữa còn có một người thượng ở và ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Núp ở đệ tử trong đám người Đà Sơn cùng Già La thấy cảnh này, càng là cả người đều ngây dại. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thế gian có ai có thể đem lưu lực tâm kế đùa bỡn đến trình độ như vậy. Càng không nghĩ tới, Triệu Trường không chỉ là bằng sức một mình, là có thể gồng đỡ 8 đại thoát phàm cảnh 3 tầng. Bất luận là thực lực hay là mưu trí, Triệu Trường không cũng có thể nói đương thời có 1-0-2. Nếu là có thể đem Triệu Trường không thành công bắt cóc trở về, có này tuyệt thế yêu nghiệt xuất lĩnh bọn họ chúng Phật Đà, vậy bọn họ Tây vực lo gì chuyện lớn không thể đâu. Đà Sơn cùng Già La nhìn nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt nóng bỏng cùng giám định. Người này nên cùng ta Tây vực hữu duyên. Đang ở hai người suy tư rốt cuộc làm như thế nào bắt cóc Triệu Trường không thời điểm, Vũ Kinh Thiên, Phong Thanh Tử, Vân Hạc chân nhân công kích cuối cùng giết tới. Mà giờ khắc này, trải qua Tố Trần bà, Vô Nhai lão nhân vợ chồng, cùng với Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân sư huynh đệ liên thủ ngăn trở, Hồng Liệt Sơn cũng rốt cuộc thì phản ứng lại. Tu hành đến nay, vô số lần sinh tử rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm hóa thành thân thể bản năng. Không đợi đại não hạ đạt chỉ thị, thân thể hắn đã làm ra lập tức lựa chọn chính xác nhất. Hồng Liên Sơn cũng không lui lại, trong cơ thể công pháp tự đi vận chuyển, nguyên bản đang đứng ở yên lặng trạng thái khí hải đột nhiên bị cưỡng ép đánh thức, linh lực như thủy triều tuôn hướng hai tay hắn. Một đạo màu vàng đất sơn nhạc bình chướng nhất thời ở trước người hắn ngưng tụ thành hình. Hồng Liên Sơn lần nữa nhìn về phía Triệu Trường Không. Hắn cho là sẽ ở đối phương trên mặt thấy được kinh hoàng, thấy được sợ hãi, thấy được phải giết sau khi thất bại tức xỉ khói. Vậy mà, làm hắn thất vọng chính là, hắn ở Triệu Trường Không trên mặt không thấy gì cả. Không, cũng không phải gì đó cũng không có. Hắn bén nhạy bắt được Triệu Trường Không khỏe miệng kia tia như có như không trầm trọng, trong lòng một trận rung động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn dự phòng gì không được? Ông ngong ngong. Trong lòng hắn mới vừa dâng lên cái ý niệm này, một đạo tia sáng chói mắt đông xuất hiện ở dưới chân hắn. Hồng Liên Sơn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê chuyển tới. Chờ hắn lần nữa lúc tỉnh táo, trước mắt đã sớm không có Triệu Trường Không bóng dáng. Hắn không khỏi vẻ mặt mẩn ra, chuyện gì xảy ra? Người đâu? Cẩn thận. Cũng liền vào lúc này, hắn bên tai truyền tới sư huynh nóng nảy giống to. Dưới hắn ý thức quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt làm hắn nhất thời cảm thấy dựng ngược tóc gáy. Chỉ thấy một vòng thân thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa cực lớn trường ấn thẳng tắp hướng hắn bay tới, còn có một trái một phải hai đạo tản ra kinh người kiếm ý kiếm mang phong kín hắn toàn bộ đường lui. Điều này sao có thể? Trong mắt hắn biết đầy khó có thể tin, không hiểu vì sao nguyên bản công hướng Triệu Trường Không chiêu số lại đột nhiên chuyển hướng bản thân. Vậy mà không người nào có thể trả lời nghi ngờ của hắn, không đợi hắn phản ứng kịp, Vũ Kình Thiên cùng Phong Thánh Tử, Vân Hạc chân nhân sát chiêu liền giáng lâm ở trên người hắn. Chương 516, hắn lấy ở đâu trợ thủ chương 516, hắn lấy ở đâu trợ thủ anh. Loẹt loẹt lóa mắt quang mang đem Hồng Liệt Sơn bóng dáng cắn nướt, năng lượng kinh khủng nổ tung bao trùm hắn nguyên bản vị trí hiện thời. Đinh hai nhức góc nổ vang vang rội chân trời, nổ tung sinh ra sóng xung kích ngưng là thật chất vậy rung động cuốn qua bốn phía. Phanh phanh phanh. Lấy Hồng Liệt Sơn mới vừa vị trí, phương viên mười mấy trượng mặt đất từng khúc vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi mù sông thẳng lên trời. Vô số tứ đại thế lực đệ tử bị xung kích sóng hất bay ra ngoài. Phúc. Người trên không trung liền phun ra một đoàn huyết vụ, bay ngược ra mấy chục sau mới nặng nề đang đập rơi trên mặt đất. Hoa một tiếng, lại là vài hớp sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi phun ra. Khí tức nhất thời bể bại tới cực điểm. Vì không để bản thân quá mức vượt trội, Đà Sơn cùng Già La cũng làm bộ như bị phòng ngự bất lực dáng vẻ, bị đánh bay đi ra ngoài. Sư đệ, Vũ Kình Tiên muốn rách cả mí mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Liệt Sơn mới vừa chỗ đứng. Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc chân nhân sắc mặt cũng đẹp mắt không tới đi đâu. bị bọn họ tam đại thái thượng trưởng lão liên thủ công kích, Hồng Liệt Sơn kết quả có thể tưởng tượng được. Theo bụi mù chậm rãi tản đi, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà ở đó hố sâu đáy, một đạo thảm thiết bóng người rọi vào đám người tầm mắt. Bóng người kia hoặc giả đã không thể được gọi là người. Chân trái của hắn cùng cánh tay phải đã biến mất không giảm, ngay cả đùi phải cũng chỉ còn lại nửa đoạn, chỉ có cánh tay trái coi như hoàn hảo, nhưng cũng là vết thương trải rộng, sâu đủ thấy xương. Nguyên bản hoa dâm tóc đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái có quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, mơ hồ có thể thấy được bên trong đỏ trắng vật. Ánh mắt cũng mù một cái, chỉ có một máu me đầm địa lỗ máu, dị thường kinh người. Khi thấy rõ Hồng Liệt Sơn thảm trạng sau, Vũ Kình Thiên mấy người trong lòng hoảng sợ vô cùng. Khụ khụ. Theo vô cùng suy yếu tiếng ho khan vang lên, Hồng Liệt Sơn lồng ngực nhất thời có yếu ớt phập phồng. Sư đệ. Thấy cảnh này, Vũ Kình Thiên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo đột nhiên lắc mình tới Hồng Liệt Sơn bên người, lấy ra vô số chân quý đan dược như là đốt tiền nhét vào trong miệng hắn. Đáng tiếc, cách đó không xa Triệu Trường không mặt tiếp rẻ lắc đầu một cái. Hắn bày không gian trận pháp, tác dụng với Thái Thượng Tông Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận tương tự. Nhưng bất đồng chính là, trừ phong cấm không gian ngoài, còn có thể để cho hắn cùng với thuộc về trận pháp trong phạm vi tùy ý một người trao đổi vị trí. Nhưng bởi vì Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận ảnh hưởng, nguyên bản mười mấy trượng phạm vi đột nhiên xúc giảm tới quanh người hắn một trượng. Hơn nữa tại không gian phong cấm hạ sử dụng tiêu hao cũng cực cao, hắn dùng làm trận nhãn màu vàng khí tinh thạch, chẳng qua là mới vừa rồi kia một cái liền bị hút hết gần như một nửa năng lượng. Hơn nữa loại này chiêu số cũng chỉ có thể sử ra một lần. Nếu là những người này có phòng bị sau, còn muốn sử ra coi như không dễ dàng. Bất quá hiệu quả cũng là đáng mừng, mặc dù không có thể hoàn toàn chém giết đối phương, nhưng cũng để cho kia Hồng Liệt Sơn gần như trở thành phế nhân. Triệu Trường không rất dễ dàng liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn tầm mắt quét về phía còn sót lại Tố Trần bà đám người, lại phát hiện mấy người giờ phút này cũng ở đây nhìn chăm chú hắn. Ai có thể cũng không tiếp tục dám liều lĩnh manh động dù là một cái. Triệu Trường không khủng bố đơn giản vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đồng thời nội tâm đối Triệu Trường không sát ý cũng càng thêm kiên định. Dùng cái này từ tuổi tác, thiên phú, cùng với mưu trí, thủ đoạn, nếu như hôm nay không thể hoàn toàn đem diệt trừ, như vậy bọn họ tứ đại thế lực sau này đem vĩnh viễn không ngày bình yên. Không cần đoán Triệu Trường không cũng biết bọn họ giờ phút này còn muốn cái gì. Ha ha. Hắn cười khẩy một tiếng, đưa tay hướng mấy người ngoắc ngoắc ngón tay, muốn giết ta. Tới a, nhìn một chút trong các ngươi ai sẽ là kế tiếp Hồng Liệt Sơn. Ngươi, thu tử, ngông cuồng, muốn chết. Triệu Trường không lớn lối như thế cuồng ngạo cử động, nhất thời Tố Trần bà, Vô Nhai lão nhân, Thanh Huyền Tử đám người trợn tròn đôi mắt, râu tóc đều dựng, trong lòng càng là hiện ra vô tận sát ý, nhưng mới vừa Hồng Liệt Sơn gặp gỡ bọn họ rõ ràng trước mắt, cho dù trong lòng hận không được đem Triệu Trường không chém thành muôn mảnh cũng không dám vọng động chút nào. Triệu Trường không thấy vậy, giơ lên khóe miệng châm chọc càng đậm, các ngươi mấy cái lao cầu thật là không có ý nghĩa, muốn giết ta vậy thì tới a. Đều nói cho biết cắn người không sủa, chỉ các ngươi loại này tới tới lui lui chỉ có mấy cái kia từ phế bật, liền đốc tức các ngươi cũng không đổi kịp nóng hổi. Ngươi. Huyền Cơ chân nhân mấy người một trận tức giận, vừa định nói lên đôi câu, nhưng vừa lên tiếng liền nghĩ đến Triệu Trường không mới vừa rồi kia lời nói, lời đến khóe miệng nhất thời liền bóp ở yết hầu. Trong lòng cũng giống như là đường một đám lửa vậy khó chịu, thiếu chút nữa không có bị giận đến một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, khó khăn lắm mới đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng ngay sau đó liền nghe Triệu Trường không nói: "Thế nào? Mới vừa rồi còn gọi mấy tiếng đâu, nhưng bây giờ liền gọi đều không gọi. Các ngươi loại phế vật này lão cẩu, liền cấp bản thế tử nhìn công, bản thế tử cũng chê các ngươi xui." Nói, Triệu Trường không còn cố làm chê bai điệu đũa môi, thậm chí còn giống như thật địa lui về sau một bước. Cũng chính là hắn hai cái động tác này, trong nháy mắt đốt Thanh Huyền Tử đám người lửa giận trong lòng thùng thuốc. Bọn họ tâm bên trong nguyên bản liền nín một hơi, bị Triệu Trường không hai lần ba phen đục nhã, lúc này giống như núi lửa bình thường phun ra đi ra. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Trường không tiểu nhi, cấp lao phu chết đi. Mây hạc cửu tiêu, gió cuộn mây bẩn. Thái thượng lưỡng nghi khóa vô ích đại trận giết. Tố Trần bà, Vô Nhai lão nhân, còn có Phong Thanh Tử, Vân Hạc chân nhân, cùng với Thanh Huyền Tử, Huyền Cơ chân nhân lục đại thái thượng trưởng lao rối rít thúc giục mỗi người sát chiêu mạnh nhất. Thế phải đem Triệu Trường không hoàn toàn diện sát ở này. Bất quá sáu người đều là ăn ý không có đến gần Triệu Trường không nửa bước, đều ở phía xa thúc giục chiêu số. Ai biết hắn kia âm hiểm chiêu số còn có thể phát động mấy lần. Dừng tay. Vũ Kình Thiên cũng nghe đến Triệu Trường không kia lời nói, cứ việc tâm trung khí vẫn vô cùng, nhưng thủy chung cất giữ một phần lý trí. Như sợ Thanh Huyền Tử mấy người bị Triệu Trường không kích thích mất phân tức, cũng không nói hoài tới lại vì sư đệ bảo vệ tính mạng, vội vàng ôm lấy sư đệ tàn khu từ trong hố sâu bay đi lên. Nhưng hắn mới vừa sắp xếp cẩn thận sư đệ, liền thấy làm hắn dựng ngược tóc gáy một màn. Mà giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, muốn xong. Quả nhiên, đang ở lục đại thái thượng trưởng lao mất trí ra tay trong nháy mắt, Triệu Trường không khỏe mắt kia tia như có như không trầm trọc đột nhiên hóa thành thực chất giễu cợt. Ngay tại lúc này, Tây Bắc Tốn Bị phá. Triệu Trường không truyền âm giống như sấm sét ở Đà Sơn giả la trong đầu nổ vang. Hai người bóng dáng vẹn vẹn chỉ là tại nguyên chỗ cứng lên một cái chớp mắt, liền đột nhiên hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng thẳng hướng Triệu Trường không truyền âm vị trí. Bất tình lình biến hóa khiến cho mọi người đều bị đánh cái ứng phó không kịp, lục đại thái thượng trưởng lão công kích đều có chốc lát dừng lại. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cái nghi ngờ. Hắn lấy ở đâu trợ thủ? Cũng không có người có thể trả lời vấn đề của bọn họ. Mau ngăn cản bọn họ. Vũ Kình Thiên trước hết phản ứng lại, giống to một tiếng liền phi thân thẳng hướng Đà Sơn giả la hai người. Chương 517, múa búa trước cửa lô ban chương 517, múa búa trước cửa lô ban phần tiến trưởng. Vũ Kình Thiên giơ tay lên một trường gỗ ra. Bàng bạc linh lực hóa thành một đạo màu đỏ thắm khổng lồ ngọn lửa trường ấn, mang theo phần thiên diệt địa nóng bỏng khí tức, dập trời ngập đất hướng Đà Sơn cùng Già La ép đi. Ánh mắt của hắn lạnh băng, trong mắt mang theo vô tận sắc cơ. Hắn không biết hai người này là lấy ở đâu, nhưng người nào cũng không thể ngăn cản bọn họ lùng bắt Triệu Trường Không. Trường ấn chưa đến, ác liệt cương phong liền trước một bước đến, thổi hai người áo quần bay phất phới. Ngọn lửa nóng bỏng càng là khiến hai người phơi bày bên ngoài trên da thịt, chuyển tới nóng rực xúc cảm. Đà Sơn cùng Già La nhìn nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt nghiêm trọng. Hai người bọn họ tu vi vốn sẽ phải kém hơn Vũ Kình Thiên một đoạn, cái này hàm nộ một kích thì càng là uy lực bất phàm, tuyệt đối không thể gồng đỡ. Sư đệ, Đà Sơn khẽ quát một tiếng, nhiều năm qua ăn ý khiến Già La rất nhanh liền hiểu sư minh ý tưởng. Không có bất kỳ do dự nào, Già La một bước đi tới Đà Sơn sau lưng, hai tay khoác lên sư minh trên lưng, tinh thuần linh lực thông qua hai tay liên tục không ngừng mà tràn vào đối phương trong cơ thể. Hai người công pháp đồng tông đồng nguyên, Già La chuyển tới linh lực căn bản không cần liền luyện hóa, trực tiếp dung nhập vào Đà Sơn khí hải bên trong, phảng phất bọn nó vốn là một thể. Mà Đà Sơn cũng không có nhàn rỗi. A Di Đà Phật. Hai tay hắn chắp tay, miệng tụng Phật hiệu, hai mắt nhắm lại lại mở ra, ánh mắt đang mở hí một cố dáng vẻ trang nghiêm, khí tức đột nhiên từ trên người hắn lan ra. Đây là, cảm nhận được cố này đặc biệt khí tức, Vũ Kình Thiên sắc mặt không khỏi mở ra, tiếp theo rất nhanh liền phản ứng lại. Phật tu. Hắn nhớ Ba Thiên Khung nói qua, Triệu Trường Không sớm nhất chính là bị những thứ kia con lừa ngốc bắt đi. Mặc dù không biết bọn họ bắt đi Triệu Trường Không cụ thể lý do, nhưng Bá Thiên Khung hay là nhắc nhở hắn phải cẩn thận những thứ này con lừa ngốc sẽ đoạt người. Chỉ là bọn họ một mực chưa từng lộ diện, Vũ Kình Thiên trong lòng liền vô ý thức không để ý đến những thứ này con lừa ngốc. Lại không nghĩ rằng, những thứ này con lừa ngốc vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, những thứ này con lừa ngốc vậy mà lại nhường ra tay cứu Triệu Trường Không. La Hán Kim Thân. Đà Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo thuần túy, nồng nặc Phật quang đem hắn cùng Già La cả một cái bao phủ ở bên trong. Ở nơi này Phật quang chiếu rọi xuống, trên người hai người giống như là độ một tầng kim vấn. Không, càng giống như là bọn họ bản thân liền hoàn toàn là từ vàng tạo thành đồng dạng, cả người tản ra chói mắt kim mang. Vâng, đỏ ngầu ngọn lửa cự trưởng hung hăng vỗ vào hai người kim thân trên. Đinh hai nhức góc trong tiếng ầm ầm, đỏ ngầu hỏa mang cùng màu vàng Phật quang điên cuồng đan vào, mất đi. Nổ tung sinh ra hơi nóng mang theo nóng dực khí tức chợt quyết tán tới bốn phía, không gian đều ở đây khủng bố dưới nhiệt độ phát sinh bật mèo. Đà Sơn cùng Già La hai người bị ngọn lửa cự trưởng đẩy về phía sau di động mấy chục thước, hai chân sâu sắc lâm vào mặt đất bên trong, ngồi trên mặt đất mang ra khỏi thật dài dấu vết. Hai người kim thân điên cuồng lấp lóe, ánh sáng sáng tối chập chờn, nhưng cuối cùng hay là ngăn trở. Vũ Kình Thiên khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được cái này con lửa ngốc tu vi của hai người không hề như hắn, lại không nghĩ rằng hai người lỗ thai lại là có thể gồng đỡ hắn hàm nộ một kích. Cứ việc trong lòng không nhìn chúng tây bực những thứ kia rối trá cực kỳ ra hỏa, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương đích xác có chút trình độ. Các ngươi những thứ này con lửa ngốc không đàng hoàng ở tây bực đợi, chạy đến ta Huyền Hải làm gì? Thế nào các ngươi chẳng lẽ tính toán một lần nữa nhấc lên diện Phật cuộc chiến? Nhưng Vũ Kình Thiên mới vừa lên tiếng chất vấn, ngay cả lời âm cũng không lọt, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, không chút nghĩ ngợi địa cách không đánh ra một trường. Nhưng hắn hay là chậm một bước. Phanh, phanh. Chỉ nghe trước sau hai đạo nuột ngạt đánh tiếng vang lên, ở Vũ Kình Thiên bàn tay đánh trúng thứ gì thời điểm, một con tràn ngập kim quang quả đấm cũng đánh trúng lồng ngực của hắn. Sau đó cả người tràn ngập kim quang, khoe miệng còn mang theo một vệt máu Già La từ trong hư không hiện ra, giống như pháo đạn vậy về phía sau bay rất ra ngoài. Nguyên lai hắn mới vừa núp ở Đà Sơn sau lưng, trừ là phụ trợ Đà Sơn phòng ngự ngoài, cũng là vì bảo tồn lực lượng, nhân cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Hắn chờ đợi chính là Vũ Kình Thiên buông lòng sát na. Phúc. Vũ Kình Thiên giống vậy không dễ chịu, mặc dù hắn tu vi phải mạnh hơn Già La một đoạn, nhưng nội vàng ứng đối, dĩ nhiên không sánh bằng đối phương sớm có dự mưu. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể giống như diều đứt dây bình thường về phía sau bay đi. Hèn hạ, vô sỉ. Cho đến lúc này, bốn phía những đệ tử kia mới phản ứng được, từng cái một trên mặt viết đầy phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người vậy, Đà Sơn cùng Già La bây giờ đã sớm thủng lỗ chỗ. Nhưng bọn họ những thứ này Tây Vực Phật tu bản sự khác không rõ ràng lắm, muốn nói ra mặt đó là tuyệt đối đủ dày. Đối mặt những đệ tử kia chửi mắng cùng vũ nhục, Đà Sơn cùng Già La giống như là người không có sao vậy. Đà Sơn đem Già La dịu dắt đứng lên sau, hai người lần nữa hướng Triệu Trường Không truyền âm phương hướng bay đi. Bị Vũ Kình Thiên một nhắc nhở như vậy, Tố Trần bà, Vân Hạc chân nhân, Thanh Huyền Tử mấy người cũng phản ứng lại. Bất kể như thế nào, đại trận này tuyệt đối không thể bị phá. Nếu là không có Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận lấy kia Triệu Trường Không thủ đoạn, sợ là khoảnh khắc là có thể trốn đi. Mất đi cơ hội lần này, chúng ta còn muốn bắt lại kia Triệu Trường Không, coi như khó như lên trời. Mấy người trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung, vô luận như thế nào cái này Thái Thượng Lưỡng Nghi Khóa Vô Ích đại trận cũng không thể bị phá. Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân cũng nữa không để ý tới Triệu Trường Không, đội vàng thúc dục trận pháp tản đi công hướng Triệu Trường Không sát chiêu, trong cơ thể linh lực như là đốt tiền tràn vào trận pháp la bàn bên trong. Nguyên bản nhân Triệu Trường Không đánh vào mà trở nên có chút không yên màn sáng, bắt đầu từ từ ngưng thần. Tố Trần bà, Vô Nhai lão nhân cùng Phong Thanh Tử, Vân Hạc chân nhân nhìn nhau, an ý đối Triệu Trường Không cùng Đà Sơn, Già La ra tay. Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc chân nhân tiếp tục thẳng hướng Triệu Trường Không, thề phải kiềm chế hắn, để cho hắn không dành quan tâm chuyện khác. Tố Trần bà, Vô Nhai lão nhân thời là điều chuyển phương hướng, đột nhiên thẳng hướng Đà Sơn cùng Già La. Lấy âm luật công kích đặc tính, muốn nói tại chỗ ai có khả năng nhất ngăn cản hai người, kia phi vợ chồng bọn họ hai người mặc chút. Thấy cảnh này, Triệu Trường Không đáy mắt không khỏi thoáng qua lau một cái trầm trọng, hắn cũng không ra tay ngăn trở. Hắn tin tưởng Đả Sơn Giả La hai người, bất kể là vì trong thức hải của hắn Phật tử linh hồn, hay là hắn Triệu Trường Không, hai người này cũng thế tất sẽ không để cho hắn thất vọng. Mà hắn bây giờ phải làm, chính là cân nhắc trận pháp bị phá sau như thế nào thoát thân tranh. Ô, Cầm Vận cùng Tiêu Kêu Kêu gọi kết nối với nhau, hóa thành một đạo đạo vô hình sợi tơ dây dưa tới Đả Sơn cùng Giả La linh hồn. Vì có thể một kích chế địch, Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân lựa chọn trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất công kích linh hồn. Nhưng bọn họ lại không để ý đến một chuyện. Những thứ này Tây vực con lường ngốc không sợ nhất chính là công kích linh hồn. Cảm nhận được trên linh hồn truyền tới khắc thường, Đả Sơn Giả La thân hình không khỏi hơi chậm lại, trong mắt đều là thoáng qua lau một cái kinh ngạc. Nhưng động tác của bọn họ ở Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân xem ra, không thể nghi ngờ là công kích có hiệu quả triệu chứng. Hai người mừng rỡ, lúc này liền tăng nhanh công kích tiết tấu, cũng để cao thuật pháp uy lực. Nhưng Đả Sơn, Giả La hai người cũng là cười lạnh một tiếng. Chút tài mọn, lại dám múa đuối trước cửa lỗ ban. Chương 518, các ngươi hư ta chuyện tốt. Chương 518, các ngươi hư ta chuyện tốt. Đả Sơn Giả La sư huynh đệ hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, sau đó hợp lực điểm hướng Tố Trần bà cùng Vô Nhai lão nhân. Tố Trần bà Vô Nhai lão nhân lúc này biến sắc, cũng không đoái hoài tới tiếp tục công kích Đả Sơn Giả La hai người. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu đột nhiên biến đổi, ở thức hải thâm sử tạo thành một đạo âm luật bình chứng. Hai vợ chồng dù không giống Tây vực Phật tu như vậy tinh thông linh hồn thủ đoạn, nhưng cũng có cảm giác hiểu. Ở Đả Sơn Giả La ra tay trong nháy mắt, bọn họ liền nhận ra được dị thường, lúc này mới sẽ buông tha công kích ngược lại tiến hành phòng thủ. Chẳng qua là Tố Trần bà Vô Nhai lão nhân hiển nhiên là đánh giá thấp Đả Sơn cùng Giả La, càng là đánh giá cao bản thân. Công kích linh hồn quỷ dị khó lường, cho dù bọn họ trước hạn có chút phòng bị, có ở đây không Đả Sơn Giả La công kích giáng lâm sát na. A a a. Vợ chồng trong miệng hai người đều là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất có một con bàn tay vô hình, không nhìn bọn họ toàn bộ thủ đoạn, trực tiếp đưa bọn họ linh hồn siết trong tay, đem từng điểm tốn hướng bên ngoài cơ thể. Cái loại đó linh hồn chia lìa thống khổ, làm bọn họ mặt mũi bầm mèo, thân thể không bị khống chế co giật đứng lên. Bọn họ giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó chính là giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Nhưng đau đớn nhưng lại làm cho bọn họ liền tự sát cũng không làm được. Đả Sơn cùng Giả La thấy cảnh này, trên mặt không khỏi viết đầy đắc ý công kích linh hồn. Ha ha, bọn họ Tây vực Phật tu thế nhưng là tổ tông. Bất quá hai người cũng không có đắc ý bao hình, càng không có quên Triệu Trường Không giao phó nhiệm vụ. Vì hoàn thành đối Triệu Trường Không cam kết, cũng vì đem Phật tử linh hồn mang về Tây vực, càng thêm Triệu Trường Không. Hai người bọn họ cũng coi là liều cái mạng già, không hề dừng lại một chút nào, lần nữa phi thân thẳng hướng Triệu Trường Không truyền âm phương hướng. Tám đại thái thượng trưởng lão, bây giờ một người bị người mình chỗ phế, một người bị Giả La đánh lén trọng thương, hai người không địch lại Tây vực Phật tu thủ đoạn. Chỉ còn lại trong bốn người, Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân ở vững chắc trận pháp, Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc chân nhân ở kiểm chế Triệu Trường Không. Cho dù bọn họ có trở ngại cản Đả Sơn cùng Giả La, nhưng đó cũng là lòng có dư nhưng lực không đủ. Tây Bắc tối bị, chính là chỗ này. Đả Sơn Giả La đi tới Triệu Trường Không truyền âm vị trí, sư minh đệ hai người nhìn nhau. Không có bất kỳ do dự nào, thúc giục công pháp, trực tiếp vung ra mỗi người một kích mạnh nhất. La Hán của Ma, Kim Cương Diệt Đế. Đả Sơn cùng Giả La cùng kêu lên quát khẽ, tiếng như hồng trung. Trong lúc nhất thời, không trung Phật quang đại tác, hai tôn kim thân La Hán hư ảnh đột nhiên ở phía sau hai người ngưng thật, sau đó mỗi người vừa xài bước ra, cùng Đả Sơn Giả La hai người hòa làm một thể. Nhất thời, hai người gương mặt nhiều hơn mấy phần dáng vẻ trang nghiêm. Giờ khắc này, tựa hồ bọn họ chính là chân chính kim thân La Hán. Hai người chiêu số cùng nhau công hướng Triệu Trường Không truyền âm Tây Bắc tối bị. Không tốt, mau ngăn cản bọn họ. Thấy cảnh này, Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân đều là sắc mặt đại biến, làm thái thượng lưỡng nghi khóa vô ích đại trận người điều khiển. Bọn họ so với ai khác cũng rõ ràng trận pháp này nhược điểm chỗ, kia Tây Bắc tốn vị vừa vặn chính là trận pháp mấu chốt nhất một chỗ trận nhãn. Nếu là nơi đó bị hủy, cái này thái thượng lưỡng nghi khóa vô ích đại trận liền không đánh tự thua. Giờ phút này bọn họ cũng không nói hoài tới cái khác, buông tha cho tiếp tục vững chắc trận pháp, ngược lại đem toàn bộ lực lượng cũng tập trung ở kia Tây Bắc tốn vị không gian bích lũy bên trên, cố gắng ngăn trở Đả Sơn Giả La công kích. Nhưng hết thảy đều muộn. Đả Sơn Giả La đem hết toàn lực một kích, há là dễ dàng như vậy là có thể ngăn cản. Vâng. Hai người công kích ngang nhiên giáng lâm, kịch liệt tầm vang đình thai nhức óc. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Phật quang cùng không gian kia tưởng chắn đột nhiên lâm vào giằng co. Chẳng qua là cái này giằng co cũng không kéo dài quá lâu. Rắc rắc. Một đạo vật vỡ vụn thanh âm chợt truyền vào trong thai mọi người, tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Rắc rắc. Rắc rắc. Lại là hai đạo tiếng vỡ vụn lọt vào tai. Ngay sau đó dập dạp chẳng chịt giống như mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ không gian bích lũy. Ào ào ào. Theo một tiếng thủy tinh vỡ vụn thanh âm truyền ra, không gian kia tưởng chắn đột nhiên hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán ở trong hư vô. Phúc. Phúc. Bị người cương ép phá vỡ trận pháp, thân là trận pháp người giật dây Thanh Huyền Tử cùng Huyền Cơ chân nhân lúc này liền bị không nhẹ cắn trả, hai người đều là phun ra một búng máu, khí tức một cái hể bại tới cực điểm. Vì Đả Sơn cùng Giả La cũng không tốt đến nơi nào, cương ép phá trận, bọn họ cũng bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Nhưng so với những thứ này, trong lòng hai người nhiều hơn hay là hưng phấn. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần có thể hoàn thành Triệu Trường Không giao phó nhiệm vụ, rút ngắn giữa bọn họ quan hệ, bỏ ra lớn hơn nữa giá cao đều là đáng giá. Theo trận pháp bị phá, Triệu Trường Không chỉ cảm thấy thân thể giống như là đột nhiên tan mất gông xiềng bình thường, trở nên vô cùng dễ dàng. Kia nguyên bản bao phủ ở phương viên trăm trượng phong cấm ý cũng hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Triệu Trường Không con người rơi vào trước người cùng hắn chiến đấu Phong Thanh Tử, Vân Hạc chân nhân trên người. Tám đại thái thượng trưởng lão, bây giờ còn có sức đánh một trận cũng liền còn lại hai người bọn họ. Triệu Trường Không tầm mắt rơi vào trên người trong nháy mắt, Phong Thanh Tử cùng Vân Hạc chân nhân chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị cái gì tuyệt thế hung thú theo dõi vậy, sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. Tám đại thái thượng trưởng lão vây công Triệu Trường Không, bây giờ chỉ còn dư lại hai người bọn họ, cái khác thương thì thương, tàn thì tàn. Hai người bọn họ trong lòng giờ phút này chỉ có một hết sức nguy chữ. Phanh. Nhưng Triệu Trường Không cũng là không để ý đến hai người ý tứ, hắn một trường đem hai người đánh bay hơn 10 trượng. Ong ong ong. Sau đó dưới chân đột nhiên dâng lên một vòng kia sáng chói mắt. Nồng nặc không gian ba động trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ trong đó. Thấy cảnh này, bất luận là Vũ Kinh Thiên hay là Huyền Cơ Tử bọn người hiểu, bọn họ tám đại thái thượng trưởng lão vây công Triệu Trường Không kế hoạch thất bại. Lão cậu, chuyện hôm nay bản thế tử ghi xuống, ngày khác nếu có cơ hội, ắt sẽ từng cái tới cửa bái phòng. Triệu Trường Không tầm mắt từ Vũ Kinh Thiên tám người trên người từng cái quét qua, ánh mắt lạnh như băng đâm vào mấy người lạnh cả sống lưng. A a a. Cấp lão phu lưu lại, lưu lại. Vũ Kinh Thiên không cam lòng cứ như vậy thất bại, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể cuộn trào khí huyết, nhắc tới một hơi liền giơ tay lên hướng Triệu Trường Không vỗ tới. Nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Hắn vẫn nộ một kích, liền trận pháp ngoài phòng ngự màn hào quang đều không cách nào phá hủy, chỉ đành phải trơ mắt xem Triệu Trường Không tan biến tại vô hình. Phúc. Vũ Kinh Thiên khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi nhất thời dâng trào lên, cái khác mấy tên thái thượng trưởng lão cũng tốt không đi đâu, Hồng Liệt Sơn càng là một hơi không có nhấc lên trực tiếp ngất đi. Nhỏ thế tử cuối cùng bỏ trốn, lần này nên thực hiện cam kết, theo chúng ta trở về Tây Bắc đi. Đà Sơn cùng Giả La mặt an ủi. Nhưng rất nhanh Giả La giọng nghi ngờ đang ở Đà Sơn vang lên bên tai, không đúng, nhỏ thế tử chưa nói để chúng ta đi nơi nào chờ hắn à. Sư Minh ngươi biết không? Ẩm. Giả La vậy không khác nào một cái sét nổ giữa trời quang, trực tiếp đem Đà Sơn cả kinh sững sờ tại chỗ. Cẩn thận hồi tưởng một cái hắn cùng với Triệu Trường Không trao đổi, tựa hồ từ đầu đến nơi đều là một trận trò bịp. Cả người hắn nhất thời Phật tâm vỡ nát, khóc không ra nước mắt, hắn làm sao có thể gạt người đâu. Người Trung Nguyên quá không tuân thủ tín dụng. Con lường ốc. Các ngươi hư ta chuyện tốt, cấp lao phu nạp mạng đi. Vũ Kình Tiên tức xì khói thanh âm truyền tới, Đà Sơn cùng Già La thân thể đột nhiên run lên, không dám có chút do dự, lúc này thi triển Kim Cương Hóa Hồng thuật chạy trốn nơi đây. Phốc. Trơ mắt xem hai người chạy trốn, Vũ Kình Tiên lại là một ngụm máu tươi dâng trào lên. Đuổi. Cấp lao phu đuổi. Đào sâu ba thước cũng phải đem Triệu Trường Không còn có kia con lường ốc cấp lao phu tìm ra tới. Đang ở Huyền Hải bởi vì Vũ Kình Tiên một câu nói mà chấn động thời điểm, Triệu Trường Không đã sớm bước vào đại diện địa phận. Chương 519, bây giờ thượng kinh chương 519, bây giờ thượng kinh đại diên. Thị trấn nhỏ nơi biên giới. Nhân vị trí địa lý nguyên nhân, chỗ ngồi này nguyên bản chỉ có thể dựa vào ngày ăn cơm, miễn cương sống qua ngày thôn xóm, ở nên đón thứ nhất chi lui tới đại diên cùng Huyền Hải thương đội sau, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ nguyên bản mười mấy hộ nhà nông, ở trăm năm giữa phát triển thành một tòa có hơn 10.000 nhân khẩu trấn nhỏ. Càng là bởi vì thương đội thường xuyên xuất nhập nguyên nhân. Ở một trình độ nào đó, chỗ ngồi này thị trấn nhỏ nơi biên giới phồn hoa không chút nào kém cỏi hơn trong đại diên địa một ít đại thành trì. Duyệt Lai khách sạn làm chấn nhỏ một nhà duy nhất coi như cao cấp tiểu lâu, mỗi ngày ở chỗ này nghỉ chân thương đội đến không xuể. Bất quá phần lớn đều là ăn một bữa cơm thường, uống mấy chén giải lao rượu liền đội vã rời đi. Dù sao đối bọn họ những thứ này thương đội mà nói, thời gian thì đồng nghĩa với tiền tài, sớm một ngày đem hàng hóa đưa đạt, cũng tốt sớm một ngày đường về chuẩn bị một chút một chuyến hành trình. Vì vậy, cứ việc trong hành lang tiếng người huyên náo, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng trống đi mấy cái hơn vị. Mọi người ở đây cao đàm khoát luận, ngay nuốt ngủm ngoàng thời điểm. Một kẻ thiếu niên bước vào khách sạn, quét mắt đại đường, thẳng đi về phía một trường gần cửa sổ cái bàn. Thiếu niên xuất hiện giống như là hướng biển rộng ném đi một viên hòn đá nhỏ, cũng không có đưa tới cái gì bỏ sóng. Chỉ có điếm tiểu nhị cùng bàn kề cận khách chăm chú nhìn thêm. Thật sự là bởi vì thiếu niên, vô luận là tướng mạo hay là khí chất cũng quá mức bất phàm, để bọn họ rất khó không chú ý khách quan, ngài nghỉ trọ hay là ở trọ nhi à? Điếm tiểu nhị bước nhanh chào đón, trên mặt đống nụ cười sán lạ. Trước lên cho ta chút cái ăn đi. Thiếu niên chính là từ Huyền Hải bỏ trốn Triệu Trường Không, hắn quét mắt quanh mình hoàn cảnh, khách khí nói. Được rồi, khách quan ngài có cái gì ăn kiêng sao? Triệu Trường Không khẽ lắc đầu. Điếm tiểu nhị chào hỏi một câu khách quan chờ cũng nhanh bước lui xuống. Chờ đợi cái hở, Triệu Trường Không bất động thanh sắc quét về phía đại đường những thứ kia từ Nam Chí Bắc thương nhân. Hắn rời đi đại diên cũng có đoạn thời gian. Lần trước biết được đại diên tin tức, hay là từ mẫu thân trong miệng, bây giờ đi qua lâu như vậy, cũng không biết bây giờ đại diên thế cuộc như thế nào. Phụ thân, quân an bọn họ được không mạnh khỏe. Ngoài ra, còn có kia từ Nam Sóc Quang cùng nhị hoàng tử đoạt đích lại tiến hành đến một bước kia. Mong muốn đem phụ thân cùng quân an bình yên vô sự cứu ra, những thứ này đều là cần từ tính toán. Mà hắn bây giờ thiếu nhất chính là tình báo, tin tức. Những thứ này thương đội từ Nam Chí Bắc, người ở bên trong càng là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, nói không chừng có thể từ bọn họ trong miệng biết chút ít cái gì. Dù là chỉ có một chút, cũng dù sao cũng tốt hơn hắn bây giờ hai mắt đen thui. Các ngươi nghe nói không? Huyền Hải bên kia xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì? Ngươi cũng không phải là muốn nói chúng ta Định Quốc công thế tử đại náo Huyền Hải chuyện đi. Hạ! Cái này cũng nhiều ít tuổi già hoàng lịch. Chính là, ngươi nói cái này, còn không bằng nói một chút gần đây lại phát hiện nhà nào cô nương tốt. Gần đây xác thực phát hiện mấy nhà. Thật, triển khai nói một chút. Lấy Triệu Trường Không tu vi thần thức, rất dễ dàng liền bao trùm cả gian khách sạn, cũng nghe đến đám người câu chuyện bàn luận. Bất quá trong miệng những người này đàm luận nhiều nhất chính là hắn đại náo Huyền Hải một chuyện, tiếp theo chính là khoe khoang bản thân có bao nhiêu lợi hại giường nào, ở Di Hồng viện một lần ngủ mấy cái cô nương, hoặc là chính là lẫn nhau thảo luận nhà nào cô nương thân hình càng non, kỹ thuật tốt hơn, để cho người ta lưu luyến quên về. Triệu Trường không đầy sau đầu hát tuyến, cái này cũng cái gì cần cái gì, nghe nửa ngày liền một điểm hữu dụng tin tức cũng không có. Đang lúc hắn tính toán buông tha cho thời điểm, bàn kê cận thảo luận đề một cái hấp dẫn chú ý của hắn. Thương thúc, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến Thượng Kinh a? Cách với bàn, một kẻ xem ra ước chừng tuổi đôi mươi nữ tử, đầy mắt mong đợi nhìn về phía chủ vị, kia bị nàng xưng là Thương thúc thúc người đàn ông trung niên. Thương thúc buông chén đũa xuống, hơi lộ ra bất đắc dĩ nữ tử, giao giao, chúng ta từ Huyền Hải lên đường cũng bất quá mới 3 ngày mà thôi, đây đã là ngươi đoạn đường này lần thứ 72 hỏi ta cái vấn đề này. Trung bình xuống, ngươi gần như mỗi ngày muốn hỏi ta 24 lần, một canh giờ ít nhất 2 lần, cái này còn không có coi như ngươi ăn cơm thời gian ngủ. Ta cái này còn chưa phải là đau lòng đại gia mà. Được xưng giao giao nữ tử le lưỡi một cái, giọng điệu mang theo vài phần hồn nhiên cùng bất mãn, tính toán thời gian, chúng ta lần này thế nhưng là đi ra trọn vẹn 3 tháng. Dọc theo con đường này đại gia ăn gió nằm sương, nếu là trước hạn một ngày đến Thượng Kinh, đại gia liền có thể sớm một ngày nghỉ ngơi. Chỉ có đại gia cũng nghỉ ngơi tốt, chúng ta mới có thể mau sớm an bài xuống một chuyến hành trình, như vậy mọi người mới có thể kiếm nhiều một chút năng lượng. Người đó là đau lòng chúng ta. Người rõ ràng chính là nghĩ sớm đi đi chiêm ngưỡng kia Định Quốc công thế tử thơ làm. Giao giao tay trái, một kẻ mặc trang phục, gương mặt cương nghị nam tử nhìn về phía giao giao, tuy là ở bán trách, nhưng giọng điệu cũng là tràn đầy cương triều. Ở nam tử bên tay trái trên chân bàn còn dựa vào một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm quấn một cái màu đỏ bình an kết. Tuy nói kia bình an kết xem ra cực kỳ bình thường, thậm chí còn có chút thô ráp, nhưng có thể nhìn ra nam tử cực kỳ quý mến. Hiển nhiên, tặng bình an kết người, đối nam tử mà nói cực kỳ trọng yếu. Giao giao tựa hồ bị nói trúng tâm sự, gương mặt từng đỏ, giận trách trừng mắt liếc trang phục nam tử, "Ca, ngươi chỉ biết giễu cợt người ta. Dưới ngươi thứ yếu còn muốn để cho ta đưa lễ vật gì cấp thường tỉ tỉ, ngươi nhìn ta còn giúp không giúp ngươi?" Trang phục nam tử ánh mắt đột nhiên thoáng qua vẻ bối rối, tiềm thức nhìn về phía chủ tọa Thường Thúc, "Thường Thúc, ta..." "Được rồi, tiểu tử ngươi ý đồ kia thật sự cho rằng ta không biết." Thường Thúc cũng là khoát tay một cái, ngăn cản hắn nói tiếp, "Không tin ngươi hỏi một chút Lý tiểu tử, cũng liền ngươi cân nha đầu hai người các ngươi người trong cuộc tự cho là che trời qua biển." Thường Thúc trong miệng Lý tiểu tử ngồi ở giao giao bên tay phải, xem ra tựa hồ cùng năm giao giao kỳ tương tự. Nhưng đôi trong mắt kia cũng là lộ ra cùng tuổi tác không hợp tinh mang, chỉ có đang nhìn hướng giao giao lúc, sẽ toát ra mấy phần ái mộ. Nghe được Thường Thúc mở miệng, Lý tiểu tử mỉm cười gật đầu, có thể nói toàn bộ thương hội đều biết. Trang phục nam tử nhất thời liền làm lớn chuyện đỏ rực mặt, hắn còn tưởng rằng bọn họ giữ bí mật công tác làm rất tốt đâu. "Đại ca, Thường Thúc nếu không nói gì, vậy khẳng định chính là tán thành ngươi cân thường tỉ tỉ chuyện, chờ chúng ta lần này trở về, ngươi được nắm chặt cơ hội tốt ta." Lý tiểu tử cuối cùng lại bổ sung một câu, khiến kia tinh trang nam tử nhất thời liền ngồi thẳng người, tiềm thức nhìn về phía chủ vị Thường Thúc. Lại phát hiện đối phương nhìn mình ánh mắt tràn đầy đồng ý cùng công nhận, hắn cũng không biết sao, liền bật tốt lên, "Thường Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ cả đời đối nha đầu tốt." Giao giao cùng Lý tiểu tử đầy mặt gì cười xem một màn này. Dưới Lý tiểu tử ý thức nhìn về phía một bên giao giao, chần chờ một chút nói, "Giao giao, chờ đến Thượng Kinh, ta cùng đi với ngươi chiêm ngưỡng thế tử điện hạ thơ làm." "Kia sợ là không được, bây giờ Thượng Kinh." Ai không đợi giao giao mở miệng, Thường Thúc ngược lại trước thở dài. Triệu Trường không trong lòng hơi động, trên mặt thời là không chút biến sắc, bưng lên tiểu nhị mới vừa đưa ra nước trà nhẹ nhàng giam giữ một hớp, lỗ tai cũng là một chữ không kém đem mấy người đối thoại nghe đi vào. Chương 520, Thượng Kinh Thế Cuộc. Chương 520, Thượng Kinh Thế Cuộc. Giao giao lập tức liền bị Thường Thúc những lời này hấp dẫn qua. "Thường Thúc, Thượng Kinh thế nào? Chẳng lẽ so nhỏ thế tử khuấy động Huyền Hải còn phải phong vân quỷ quật sao?" Trang phục nam tử cùng Lý tiểu tử cũng là nhìn về phía Thường Thúc. Bọn họ những thứ này vào Nam ra Bắc, tin tức cũng cực kỳ trọng yếu. Nơi nào có phản loạn, nơi nào có mã phỉ cướp đường, nơi nào có cơ hội buôn bán chờ một chút. Chứ không nói kiếm tiền hay không, chính là mong muốn mỗi lần cũng bình an trở về, những tin tức này đều là ác không thể thiếu. Thường Thúc đi thương mấy mươi năm, có thể một mực bình an vô sự, dựa vào chính là tay này dò xét tin tức bản lãnh. Thượng Kinh nước A, có thể so với kia Huyền Hải sâu nhiều. Thường Thúc biết ba người tò mò, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới giảm thấp xuống giọng đối ba người nói, "Đừng xem bây giờ Huyền Hải phi thường náo nhiệt, phong vân quỷ quyệt, nhưng vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Thật muốn nói chào lưu mãnh liệt, vậy còn phải xem chúng ta đại diên Thượng Kinh." Thường Thúc đem tay chỉ gật một cái nóc phòng, "Chúng ta đại diên vị kia thiên gia gần đây không biết thế nào, đã có hồi lâu đều chưa từng xử lý chính sự. Thậm chí ngay cả triều hội cũng đều hồi lâu không có tổ chức đến đây. Điều này cũng làm cấp vị kia phế thái tử cơ hội, mượn mấy vị đại thần hết sức giúp đỡ, hắn lần nữa được thế đứng ở đám người trước người, hơn nữa đã có vấn đỉnh xu thế. Có người suy đoán, kia là trời nhà tựa hồ là sinh một trận hiếm thấy bệnh nặng, tựa hồ đã bệnh tình nguy cấp." Nói tới chỗ này, Thường Thúc thanh âm dừng một chút. Triệu Trường không hơi nhíu mày. Hắn chỉ biết là đại diên hoàng thất đang đứng ở đoạn đích thời khắc mấu chốt, nhưng chưa từng nghĩ đến hết thảy khởi đầu hoàn toàn cùng cậu hoàng đế có liên quan. Nhưng hắn rõ ràng nhớ một lần cuối cùng thấy đối phương lúc, thân thể hắn xem ra còn rất khỏe mạnh, vậy làm sao nói ra vấn đề liền xảy ra vấn đề? Triệu Trường không bén nhạy cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng hắn một giờ nữa khác cũng không nói lên được cái gì. "Thiên gia băng hà, thái tử kế vị, cái này không từ xưa cũng có sao?" Dưới giao giao ý thức đạo, nàng cảm thấy cái này không có gì để nói, a nếu như chỉ là như vậy liền tốt ta. Thường Thúc lắc đầu một cái, tiếp tục nói, "Nhưng ngươi cũng đừng quên, ta mới vừa rồi là xưng hô như thế nào vị kia thái tử?" "Cái gì?" Giao giao nháy mắt, cẩn thận hồi tưởng trước Thường Thúc nói. "Có cái gì đặc biệt gọi?" nàng thế nào không biết? Phế thái tử. Lý tiểu tử đúng lúc mở miệng. Phế thái tử. Dưới Giao Giao ý thức hỏi ngược một câu, giống như thường thúc là như vậy nhắc tới. Ngươi a. Trang phục nam tử đem tay chỉ gật một cái Giao Giao cái chán, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi cả ngày trừ ăn ra cùng ngủ, liền vương vấn thế tử điện hạ thơ làm. Cứ theo đà này, sau này còn thế nào gả người đây? Giao Giao nên như vậy, ngây thơ hồn nhiên, không có gì không tốt. Hắn vừa dứt lời, Lý tiểu tử liền mở miệng nói ra. Trang phục nam tử cùng thường thúc nhìn nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt nét cười. Lý tiểu tử đối Giao Giao tình cảm bọn họ làm sao sẽ không nhìn ra? Bất quá, Lý tiểu tử không chỉ có thực lực cao cường, nhân phẩm càng là không thể nói, bọn họ hay là rất coi trọng hai người. Người ta mới không cần gả người đây, người ta sẽ phải phụng bồi phụ thân nương nương, còn có ca ca cả đời. Giao Giao đem ca ca tay vỗ tới một bên, bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó nháy con mắt nhìn về phía thường thúc. Thường thúc, ngươi nói tiếp à? Sau đó thế nào? Được được được, ta tiếp tục nói, tiếp tục nói. Thường thúc đầy mắt ngung chiều cười một tiếng, Lý tiểu tử mới vừa rồi cũng nói, vị tia thái tử trước mặt còn có một cái phế chữ. Nghe nói chuyện này còn cùng thế tử điện hạ có liên quan. Giao Giao mấy người ngẩn ra, vậy làm sao lại kéo tới thế tử điện hạ rồi? Triệu Trường không thời là sờ lỗ mũi một cái, nghĩ đến chuyện lúc ban đầu, đáy mắt toát ra một nụ cười. Nghe nói vị kia thế tử điện hạ bị một mình ở lại Thượng Kinh mười mấy năm, nhận hết ủy khuất. Mà kia định quốc công phu nhân, Diệp Thư Lam Diệp nữ hiệp vừa từ trên chiến trường xuống, liền tự mình mang theo thế tử giết tiến hoàng cung, vì chính mình nhi tử đòi lại lẽ công bằng. Không chỉ có chém giết trước mặt mọi người một vị thượng thư đại nhân, càng là làm cho đương kim hoàng thượng phế hậu, phế thái tử. Thương thúc nói lời này lúc, khắp khuôn mặt là kính nể cùng hướng tới. Thiên hạ võ giả, nên như Diệp Thư Lam Diệp nữ hiệp nhanh như vậy ý ân cửu. Giao Giao nghe mắt hạnh tròn tròn, miệng thơm cánh nết, môi đỏ thổ tức như lan. Diệp nữ hiệp, nàng thực sự thật là lợi hại, ta cũng rất muốn trở thành Diệp nữ hiệp như vậy đại hiệp. Trang phục nam tử vẻ mặt trang nghiêm, nghe nói Diệp nữ hiệp ở mười mấy năm trước đã bước vào thoát phàm cảnh, lại theo định quốc công chiến trường chém giết hồi lâu, chỉ sợ một thân tu vi đã sớm đạt đến hóa cảnh. Lý tiểu tử khẽ nhíu mày, cứ việc nội tâm cũng đúng Diệp Thư Lam như vậy phong tư tâm phi hướng tới, nhưng hắn hay là quan tâm hơn kết quả. Sau đó thì sao? Như vậy đụng hoàng thất, ngày đó nhà là có thể chứa chấp bọn họ. Cho dù định quốc công uy danh hiển hách, vệ quốc có công, nhưng thường nói thiên gia vô tình. Thường thúc thở dài, hạ thấp giọng, lời tuy như vậy, thế nhưng dù sao cũng là Diệp nữ hiệp. Nàng cung định quốc công vì đại diên biên cương an ổn, ở nhỏ thế tử mới vừa xuất thế lúc, liền bỏ đi hôn nhi viễn phó chiến trường, đại nghĩa như vậy ai nghe ghê gớm khen ngợi. Húng chi Diệp nữ hiệp còn chiếm một chữ lý, cho dù thiên gia trong lòng còn nữa câu oán hận, nhưng cũng không thể không vì thiên hạ an ninh cân nhắc, nếu là rét lạnh thiên hạ tướng sĩ, trăm họ tâm. Như vậy đại diên sợ là cũng đem không còn tồn tại rồi. Giao Giao ba người đều là im lặng, thật đúng là như vậy cái lý. Triệu Trường không cũng hơi hơi gật đầu. Từ xưa người thành đại sự, nhất định có thể nhẫn thường nhân không thể nhẫn. Kia cầu hoàng đế ngực có chí lớn, còn có tràn đầy hoài bão cần phải thi triển, cùng toàn bộ thiên hạ so với. Nhất thời khí, không đáng nhắc đến. Chẳng qua là Diệp nữ hiệp cường thế như vậy, cuối cùng vì nhà mình chôn xuống tai họa. Thương thúc giọng điệu trở nên phức tạp, ban đầu trước thái tử bị phế, nhị hoàng tử một khi được thế, hắn dù cùng định quốc công có tình thầy trò, lại là người tôn sư trọng đạo. Nhưng thiên hạ này dù sao cũng không phải là hắn một người định đoạt, trong triều rất nhiều đại thần cũng đối định quốc công kiêng dè không thôi, lo lắng nhị hoàng tử lên ngôi sau, đại diên uổng có lật nghiêng nguy hiểm. Cho nên đối nhị hoàng tử chiêu mộ vẫn luôn là không lạnh không nhạt thái độ. Mà nay phế thái tử lần nữa được thế, lại thêm hắn cùng với phủ định quốc công ân oán, tất nhiên nhất hô bách ứng. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đi lên liền lấy có lẽ có tội danh tháo bỏ xuống định quốc công binh quyền, bây giờ càng đem này giam lỏng ở nhà. Thường thúc thanh âm tràn đầy tức hận, làm như tuyệt không công nhận như vậy làm, chẳng lẽ chuyện liền không có một chút chuyển cơ sao? Giao Giao thanh âm tràn đầy gấp. Trang phục nam tử cùng Lý tiểu tử nghe vậy thời là mặt bi thán. Có chuyển cơ sao? Đương nhiên là có. Chỉ cần nhị hoàng tử thành công kế vị, định quốc công nguy hiểm có thể tự hóa giải. Nhưng kêu bao nhiêu chi gian? Thường thúc cũng là mặt thở dài, từ xưa tới nay, đoạt đích chuyện cũng hung hiểm dị thường, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Bây giờ ở trong kinh thành, phế thái tử và nhị hoàng tử tranh đấu đã sớm bước vào gay cấn, lâm vào trong giằng co. Vì đánh vỡ loại cục diện này, hai bên đều đem ánh mắt nhắm định ở phủ định quốc công. Trong triều càng là có một câu nói lưu truyền tới. Nói cái gì? Giao Giao nhất thời liền bị gợi lên lòng hiếu kỳ, không kịp chờ đợi hỏi. Được thế tử người được thiên hạ. Chương 521, người hiền tự có trời giúp. Chương 521, người hiền tự có trời giúp. Dứt tiếng, cách vách cái bàn nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Trường không cũng không khỏi cho mày. Được thế tử người được thiên hạ. Chứ không đề cập tới hắn có hay không năng lực như vậy, riêng là một câu nói này liền đem hắn đề cao đến một cái không thể tin nổi địa vị. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, hắn bây giờ đều đã bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Triệu Trường không trong lòng cười lạnh không dứt. Đây rõ ràng là có người muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng. Lời này vừa nói ra, bất kể thật giả, hắn thế tất cũng sẽ trở thành thượng kinh hai bên trọng điểm lôi kéo đối tượng. Cho dù là lôi kéo không tới, vậy cũng muốn nắm không chiếm được liền hủy diệt tâm thái, đem bản thân hoàn toàn giết chết. Húng chi bây giờ đại diên gió cuộn mây bẩn, cũng cho quanh mình những quốc gia kia thừa dịp cơ hội. Có thể đoán được, chỉ sợ bây giờ toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Thời không cẩn thận, sợ là sẽ phải rơi vào cái tan xương nát thịt kết quả. T. Cách vết bàn, tĩnh mịch đi qua, là hít khí lạnh thanh âm. Được. Được thế tử người được thiên hạ. Giao Giao mắt hạnh tròn tròn, lắp bắp lặp lại một lần, gương mặt trên tràn đầy khó có thể tin. Dù Tuy nói Thế Tử Điện Hạ bất luận là tài tình hay là tu vi đều kinh hãi mới tuyệt diễm, nói là tư chất ngút trời cũng không quá đáng, nhưng có thể nói lời như vậy không khỏi cũng có chút quá. Trang phục nam tử cao mày, lời như vậy hay là từ trong triều đình truyền ra? Hoang đường, đơn giản là hoang đường. Giang sơn xã tắc, lê dân mách tính, há có thể toàn hệ với một thân một người? Ta nhìn lời này không phải đang tán thưởng Thế Tử Điện Hạ, ngược lại càng giống là muốn cho Thế Tử Điện Hạ chết không có chỗ chôn. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, một cái liền đánh hơi được âm như mùi vị. Lý tiểu tử cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thế Tử Điện Hạ mới vừa ở huyền hải gây ra như vậy động tĩnh, tiếp theo triều đình liền truyền ra lần này nói đi ra, xem ra đây là có người không muốn để cho Thế Tử Điện Hạ sống trở lại Thượng Kinh a. Đúng là như vậy. Thương Thúc nặng nề thở dài, trên mặt viết đầy dầu dĩ. Về phần lời này rốt cuộc là từ đâu truyền ra, lại là ra từ ai miệng, đã sớm không thể nào khảo chứng. Nhưng bây giờ đại diện triều đình đã sớm đạt thành nhận thức chung, bất luận là phế thái tử một mạch hay là nhị hoàng tử một mạch cũng đối với chuyện này cực kỳ chú ý, thậm chí có chuyện muốn nói ngay cả quanh mình những quốc gia kia cũng rối rít phái ra thám tử. Bọn họ ý muốn thế nào là cũng không người nào biết ta. Thương Thúc tầm mắt ở giao giao trên mặt mấy người quét qua, thanh âm trịnh trọng nghiêm túc, cho nên chúng ta đến Thượng Kinh sau phải nhanh một chút giao cắt hàng hóa, sau lập tức rời đi, tuyệt đối không thể tiêm nhiễm chút xíu thị phi. Hắn cũng không biết chuyến này tiến về Thượng Kinh thành đến tột cùng là đúng là sai, chỉ có thể tận chính mình toàn bộ bảo vệ những thứ này hậu bối. Một bên Triệu Trường không mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Thương Thúc vậy không thể nghi ngờ chứng thực trước hắn suy đoán. Có thể thấy được, hắn chuyến này trở về Thượng Kinh tuyệt sẽ không tựa như trước bình tĩnh như vậy. Nếu thân phận của hắn bại lộ, chờ đợi hắn, có thể tưởng tượng được. Mà kia Thượng Kinh thì càng là một chỗ đầm rồng hang hổ. Từng bước sắc cơ, Triệu Trường không bưng chén trà, suy tư trong lòng muôn vàn. Được thế tử người được thiên hạ, ngắn ngủi bảy chữ sẽ để cho hắn trở thành thế gian này dụ người nhất hương một bột, cũng như bữa đòi mạng bình thường vững vàng đóng ở đỉnh đầu hắn. Vô luận là phong vân quỷ quyệt đại diên triều cục, hay là quanh mình mắt lom lom cái khác nước lớn, sợ là cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Là lôi kéo, là lợi dụng, hay là khống chế, hủy diệt, đều ở đây chỉ trong một ý niệm. Phụ thân cùng quân an bị giam lỏng tin tức mọi người đều biết, chỉ sợ cũng là bọn họ ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Bởi vì bọn họ hiểu cách làm người của mình, rõ ràng chỉ cần mình biết được tin tức này sau, tuyệt sẽ không bất kể không hỏi. Nói vậy bây giờ Thượng Kinh đã sớm bày thiên la địa võng, cũng đang chờ mình một đầu kim tới. Bất quá, Triệu Trường không trong lòng thở dài, đúng như bọn họ suy nghĩ, phụ thân bị giam lỏng, quân an người đang ở hiểm cảnh. Cho dù cái này Thượng Kinh thật là kia đầm rồng hang hổ lại làm sao, ai cũng không thể ngăn cản ta cứu người. Triệu Trường không đột nhiên siết chặt trong tay chén trà, trong mắt bắn ra trước giờ chưa từng có giám định. Lúc này, cách vách bàn tiếng nói chuyện lần nữa hấp dẫn Triệu Trường không chú ý, nói như vậy, ta thật không thể đi chiêm ngưỡng Thế Tử Điện Hạ thơ làm. Giao giao thanh âm tràn đầy đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Nàng mặc dù có chút nghịch ngợm tùy hứng, nhưng cũng thông hiểu lý lẽ, sẽ được nằm nhẹ. Cân bản thân những thứ kêu bên hoa dưới trăng theo đuổi so sánh, khẳng định vẫn là Thường Thúc cánh mạng của bọn họ quan trọng hơn. Chỉ có thể chờ đợi sau này có cơ hội. Thường Thúc bất đắc dĩ lắc đầu. Xem giao giao kia một cái giống như là mất đi toàn bộ hào quang ánh mắt, Lý tiểu tử trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái đau lòng. Giao giao, ta. Lý tiểu tử. Còn không đợi hắn đem lời nói ra khỏi miệng, liền bị Thường Thúc thanh âm nghiêm nghị cấp ngăn lại. Nhìn Thường Thúc ánh mắt nghiêm nghị, Lý tiểu tử chỉ đành tựa đầu thấp xuống, hắn cũng rõ ràng chính mình ý tưởng quá là hấp tấp đơn giản. Nhưng vừa lúc đó, một con mềm mại tay nhỏ khoác lên mu bàn tay hắn bên trên. Lý tiểu tử thân thể cứng đờ, tiềm thức nâng đầu, chạm mặt liền đụng vào giao giao chẳng biết lúc nào lần nữa triển lộ nở nụ cười gương mặt. Lý đại ca, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cảm ơn ngươi ý tốt, nhưng Thường Thúc nói đúng, không có cái gì so ngươi cùng đại gia an toàn trọng yếu. Về phần Thế Tử Điện Hạ thơ làm, ta tin tưởng sau này nhất định sẽ có cơ hội thấy được. Nói tới chỗ này, nàng thanh âm dừng một chút, hơn nữa, Thế Tử Điện Hạ người hiển tự có trời rút, hắn cũng nhất định sẽ biến nguy thành an. Lần đầu tiên cùng người thương như vậy tiếp xúc thân mật, Lý tiểu tử cả người đều có chút choáng váng, căn bản không biết nên nói những gì, chẳng qua là tiềm thức phụ hòa nói, nhất định sẽ. Nhìn thấy hắn như vậy ngu dạng, trang phục nam tử cùng Thường Thúc đều là hiểu ý cười một tiếng, ngược lại đem mới vừa rồi ngưng trọng hòa tan không ít. Người hiền tự có trời rút sao? Triệu Trường không ở đấy lòng mặc niệm một lần, khóe môi hơi giơ lên, nhờ lời chúc của ngươi. Khách quan, ngài muốn rượu và thức ăn. Cũng tại lúc này, điếm tiểu nhị đem Triệu Trường không muốn cái ăn đã bưng lên. Thường Thúc mấy người nghe động tĩnh tiềm thức hướng Triệu Trường không nhìn sang, Triệu Trường không thấy vậy, bưng ly rượu lên xa xa báo cho biết một cái. Thường Thúc đám người thấy vậy hơi mở ra, chợt giống vậy bưng ly rượu lên cách không vừa đủ. Đối với bọn họ những thứ này vào Nam gia Bắc thương nhân mà nói, nhiều bạn bè chính là mấy đầu đường ra. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt loại này tiện ý tín hiệu. Chờ Triệu Trường không ăn xong chuẩn bị lúc rời đi, cách vách Thường Thúc đám người đã sớm rời đi. Hắn mới vừa gọi tới điếm tiểu nhị tính tiền, liền bị đối phương báo cho, khách quan, ngài bàn này sổ sách đã kết qua, liền mới vừa làm ngài cách vách bàn mấy vị khách. Triệu Trường không sắc mặt mà ra. Ngược lại không nghĩ tới, bất quá bèo nước tương phùng, ly rượu chín nên mà thôi, bọn họ thế mà lại như vậy khẳng khái. Hắn hiểu ý cười một tiếng, cũng không có xoắn xuýt. Ngược lại đối phương cũng phải đi hướng Thượng Kinh, sớm muộn cũng sẽ ở Thượng Kinh gặp. Khi đó lại đàng hoàng nâng cốc nói chuyện vui vẻ đi. Nếu như bọn họ dám vậy. Chương 522, vô tình gặp gỡ chương 522, vô tình gặp gỡ từ khách sạn đi ra. Triệu Trường không trầm ngâm chốc lát, liền hướng trấn nhỏ chỗ sâu đi tới, chuẩn bị rất nhiều bánh hấp thịt khô chờ phương tiện mang theo chứa đựng lương khô, lại ở thị trường chọn tất ngựa. lúc này mới ra trấn nhỏ một đường đi về phía tây. Từ bên này tùy trấn nhỏ ra roi thúc ngựa tiến về Thượng Kinh, ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Dọc theo con đường này cũng không phải là mỗi lần cũng có thể tìm được thành trấn nghỉ chân. Huống chi, lấy tình huống bây giờ đến xem, chỉ sợ hắn cũng rất khó ở thành trấn lộ diện. Dù sao nơi này là hắn sinh trưởng đại diện, mong muốn lấy được chân dung của hắn hay là cực kỳ đơn giản. Coi như hắn đã đối dung mạo làm ngụy trang, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít có lòng người cẩn thận điều tra đi xuống. Khoảng thời gian này cũng đúng lúc phương tiện ta chữa bệnh. Thượng Kinh kia đầm rồng hang hổ, nếu là mang theo một thân thương trở về không thể được. Triệu Trường không nghĩ như vậy đến. Kia dù sao cũng là 8 vị thoát phàm 3 tầng siêu cấp cường giả. Cho dù hắn có vạn toàn chuẩn bị, cũng không thể tránh khỏi sẽ có chút tổn thương. Huống chi lần trước gồng đỡ Vũ Kình Thiên 4 người liên thủ thương thế cũng còn chưa khỏe lanh lẹ. Quyết định chủ ý Triệu Trường không liền càng thêm không đội. Đi tới nơi này phương thế giới 15 năm, đầu 5 năm một mực tại vì chính mình mạng nhỏ chạy đông chạy tây, phía sau 10 năm trừ báo thủ chính là tu luyện. Mặc dù đi qua rất nhiều nơi, nhưng phần lớn không phải chạy trốn chính là đang chạy trốn trên đường. Cũng là xác thực không có cẩn thận nhận thức qua này phương tiên địa phong thái. Hắn như kia đi ra ngoài nấu cơm giã ngoại du ngoạn công tử ca như vậy, thưởng núi thưởng nước thưởng phong cảnh. Mệt mỏi đã đi xuống ngựa nghỉ ngơi ngồi tính tọa chữa thương, đói liền tùy ý nhai vài hớp lương khô, khát liền cởi xuống mang theo người túi rượu uống quá. Được không sung sướng. Như vậy đi mấy ngày. Triệu Trường không tìm một chỗ miếu hoang nghỉ chân, nghe bên tai tí ta tí tách tiếng mưa rơi, lại nhìn phía xa xa mây đen kia trong như ẩn như hiện đỉnh núi, làm như lòng có sở ngộ, cảm xúc bất phát. Hắn cởi xuống túi rượu uống quá một hớp. Chớ nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh, xá chi ngâm rít gào lại hành quân. Gậy trúc dày rơm hơn vó ngựa, ai sợ. Áo tơi mưa khói mặc bình sinh. Muốn nói có kia bài thơ từ có thể nhất thể hiện hắn giờ phút này tâm cảnh, kia phi tô thức cái này thủ định phong ba mặc trúc. Tốt. Hay cho một áo tơi mưa khói mặc bình sinh. Triệu Trường không thu hồi nhìn về xa xa tầm mắt, rơi vào miếu hoang cửa. Vừa đúng lúc này, cửa quang ảnh một cái, mấy đạo nhân ảnh bước vào trong miếu đổ nát. Theo người đầu gỡ xuống thoa non lá, Triệu Trường không trong con ngươi không khỏi lộ ra lau một cái ngoài ý muốn. Ta lúc ấy bị kia có này tại tình đại văn hảo, không nghĩ tới lại là công tử A hôm đó ở khách sạn từ biệt, vốn tưởng rằng cuộc đời này khó hơn nữa gặp nhau. Không nghĩ tới chúng ta cùng công tử duyên phận không ngờ như vậy thâm hậu, ở chỗ này còn có thể gặp phải. Người tới chính là hôm đó ngồi ở Triệu Trường không cách vách Thường Thúc là người. Làm như gặp cố nhân vui sướng hòa tan mấy ngày tàu xe mệt mỏi, Thường Thúc cùng Giao Giao đám người trên mặt đều là lộ ra một chút nét cười. Xem ra là ông trời già cố ý để chúng ta ở chỗ này nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Triệu Trường không trên mặt cũng là nhiều hơn một chút nét cười, trực tiếp cầm trong tay túi rượu thẻ qua. Thường Thúc ôm đùm ở trong tay, cũng không chậm trễ, ngửa đầu liền được một hớp. Rượu vào cổ họng, kia cay độc cảm giác, nhất thời xua tan không ít trên người lạnh lẽo. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, công tử rượu này không tiện nghi đi. Triệu Trường không nghe vậy cười một tiếng, sang hèn hay không, không đều là muốn uống sao? Chỉ cần mình uống vui vẻ là được rồi. Ha ha ha, là ta làm kiêu. Thường Thúc nghe vậy sắc mặt mở ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn về phía Triệu Trường không ánh mắt lại thêm mấy phần chân thành. Vốn tưởng rằng hai bên bất quá chỉ là ly rượu chi nên, sơ giao, nhưng Triệu Trường không phần này khoát đạt thản nhiên, cũng là để trong lòng hắn chân chính lên mấy phần kết giao ý các ngươi cũng nếm thử một chút. Thường Thúc đem rượu túi đưa cho Lý tiểu tử, trang phục nam tử đám người. Sau đó tựa như quen ngồi vào Triệu Trường không đối diện. Triệu Trường không cũng không để ý, hướng trong đống lửa lại thêm một ít túi đốt, để cho ngọn lửa đốt đến vượng hơn một ít. Uống Triệu Trường không rượu mạnh, lại nướng sẽ lửa, mấy người nhất thời dễ chịu hơn khá nhiều. Giao Giao lấy ra mang theo người thì cô, từng cái phân cho mấy người, ngay cả Triệu Trường không cũng không có rơi xuống. Đây là Giao Giao ở trên đường nướng, công tử nếu là không ngại, không ngại cùng nhau nếm thử một chút. Triệu Trường không dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, nhận lấy liền nhét vào trong miệng, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cô nương tay nghề quả thật không sai. Đây không phải là hắn lừa theo, mà là thật mùi vị cứ tốt, so hắn ở bên kia thủy trấn nhỏ mua mạnh hơn. Thật muốn nhắc tới, chính là so với Thượng Kinh ngự bếp cũng không kém bao nhiêu. Đó là dĩ nhiên. Lý tiểu tử nghe vậy lúc này liền lên tiếng phụ hòa nói, đây chính là nhà ta Giao Giao sở trường tuyệt chiêu. Đợi tương lai ngày nào đó chúng ta không chạy nổi thương, chính là mở nhà thịt nướng cửa hàng cũng có thể nuôi sống bản thân. Triệu Trường không nhìn Lý tiểu tử một cái, chợt công nhận gật đầu. Ngược lại Giao Giao bất mãn nũng nịu nhẹ nói, ai là nhà ngươi Giao Giao, ngươi nếu là còn dám nói sảng xiên, cẩn thận sau này ta đều không để ý ngươi. Lý tiểu tử đội vàng đầu hàng bảo đảm. Giao Giao lúc này mới thôi, chợt lại đưa cho Triệu Trường không một miếng thịt làm, nếu công tử thích, vậy liền ăn nhiều một ít. Đúng, công tử mới vừa châu ngâm tụng tơ làm, là công tử nguyên sang sao? Cũng không phải là tại hạ, mà là một vị chân chính đại văn hảo, bên ta mới cũng bất quá là cảm xúc bộc phát. Triệu Trường không như nói thật đạo. Là thế này phải không? Giao Giao nghi ngờ nói, công tử có chỗ không biết, Giao Giao thường ngày liền thích đọc chút thi tử, đối với lần này cũng coi như khá có nghiên cứu, nhưng lại chưa từng nghe qua công tử trong miệng kia mấy câu thi tử, đến tột cùng là vị kia văn hảo. Có này tài hoa không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Triệu Trường không trong lòng rất là bất đắc dĩ, ngươi không nghe ra tới ta là ở phụ họa ngươi sao? Bất quá hắn hay là mở miệng giải thích, đối phương cũng không phải là bạn chiều người, kia bài thơ từ ngay cả ta cũng là tình cờ đoạt được. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Triệu Trường không giải thích, Giao Giao mới chợt hiểu ra. Nguyên lai không phải bây giờ người à, hay nói đi, nếu như là Đường Kim thi từ lại ra, nàng làm sao có thể trước giờ chưa từng nghe qua. Công tử kia còn có biết hay không đối phương cái khác thi từ? Giao Giao mới vừa nghe nói, đối kia thơ làm chi là yêu thích, đối phương có này tài tình. Nói bậy cái khác thơ làm cũng sẽ không kém. Bất quá nóng lòng không đợi được nàng dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Trường không. Thấy Giao Giao cùng Triệu Trường không trò chuyện lửa nóng, Lý Tiểu Tử đầy mắt nóng lòng, nhưng hắn đối với mấy cái này vật đơn giản chính là mười khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết. Cho dù có lòng tham gia, nhưng cũng thực tại chen miệng vào không lọt. Thường Thúc cùng trang phục nam tử đối với lần này ngược lại sớm có dự liệu, không đợi Triệu Trường không mở miệng, Thường Thúc trước hết một bước mở miệng, "Được rồi Giao Giao, thời điểm cũng không sớm, coi như ngươi không nghỉ ngơi, công tử cũng phải nghỉ ngơi chứ." Thấy Thường Thúc cũng nói như vậy, Giao Giao cũng chỉ có thể thôi. Nàng cũng không phải là không biết lễ phép, thật sự là khó khăn lắm mới gặp phải một cái có chung nhau để tài hảo hữu, nàng không nghĩ cứ như vậy bỏ qua. Dù sao ai biết đối phương ngày mai sẽ đi nơi nào. Thường Thúc hướng về phía Triệu Trường không áy náy cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Công tử đi đường này, nói vậy cũng phải cần đi Thượng Kinh a." Chương 523, có khách tới chương 523, có khách tới không sai, là muốn đi đến cậy nhờ một thân thích. Triệu Trường không cũng không giấu giếm, nhưng cũng không có đủ số báo cho. Biết quá nhiều đối bọn họ không hề tốt. Bây giờ Thượng Kinh cũng không tính Thái Bình, công tử ngươi. Thường Thúc gật đầu một cái, những lời này hắn vốn không nên nói nhiều, nhưng bây giờ chính là không nhịn được. Ta lại không thể không đi lý do. Triệu Trường không biết hắn là lòng tốt, cười giải thích một câu. Thường Thúc nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, có mấy lời điểm đến là dừng liền có thể. Nếu như thế, chúng ta cũng là tiến về Thượng Kinh áp tải hàng hóa, sau đó hành trình, công tử không ngại cùng chúng ta đồng hành, như vậy giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta nhưng nghe nói con đường sau đó sẽ không thái bình. Dừng một chút, Thường Thúc đối Triệu Trường không mời đạo. Hắn lời mặc dù không có nói rõ, nhưng Triệu Trường không đại khái cũng đoán được một chút. Đối bọn họ những thứ này vào Nam gia Bắc thương nhân không yên ổn, đại khái là những thứ kia cấp đường mã phỉ. Mấy ngày nay hắn tình cờ cũng sẽ gặp phải một ít thương đội, từ bọn họ năm ba câu chồng cũng biết một chút. Tựa hồ trước mặt phần sơn nhất mạch chẳng biết lúc nào nhiều một nhóm mã phỉ, đã có không ít thương đội gặp hai bạn. Nghe nói, đầu linh kia đầu sọ tựa hồ là cái linh huyền cảnh, mà Thường Thúc đoàn người cao nhất cũng bất quá mới khai khiếu mà thôi. Bất quá nếu gặp, hắn không ngại ra tay cứu một phen. Huống chi, cùng Thường Thúc đám người cùng nhau đi lại, cũng có lợi cho hắn giấu giếm thân phận. Như vậy xin đa tạ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường không cũng liền gật đầu đáp ứng. Thấy Triệu Trường không đáp ứng, vui vẻ nhất không gì bằng Giao Giao, ý vị này nàng lại có thể cùng Triệu Trường không tham khảo hồi lâu thi tử. Lý Tiểu Tử thời là mặt đen lại cũng chưa nói thêm cái gì. Hắn rõ ràng nếu là Triệu Trường không một người gặp phải những thứ kia mã phỉ, mạng sống cơ hội nhất định không đáng kể. Mặc dù ghen ghét Triệu Trường không có thể cùng Giao Giao có như thế nhiều đề tài, nhưng cũng không phải là mong muốn Triệu Trường không tính mạng. Điều này làm cho một mực chú ý hắn trang phục nam tử không khỏi âm thầm thở ra một cái. Dù là biết Lý Tiểu Tử là người, nhưng cũng lo lắng đối phương tức giận dưới sẽ làm ra cái gì không lý trí chuyện. Dù sao nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng không tiếp thụ nổi Thường Nha Đầu cùng cái khác nam tử như vậy thân mật. Bất quá hắn rõ ràng nhà mình muội tử chỉ là thấy thơ tâm hỉ, cũng không phải là gì tình biệt luyến. Huống chi vị công tử kia cũng một mực cố ý duy trì cùng Giao Giao khoảng cách. Thường Thúc liếc nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu đối Triệu Trường không đám người nói, vậy chúng ta liền sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tiếp theo lên đường. Triệu Trường không gật đầu một cái, hướng trong đống lửa thêm đủ củi đốt, liền mỗi người nghỉ ngơi đi. Suốt đêm không nói chuyện, mấy người lần lượt tỉnh lại. Giao Giao lấy ra mang theo người thức ăn, nhịn chút món ăn cháo, mấy người ăn rồi sau lúc này mới ra miếu hoang. Lúc này đã sau cơn mưa trời lại sáng, trong không khí khắp nơi tràn ngập sau cơn mưa riêng có bùn đất hương thơm. Giao Giao hít sâu cả mấy khẩu khí, lúc này mới hài lòng địa phóng người lên ngựa. Lý Tiểu Tử cùng trang phục nam tử cũng lên mỗi người thất ngựa, Thường Thúc thời là nhảy lên buộc ở ngoài miếu xe ngựa. Bọn họ tổng cộng 4 người áp tải một xe hàng hóa, như vậy phối hợp mặc dù không gọi được kỳ quái, nhưng cũng không giống là bình thường thương đội. Triệu Trường không ở trên người mấy người dừng lại thêm vài lần, nhưng cũng không nói thêm gì. Mấy người chuẩn bị xong, liền trực tiếp xuất phát. Bởi vì xe ngựa nguyên nhân, một nhóm 5 người đi tiếp tốc độ cũng không nhanh, đây cũng là vì sao rõ ràng Thường Thúc đám người trước phải hành nửa ngày, cuối cùng vẫn lạc hậu hơn Triệu Trường không nguyên nhân. Cũng bởi vì lẫn vào thương đội quan hệ, mặc dù trên đường gặp phải cả mấy phát bàn tra, cũng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Rốt cuộc đang đi tới 2 ngày sau, Triệu Trường không đoàn người bước vào phần vùng đồi núi giới. Phần sơn mạch không gọi được lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, tràn lan lên 100 dặm. Cái này 100 dặm trong phạm vi dãy núi non trùng điệp, cây rừng u thâm, nguyên bản thẳng tắp quan đạo ở chỗ này cũng biến thành quanh co gập ghềnh đứng lên. Bốn phía trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt có cây giữa nát cùng nơi đây riêng có khí ẩm mùi vị. Bên hai ẩm ý tựa hồ ở bước vào nơi đây trong nháy mắt đều bị ngăn cách ra, tiên tính không khí khiến Thường Thúc đám người bất giác khẩn trương. Triệu Trường không thâm thúy con người rơi vào trong dãy núi, ánh mắt hơi nheo lại. Khó trách những thứ kia mã phỉ sẽ chọn ở chỗ này đặt chân, đây quả thực là một chỗ tuyệt hảo mai phục chỗ. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ tới, Thường Thúc, chúng ta không thể lựa chọn đường vòng sao? Giao Giao thanh âm mang theo sáng rõ khẩn trương. Nàng cũng là có võ nghệ trong người, cũng từ trong miệng người khác nghe qua phần núi mã phỉ chuyện. Nàng vốn cho là mình vận khí sẽ không kém như vậy, cho dù đối phương liền nút ở phần núi trong, bọn họ cũng không nhất định sẽ gặp phải. Dù sao thích cười cô bé đều có phúc, nhưng cho đến đi vào phần sơn mạch, nàng mới phát hiện bản thân hoàn toàn sai. Nữ nhân trời sinh thứ 6 cảm giác, để cho nàng khẳng định chuyến này nhất định sẽ có hung hiểm phát sinh. Sợ là không được. Thường Thúc sắc mặt nghiêm trọng, nghe được Giao Giao thanh âm, hắn chăm chú suy tư một chút mới lên tiếng nói, cái này phần sơn mạch là nơi đây đi thông Thượng Kinh cần thiết lối đi. Nếu là bây giờ mới nghĩ đường vòng vậy, sẽ phải nhiều đi ít nhất 7 ngày lộ trình, mới có thể lượn quanh trở về điều này quan đạo. Mà cách chúng ta giao các hàng hóa cũng chỉ còn lại thời gian nửa tháng. 7 ngày, căn bản không đủ chúng ta chạy tới Thượng Kinh. Thương Thúc dứt tiếng, Giao Giao mấy người nhất thời liền trầm mặt lại. bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có hai con đường. Một, tiếp tục đi tới, đủ bọn họ có thể bình an vượt qua. Hai, đường vòng đi lại, nhưng đối mặt vấn đề cũng là hàng hóa lỡ hẹn, không chỉ có không lấy được lần này phải có tiền lương, thậm chí còn phải đối mặt kết sủ bồi thường. Triệu Trường không nhìn mấy người một cái, cũng không lựa chọn mở miệng khuyên can. Như thế nào lựa chọn là bọn họ chuyện. Bất quá bất kể như thế nào, lúc cần thiết, hắn cũng sẽ ra tay bảo vệ mấy người. Thường thúc, ngươi quyết định đi, bất kể như thế nào, chúng ta cũng nghe ngài. Không biết qua bao lâu, trang phục nam tử mới cắn răng nói. Giao Giao cũng Lý Tiểu Tử cũng tại lúc này nhìn sang, cứ việc không có mở miệng, nhưng ánh mắt của hai người cũng rõ ràng biểu đạt mỗi người quyết tâm. Bất kể như thế nào bọn họ cũng không hối hận. Nhìn mấy người ánh mắt, Thường Thúc cái chán không khỏi rỉ ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn một cái quyết định quan hệ năm người tính mạng, điều này làm cho hắn nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Hắn xem trước mặt phần sơn sơn mạch, lại nhìn mấy người ánh mắt, cuối cùng cắn răng nói, tiếp tục đi tới, cũng lên tinh thần tới. Chỉ cần qua đất này giới, phía sau là tốt rồi đi nhiều. Giao Giao mấy người nghe vậy, lặng lẽ huy động roi ngựa. Đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng so với trước hoan hô tiếng cười, giờ phút này liền lộ ra yên lặng nhiều. Chỉ có ngắn ngủi tiếng vó ngựa, cùng bánh xe chuyển động thanh âm chuyển tới, không biết có phải hay không là vì hóa giải khẩn trương, bị trang phục nam tử cùng Lý Tiểu Tử bảo hộ ở trung ương. Giao Giao đột nhiên nhìn về phía Triệu Trường Không. Công tử, ngươi đối Định Quốc công thế tử thơ làm có ý kiến gì không? Triệu Trường Không sững lại, cái này cân bây giờ có quan hệ sao? Ừm, thật tốt. Triệu Trường Không suy nghĩ một chút nói, cái này thật không phải hắn mèo khen mèo dài đuôi, thật sự là cái thế giới này trình độ có hạn. Có thật không? Giao Giao tựa hồ tìm được chi kỷ, trước mắt đột nhiên sáng lên, vậy ngươi thích nhất thế tử điện hạ kia một bài thơ làm? Thơ làm không thơ làm trước không đề cập tới, chúng ta có khách tới. Triệu Trường Không không đầu không đuôi một câu nói, mọi người đều là sững sờ chốc lát. Ô, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, rối rít nắm chặt dây cương, vụt một cái rút ra mỗi người vũ khí. Chương 524, cần gì phải lại che che giấu giấu. Chương 524, cần gì phải lại che che giấu giấu. Thường Thúc, trang phục nam tử, Lý Tiểu Tử ba người ăn ý hướng trung gian dựa sát, xích sao đem Giao Giao cùng Triệu Trường Không bảo hộ ở trung ương. Bang. Giao Giao cũng là rút ra bội kiếm của mình, ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Chẳng qua là bốn người quan sát nửa ngày, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Dưới Lý Tiểu Tử ý thức nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn về phía Triệu Trường Không, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy gì? Cái gì có khách đến rồi? Ngươi không biết lúc này không cho phép chút xíu sai lầm sao? Triệu Trường Không nhìn hắn một cái, cũng không giải thích, chẳng qua là đưa mắt nhìn sang bốn phía, mấy bị nếu đến rồi, cần gì phải lại che che giấu giấu. Vậy mà, Triệu Trường Không dứt tiếng, bốn phía vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả chim hót cũng không có. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Lý Tiểu Tử gằn giọng quát hỏi, giọng điệu thậm chí mang tới chút sát ý. Hắn muốn là không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng Triệu Trường Không cử động thật sự là quá mức quỷ dị, không cho phép hắn không suy nghĩ nhiều. Ngay cả Thường Thúc cùng trang phục nam tử cũng không khỏi nhíu mày, nhưng lý trí để bọn họ cũng không mở miệng. Tuy nói bọn họ cùng Triệu Trường Không gặp nhau có quá nhiều trùng hợp, nhưng bọn họ tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Nếu Triệu Trường Không cũng nói như vậy, kia nơi đây nhất định là có dị dạng. Lý đại ca, ta nghĩ trong lúc này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Giao Giao cũng tại lúc này mở miệng khuyên nhủ. Giao Giao. Lý Tiểu Tử đột nhiên quay đầu, trong mắt biết đầy khó có thể tin. Lý đại ca, cứ việc mới cùng công tử tiếp xúc không lâu, nhưng Giao Giao cảm thấy hắn nên không phải người như vậy. Giao Giao cao mày nói. Nghe được Giao Giao lời nói này, hắn đột nhiên trợn to cả mắt, đến từ Giao Giao không tín nhiệm, làm hắn nắm chuôi kiếm chỉ bụng trắng bệnh, thân thể đều có chút khẽ run. Hiu. Cũng liền nện ở lúc này, một mũi tên phá vỡ không khí, mang theo làm người ta dựng ngược tóc gáy thê lương gào thét, thẳng tắp hướng Giao Giao cổ họng bắn tới. Bất thình lình một màn đánh tất cả mọi người một cái ứng phó không kịp. Cẩn thận. Thương Thúc, trang phục nam tử muốn rách cả mí mắt, không chút nghĩ ngợi địa sẽ phải lên đường chi viện. Giết. Nhưng ngay khi lúc này, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ hai bên rừng cây tuôn ra. Trong nháy mắt đã đến hai người phụ cận, cản lại đường đi của hai người, cũng bao gồm rời Giao Giao gần đây Lý Tiểu Tử. Mà lúc này, cái mũi tên này mũi tên cũng áp sát Giao Giao, Giao Giao tựa hồ cả người đều bị sợ choáng váng, trơ mắt nhìn kia hiện lên u mang mũi tên ở nàng trong con người phóng đại. Giao Giao. Lý Tiểu Tử khỏe mắt liếc qua một mực nhìn chăm chú Giao Giao, thấy cảnh này, hắn không nhịn được phát ra một tiếng thê lương thét dài. Triệu Trường Không ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, mắt thấy nàng chậm chạp không có động tác, hắn cong ngón tay hơi gẩy, một đạo linh lực thất luyện đột nhiên mệnh trung Giao Giao nắm trường kiếm cổ tay phải khớp xương. Nàng chỉ cảm thấy thủ đoạn chợt truyền tới một trận đau đớn, sau đó tiềm thức giơ tay lên vẩy lên. Keng! Ánh lửa văng khắp nơi. Kia nguyên bản đoạt mệnh mũi tên nhất thời liền bị nàng đâm bay ra ngoài. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng tóm lại là hồi thần lại. Nàng đột nhiên tung người xuống ngựa, giơ kiếm bảo hộ ở bên cạnh xe ngựa, cẩn thận đề phòng bốn phía, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Triệu Trường Không một câu. Công tử cẩn thận. Thấy Giao Giao bình an vô sự, Thường Thúc, trang phục nam tử, Lý Tiểu Tử ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trước người những thứ kia mã phỉ bên trên. Một đao chém trước mặt cuốn bản thân ba tên mã phỉ, Lý Tiểu Tử quét mắt Thường Thúc cùng trang phục nam tử, thấy hai người không chút phí sức dáng vẻ, trong hắn tâm hơi định, sau đó liền đưa mắt nhìn sang cách đó không xa lược trận mã phỉ đầu lĩnh trên người. Hơi so sánh một cái tu vi của hai người trên lệnh, Lý Tiểu Tử trực tiếp nhấc đao hướng đối phương giết tới. Bắt giặc phải bắt đua trước, chỉ cần giải quyết kia mã phỉ đầu lĩnh, cái khác những thứ kia cá tạp căn bản không đáng để lo. Mã phỉ đầu lĩnh thấy vậy, trong mắt đột nhiên xẹt qua một đạo lãnh mang, giơ lên trong tay trường cung mới đúng chuẩn đằng đằng sát khí Lý Tiểu Tử. Hiu, mũi tên phá không mà ra, nhắm thẳng vào Lý Tiểu Tử cổ họng. Cứ việc Lý tiểu tử trong lòng tức sôi ruột, nhưng cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Trước đối phương bắn về phía Giao Giao mũi tên kia, cũng có thể thấy được đối phương tiện thuật siêu tuyệt. Giờ phút này thấy tên áp sát bản thân yếu hại, hắn biết rõ không thể lỗ mãng gồng nữa, đội vàng né người cơ đao đánh xuống. Ken, mũi tên cùng lưỡi đao va chạm, mang ra khỏi chói mắt hỏa tinh. Dù thành công lệnh tiễn mũi tên chết đi phương hướng, nhưng kia cổ lực phản chấn hay là chấn động đến Lý tiểu tử hổ khẩu tê dại, ngay cả vọt tới trước thế đầu cũng không nhịn được một nữa. Trên mặt hắn dâng lên lau một cái ngưng trọng. Vốn cho là hắn cùng kia mã phỉ đầu lĩnh đều là khai khiếu 2 tầng, trên lệnh cũng không lớn mới đúng. Thật không nghĩ đến đối phương đã đến khai khiếu 2 tầng hậu kỳ, căn bản cũng không phải là hắn cái này mới vào khai khiếu 2 tầng tiểu tử có thể so sánh. Có thể tưởng tượng đến sau lưng thường thúc, tinh trang nam tử, cùng với trọng yếu nhất Giao Giao, nếu là hắn cắn răng xông về mã phỉ đầu lĩnh. Hừ, ngược lại có chút bản lãnh, nhưng cũng còn chưa đáng kể. Mã phỉ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, thấy Lý tiểu tử chỉ là dừng lại chốc lát, liền lần nữa lại thẳng hướng bản thân, khóe miệng hắn bệnh lên lạnh lẽo sắc cơ. Đã ngươi gấp như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn lần nữa dương cung lắp tên. Hiu, hiu, hiu. Ba mũi tên như rắn độc xuất động, nhanh như thiểm điện, hiện lên hình chữ phẩm hướng Lý tiểu tử bắn tới. Lý tiểu tử con ngươi chợt co lại, trong mắt lộ ra nồng nặc kinh hãi, tử vong bóng tối trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Ba mũi tên tề phát, đã phong kín hắn tả hữu toàn bộ né tránh không gian. Mắt thấy kia mũi tên mang theo làm người ta dựng ngược tóc gáy tiếng rít, gào thét tới, hắn liều mạng cơ đao đón đỡ, nhưng tốc độ của hắn căn bản theo không kịp. Lý đại ca. Giao Giao bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, là thất thanh. Lý tiểu tử, thương thúc cùng trang phục nam tử cũng là lòng như lửa đốt, nhưng bọn họ giờ phút này cũng là phân thân phạm thuật. Cách đó không xa Triệu Trường không thấy vậy khẽ lắc đầu, nắm cương ngựa tay con ngón đúng ra. Một đạo vô hình linh lực tuất luyện dây lát bắn về phía kia hình tam giác trung gian mũi tên, cũng là đâm về phía Lý tiểu tử trái tim, hung hiểm nhất một chi. Phanh! Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang trầm đục truyền ra. Cái mũi tên này mũi tên lại là quỷ dị lệch hướng nguyên bản phương hướng, đổi thành bắn về phía Lý tiểu tử bả vai. Nguyên bản phối hợp chặt chẽ ba mũi tên cũng vì vậy xuất hiện sơ hở. Sống chết trước mắt, Lý tiểu tử chợt bộc phát ra kinh người tiềm lực, hắn bén nhạy bắt lại cái này đột nhiên xuất hiện cơ hội, thân thể đột nhiên ngã về phía sau, đồng thời trường đao trong tay hướng lên dùng sức vẩy lên. Keng, keng, suy. Hai chi mũi tên nhất thời liền bị đâm bay ra ngoài, nhưng vẫn có một chi lướt qua gò má của hắn bay qua, mang theo hắn một chùm tóc cùng một cái thật dài huyết tuyến. A, mã phỉ đầu lĩnh khẽ di một tiếng, hắn đối với mình tiễn thuật cực kỳ tự tin, tuyệt đối không thể nào xuất hiện như vậy sai lầm mới đúng. Hắn tầm mắt lướt qua thường thúc, trang phục nam tử, Giao Giao ba người, sau đó trọng điểm rơi vào Triệu Trường không trên người. Ba người kia hai cái khai khiếu một tầng, một cái niết thể ba tầng, vô luận như thế nào cũng không giống là có thể đỡ hắn tên chiêu người. Chỉ có cái đó hắn không nhìn ra sâu cạn Triệu Trường không, mới là nơi đây duy nhất biến số. Giống như cũng là tiểu tử kia phát hiện ra trước bọn họ. Nhưng vào lúc này, Triệu Trường không tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Chương 525, không phải không được chương 525, không phải không được cũng chính là cái này bình bình một cái, khiến kia mã phỉ đầu lĩnh thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác mình giống như là bị cái gì hồng hoang manh thu theo dõi vậy, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn nắm trường cung tay trái chỉ bụng bóp trắng bệnh. Nhưng đối mặt kia nhìn như tay trói gà không chặt thiếu niên, hắn cũng là liền chút xíu chống cự tâm tư cũng thăng không đứng lên. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Hắn hiểu được bản thân lần này sợ hầm, nhắc tới cứng rắn đến không thể lại cứng rắn tâm sát. Cũng may Triệu Trường không bèn bèn chỉ là liếc hắn một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Cảm nhận được Triệu Trường không tầm mắt biến mất, trong hắn tâm nhất thời thở dài một hơi, thân thể trầm tĩnh lại, mới giật mình bản thân sau lưng càng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió núi thổi qua, lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại, tiềm thức liền muốn chào hỏi thủ hạ huynh đệ rút lui. Chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng quát lên đột nhiên truyền tới, tiếp theo một đạo hàn mang trong nháy mắt chém bổ xuống đầu. Chính là Lý tiểu tử. Mới vừa hiểm lại càng hiểm địa tránh kia phải giết ba mũi tên, hắn cả người sợ toát mồ hôi lạnh, thuận thế lăn khỏi chỗ từ dưới đất bò dậy. Vừa muốn phòng bị mã phỉ đầu lĩnh hậu chiêu, lại phát hiện hắn không biết sao, không ngờ tại chỗ ngẩn người ra. Tuyệt cao như thế thời cơ, hắn dĩ nhiên sẽ không sai sót, trực tiếp cơ đao liền chặt đi qua. Mã phỉ đầu lĩnh dù sao kinh nghiệm phong phú, còn không đợi biết rõ chuyện gì xảy ra, thân thể đã làm ra phản ứng. Hắn bản năng hai tay giơ lên trường cung đón đỡ. Keng, tia lửa văng khắp nơi. Một giây kế tiếp, rát rát, từ thép dòng chế tạo trường cung lại là trực tiếp bị một đao chém thành hai đoạn, mà thanh trường đao kia như cũ thế đi không giảm, hung hăng bổ vào vai trái của hắn trên. A, mã phỉ đầu lĩnh đau kêu một tiếng, một cái đấm máu cánh tay ứng tiếng bay lên, máu tươi như suối phun bình thường từ cánh tay gãy liệt chỗ văng tung tóe mà ra. Cả người cũng từ trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến hiện trường nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người cũng dừng lại đánh nhau, tiềm thức nhìn lại. Đầu nhi, đại ca. Khi thấy trọng thương ngã xuống đất mã phỉ đầu lĩnh, những thứ kia mã phỉ đều là sắc mặt mẩn ra, sắc mặt biến đổi lớn, tiếp theo liền vang lên một trận ồn ào. Lý đại ca thật là lợi hại. Giao Giao thấy cảnh này, nhất thời mừng rỡ, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Mà thương thúc cùng trang phục nam tử thấy cảnh này thời là ngẩn người, trong mắt lóe lên lau một cái kinh ngạc. Lý tiểu tử lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Mấy người sớm chiều chung sống, Lý tiểu tử thực lực gì bọn họ chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Bất quá hai người cũng không có quên tình cảnh bây giờ. A a, rồi rít chờ đúng thời cơ, trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua trước người kia đang sững sờ mã phỉ. Đột nhiên vang lên kêu thảm thiết cũng thức tỉnh cái khác ngẩn người mã phỉ. Chạy, chạy a! Không biết là ai kêu một tiếng, Một đám mã phỉ nhất thời như làm chim muông rỗ tán, rối rít bỏ lại vũ khí, hoảng hốt chạy đến con đường hai bên trong rừng rậm. Trang phục nam tử còn muốn đuổi theo, lại bị Thường Thúc ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Trang phục nam tử bước chân dừng một chút, liếc nhìn những thứ kia mã phỉ biến mất phương hướng, không cam lòng ngừng lại. Nếu có lần sau nữa, nhất định phải giết sạch bọn họ. Thường Thúc lắc đầu một cái không nói gì, chẳng qua là ở trong lòng thở dài. Lần này là may mắn, lần sau coi như không nhất định. Tha cho, tha ta, ta bảo đảm sẽ không còn có người quấy rầy các ngươi. Lúc này, mã phỉ đầu lĩnh xin tha thanh âm đưa tới hai người chú ý, nhìn nhau, hai người bước nhanh hướng Lý Tiểu Tử đi tới. Giờ phút này, kia mã phỉ đầu lĩnh dùng còn sót lại tay phải che cánh tay trái gãy lìa địa phương, máu tươi không ngừng theo khe hở lưu lại, nhiễm đỏ dưới người hắn mảng lớn thổ địa. Hắn trên mặt không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt tạp nhạt tóc, dính vào phía trên, xem ra chật vật cực kỳ. Trong mắt hắn biết đầy hoảng sợ cùng xin tha nhìn về phía Lý Tiểu Tử, ngoài miệng càng là không ngừng lên tiếng khẩn cầu Lý Tiểu Tử có thể tha hắn một mạng. Thường Thúc, đại ca. Nghe được sau lưng quen thuộc bước chân, Lý Tiểu Tử không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Hai người ở Lý Tiểu Tử hai bên trái phải dừng lại, liếc nhìn trên đất mã phỉ đầu lĩnh, Thường Thúc hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Lý Tiểu Tử trầm ngâm một chút, đối mã phỉ đầu lĩnh nói, muốn cho ta tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể, nói cho ta biết các ngươi sơn trại tình huống, đều có người nào, phân biệt đều là thực lực gì. Nếu là có thể để cho ta hài lòng, ta không phải là không thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trang phục nam tử nghe vậy nhíu mày một cái, vừa định nói những gì, lại bị Thường Thúc dùng ánh mắt cấp ngăn lại xuống dưới. Trang phục nam tử trong mắt lóe lên lau một cái nóng nảy. Những thứ này thế nhưng là giết người không chớp mắt mã phỉ, cùng bọn họ bàn điều kiện, đó không phải là bảo hộ lột ra sao? Nhưng Thường Thúc không cho hắn nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể đem đã đến mép vậy lại cho nuốt trở vào. Nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chờ một hồi nếu như có cơ hội, khẳng định một kiếm đâm chết ngựa này phỉ đầu lĩnh. Thật, thật. Mã phỉ đầu lĩnh sững lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía Lý Tiểu Tử. Hắn không nghĩ tới đối phương không ngờ thật nguyện ý thả hắn một con đường sống, nhưng hắn lại sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng lời của đối phương. Nếu như ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Bây giờ ta cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Ngươi có lựa chọn sao? Lý Tiểu Tử ánh mắt lạnh lẽo. Suy. Đột nhiên cầm trong tay trường đao gác ở kia mã phỉ đầu lĩnh trên cổ. Hoặc là, ngươi bây giờ sẽ chết. Hoặc là, ngươi liền đổ ta có thể hay không tuân thủ lời hứa. Mã phỉ đầu lĩnh sắc mặt biến đổi lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn Lý Tiểu Tử tấm kia mặt vô biểu tình mặt, cảm thụ nơi cổ chuyển tới từng cơn đớn lạnh, há miệng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói. Hy vọng ngươi sẽ không gạt ta. Chúng ta sơn trại ở nơi này phần sơn mạch chỗ sâu, là một chỗ thiên nhiên hang núi, bên trong không gian cực lớn lại bốn phương thông suốt, chứa ngàn người sinh sống cũng không thành vấn đề. Lão đại chúng ta là một kẻ linh huyền ba tầng tu sĩ, về phần hắn cụ thể từ đâu đến, ta cũng không biết. Chỉ biết là hắn có một ngày đột nhiên đi tới ta trước địa bàn, đem ta đâm ngã ngựa, nhưng lại không có giết ta, chẳng qua là yêu cầu ta sau này nghe hắn ra lệnh. Ép bởi đối phương dâm uy, ta chỉ có thể đáp ứng hắn. Nghe được mã phỉ đầu lĩnh nói hắn lão đại lại là một kẻ linh huyền ba tầng tu sĩ, Thường Thúc, Trang Phục nam tử, Lý Tiểu Tử ba người đều là sầm mặt lại, trở nên khó coi. Mặc dù bọn họ trước cũng nghe qua cái tin đồn này, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao linh huyền ba tầng tu sĩ đã coi như là một kẻ tuyệt đối cường giả, người như vậy vô luận đi đến nơi nào cũng nhận lấy tôn sùng, cũng không ít thế gia đại tộc tốn hao số tiền lớn mời bọn họ trở về che chở gia tộc. Nhưng bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, cái này chiếm núi làm vua mã phỉ lão đại, không ngờ thật sự là một kẻ linh huyền ba tầng tu sĩ. Mã phỉ đầu lĩnh làm như không có nhận ra được ba người dị thường, tiếp tục nói, chờ ta đi tới nơi này phần sơn mạch thời điểm, mới phát hiện hắn đã chỉnh hợp chung quanh tất cả lớn nhỏ toàn bộ sơn trại, có chừng hơn 500 người. Trong đó linh huyền cảnh tu sĩ có 5 người, đều ở một tầng hai tầng giữa, như ta như vậy khai khiếu 3 tầng không dưới 30 số, cái khác nhất thể cảnh thì càng nhiều. Chương 526, chỉ nói sẽ cân nhắc chương 526, chỉ nói sẽ cân nhắc hiện trường nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thường Thúc, Trang Phục nam tử, Lý Tiểu Tử ba người đều là trợn to cả mắt. Mã phỉ đầu lĩnh vậy dường như sấm sét, ở trong đầu của bọn họ nổ vang, chấn động đến bọn họ choáng váng đầu hoa mắt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Giao Giao không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chẳng qua là thấy được ba người đột nhiên liền trở nên vẻ mặt ngây dại ra. Có lòng muốn lên trước kiểm tra, nhưng là muốn đến bản thân còn phải xem hộ những hàng hóa này, chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng. Ngược lại Triệu Trường không có chút ngoài ý muốn nhìn kia mã phỉ đầu lĩnh một cái, hắn cũng không nghĩ tới nơi đây sơn trại vậy mà ẩn nút nhiều như vậy tu sĩ. Mặc dù phần lớn đều là chút nhất thể, khai thiếu cảnh, cao nhất cũng bất quá mới linh huyền ba tầng. Nhưng dù sao nhân số đông đảo, cổ lực lượng này bất luận là thả vào nơi nào, đều là không thể khinh thường. Từ ngực, Trang Phục nam tử tiềm thức nuốt hớp nước miếng. Ba người rồi mới từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy một trận môi khô khốc, cổ họng căng lên. Há mồm mong muốn nói những gì, nhưng cho tới bây giờ bọn họ đầu góc đều ở đây vang lên ong ong, căn bản là cái gì cũng muốn không đứng lên. Nhìn thấy ba người vẻ mặt, mã phỉ đầu lĩnh trong mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái tinh quang, một bộ ta đã sớm cho đến sẽ như thế dáng vẻ. Dừng một chút, cho đủ ba người thời gian phản ứng, hắn mới tiếp tục nói, dù sao chúng ta sơn trại nhân số đông đảo, mỗi lần cũng toàn thể xuất động cũng không thực tế. Húng chi trải qua mấy lần hành động sau, còn dám đi con đường này thương đội cũng không nhiều, cho nên liền đổi thành mỗi lần phái một chi đội ngũ đi ra, lần này là đến phiên ta xuất lĩnh huynh đệ. Nhưng nếu là sơn trại biết ta thất thủ, vậy lần sau dẫn đội nên là linh huyền cảnh. Thường Thúc, Trang Phục nam tử, Lý Tiểu Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, tim đập cũng đột nhiên hụt một nhịp. Chỉ là một cái khai khiếu 3 tầng mã phỉ đầu linh thiếu chút nữa để bọn họ chôn xương ở đây, cái này nếu tới linh huyền cảnh tu sĩ, vậy bọn họ còn có thể có đường sống. Hơn nữa ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, mới vừa rồi ta chạy trốn huynh đệ khẳng định đã đem tin tức mang về sơn trại, nói không chừng kia linh huyền cảnh tu sĩ liền đã đang trên đường tới. Nghe được mã phỉ đầu lĩnh lời kế tiếp, Thường Thúc, Trang Phục nam tử, Lý tiểu tử ba người một lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng. Mã phỉ đầu lĩnh cũng không có gì lạ, dẫn dắt từng bước nói, nhưng nếu là các ngươi thả ta vậy thì không giống nhau. Chỉ cần ta có thể còn sống trở về, ta có thể khuyên bọn họ không đối với ngươi nhóm ra tay. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi còn có thể dâng lễ đủ chỗ tốt, ta có thể bảo đảm các ngươi sau đó con đường thông suốt. Thường Thúc, Trang Phục nam tử, Lý tiểu tử ba người nhìn nhau không nói. Thả hắn, còn phải dâng lễ chỗ tốt. Thật coi bọn họ là người ngu sao? Là, bọn họ đúng là bị lời của đối phương cấp kinh động đến. Nhưng trước không đề cập tới lời nói này có mấy phần có độ tin cậy, liền nói thả hắn chuyện này. Chỉ sợ bọn họ chân trước mới vừa đem người để cho chạy, hắn chân sau liền mang theo người đến báo thù. Cần những thứ này giết người không chớp mắt mã phỉ bản điều kiện, trừ phi bọn họ đầu góc bị cửa kẹp. Vì sau một khắc, Lý tiểu tử trường đao trong tay đột nhiên đâm thủng mã phỉ đầu lĩnh lồng ngực. Ngươi, hắn trợn to hai mắt, không thể tin nổi xem Lý tiểu tử. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi đem lời nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Tiểu tử này rốt cuộc làm sao dám a? Ta chỉ nói sẽ cân nhắc thả ngươi, lại chưa nói nhất định sẽ thả ngươi, uổng cho ngươi hay là cái mã phỉ đầu lĩnh, cũng không biết ngươi đơn thuần như vậy là thế nào sống đến bây giờ. Lý tiểu tử mặt không thay đổi rút ra trường đao. Phúc. Mã phỉ đầu lĩnh nhất thời nổ ra một ngụm máu tươi, hắn đầy mắt oán độc xem Lý tiểu tử ba người. Ngươi, các ngươi không chết tử tế được. Đối với hắn nguyên rủa, Thường Thúc ba người cũng không có để ở trong lòng. Mắt liếc mã phỉ đầu lĩnh chết không nhắm mắt thi thể, ba người sắc mặt không khỏi lần nữa ngưng trọng. Thường Thúc, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Yên lặng chốc lát, Trang Phục nam tử không khỏi dò hỏi. Lý tiểu tử nghe vậy cũng không nhịn được nhìn về phía Thường Thúc. Thường Thúc nhất thời đau cả đầu. Hai người các ngươi tiểu tử túi, xảy ra chuyện chỉ biết hỏi ta, cũng không biết bản thân trước suy tính sao? Nếu như các ngươi bản thân đi thương, chẳng lẽ gặp phải vấn đề còn phải trước viết thư hỏi ta chăng? Trang Phục nam tử thấy vậy trên mặt nhất thời lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, chúng ta cũng không phải là thực tại không có chủ ý, lúc này mới không thể không hỏi Thường Thúc ngươi sao? Hơn nữa, Thường Thúc ngươi vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, nhất định phải so với chúng ta hai cái mới ra đời tiểu tử phải biết nhiều a hừm, về phần Thường Thúc ngươi mới vừa nói một vấn đề cuối cùng. Nói tới chỗ này, Trang Phục nam tử dừng một chút, làm ra một bộ chăm chú suy tính dáng vẻ. Ta cảm thấy cũng không phải không thể. Tiểu tử thúi, ngươi muốn ăn đòn. Nghe đến đó Thường Thúc nhất thời liền không nhịn được, giơ tay liền hướng Trang Phục nam tử cái hót đánh tới, nhưng lại bị đối phương tránh khỏi. Thường Thúc, ngươi không biết như vậy sẽ đem người cấp đánh ngu sao? Nếu là ta không thông minh, sau này còn thế nào nuôi sống nha đầu? Nha đầu không cần phải ngươi nuôi, chính ta nữ nhi chính ta có thể nuôi. Thường Thúc tức giận nói, còn có, ta lúc nào đồng ý hai người hôn sự? Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, đời ta cũng không thể đồng ý. A, đừng a Thường Thúc, ta sai rồi, ta thật lỗi. Trang Phục nam tử nhất thời khóc không ra nước mắt. Bất quá bị hắn như vậy náo trò, mới vừa khẩn trương nhất thời bị đuổi tản ra không ít. Thường Thúc không để ý đến Trang Phục nam tử, hắn quét mắt trên đất mã phỉ đầu lĩnh thi thể, trầm giọng nói, tuy nói không thể xác định hắn có mấy phần có độ tin cậy, nhưng nơi đây đích xác không thích hợp ở lâu. Chúng ta bây giờ thu dọn đồ đạc lập tức rời đi, về phần trên đường đi nào khác lại nói cũng không muộn. Nghe vậy, Trang Phục nam tử cũng không còn kêu khóc, cùng Lý tiểu tử nhìn nhau, vội vàng mỗi người thu thập đi. Cũng không lâu lắm, Triệu Trường Không một nhóm năm người liền lần nữa bước lên lộ trình. Bất quá cũng không tiếp tục dọc theo đại lộ đi lại, mà là một đầu đâm vào trong rừng rậm. Mấy người cũng không che lấp dấu vết, xe ngựa chạy qua địa phương, cho dù là mong muốn che giấu cũng che giấu không được. Cũng liền ở bọn họ rời đi không bao lâu. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập chợt trong rừng vang lên. Sau một khắc, một kẻ độc nhãn long nam tử làm bộ ra, cho đến vó ngựa lập tức sẽ phải đạp trúng lúc trước kia mã phỉ đầu lĩnh thi thể, hắn mới kéo chặt dây cương. Ô. Vó ngựa cao cao nâng lên, sau đó ầm ầm rơi xuống, mang theo một mảnh bụi mù. Độc nhãn long nam tử tầm mắt rơi trên mặt đất kia mã phỉ đầu lĩnh trên thi thể, còn sót lại một con mắt, mắt địa đột nhiên thoáng qua một đạo hàn mang. Thật to gan, lại dám giết ta sơn trại người, thật là không biết sống chết. Thứ đương ra, nơi này phát hiện bọn họ lưu lại tung tích. Lúc này, hắn mang đến một kẻ thủ hạ làm như phát hiện cái gì, chỉ cách đó không xa rừng rậm, đột nhiên lên tiếng hô. Độc nhãn long nam tử nghe vậy lúc này liền cưỡi ngựa chạy tới, khi thấy mấy người chạy phương hướng sau, khóe miệng nhất thời gợi lên lau một cái cười lạnh. Mang lấy xe ngựa còn dám hướng trong rừng rậm chui. Thật không biết nên nói bọn họ ngu, hay là nên nói bọn họ ngây thơ. Bọn họ chạy không xa, đuổi. Không chần chờ chút nào, độc nhãn long nam tử lúc này liền tìm ngựa xông ra ngoài. Chương 527, ta hoài nghi chương 527, ta hoài nghi cứ việc trong rừng rậm cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng sẽ có vượt trội chi tiết ngăn che con đường. Nhưng độc nhãn long nam tử đoàn người làm mã phỉ ăn chính là chén cơm này. Cưỡi ngựa chạy ở nơi này trong rừng rậm hãy cùng bọn họ trở về nhà không có phân biệt, càng khỏi nói mỗi người bọn họ thuật cưỡi ngựa đều vô cùng tinh xảo. Đoàn người mặc dù so Triệu Trường Không bọn họ muộn rất nhiều, nhưng bọn họ rất nhanh liền đuổi theo. Cẩn thận nghe qua, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được phía trước xe ngựa chạy thanh âm. Chú ý tới chi tiết này, độc nhãn long nam tử còn sót lại vừa mở mắt trong đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang, hắn quay đầu nhìn mình thủ hạ sau lưng. Các minh đệ, bọn họ thì ở phía trước, cũng cho ta thêm sức lực. Nghe những thứ kia trốn về phế vật nói, cái này trong thương đội còn có một cái nữ tử, dáng dấp được kêu là một cái tươi ngon mọng nước. Chờ một hồi nếu là ai thứ nhất cái cản bọn họ lại, chờ lao tử làm xong nữ nhân kia, thứ nhì cái liền đến thiên hắn. Bọn họ những thứ này mã phỉ làm đều là đầu đường đấy quần mua bán, không chừng lúc nào liền mất mạng. Cho nên, so với những thứ kia không nhìn thấy vật không sợ được, bọn họ hay là thích loại này sáng nay có rượu sáng nay say thông khoái. Vừa nghe người độc nhãn long lời của nam tử, từng cái một ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Các minh đệ, cái này thứ nhì cái hưởng dụng tư cách, lao tử liền thu nhận, ha ha ha. Thả ngươi mẹ dám chó. Cái này lão nhị vị trí rõ ràng là thuộc về ta mới đúng. Hai người các ngươi chó má nhằm nhỏ gì? Còn muốn làm lão nhị? Các ngươi có thể đuổi theo lão tử lại nói. Cú mẹ nó cút ngay cho ta. Cái này thứ nhì ta nhất định làm. Bọn họ cái này nhiều người, cũng không biết kia tiểu nương bị chịu hay không chịu được, nếu là cuối cùng liền chơi cái người chết, kia rất không ý tứ. Cho nên, từng cái một giống như là điên của vậy, ngao ngao quái khiếu xông ra ngoài, ai cũng không cam lòng yếu thế. Độc nhãn long nam tử cười tủm tỉm mà nhìn xem một màn này, không chút nào ngăn cản tính toán. Mặc dù hắn chưa thấy qua kia thương đội, nhưng nếu có thể giết chết kia khai khiếu ba tầng tiểu đầu lĩnh, trong đó tất nhiên có thực lực không kém cao thủ. Sẽ để cho những thứ này pháo hôi đi dò xét thử dò xét cũng tốt. Quyết định chủ ý, độc nhãn long nam tử thậm chí cố ý hãm lại tốc độ, suy nghĩ chờ một hồi tùy cơ ứng biến. Cứ như vậy ước chừng đuổi theo thời gian uống cạn chung trà. Những thứ kia mã phỉ đã có thể mơ hồ nhìn thấy trước mặt chạy xe ngựa, có phát hiện này, tất cả mọi người đều làm mừng rỡ. Tiếp theo đám người lẫn nhau sử một cái ánh mắt, nguyên bản nhét chung một chỗ đám người liền mỗi người hướng hai bên tản đi. Bọn họ muốn tả hữu bao bọc đối phương, bảo đảm đối phương một người cũng không trốn thoát được. Giá, giá. Đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Nhưng chờ bọn họ đến gần xe ngựa sau, lúc này mới phát hiện các thường. Cái gì? Người đâu? Trước đến gần xe ngựa mã phỉ trong mắt viết đầy không thể tin nổi. Giờ phút này, ở tầm mắt của hắn bên trong, trừ một mình chạy ngoài xe ngựa, cũng chỉ có bốn con ngựa. Liên nửa người lông cái bóng cũng không có thấy. Những con ngựa khác phỉ cũng phát giác cái tình huống này, đều là cảm thấy khó có thể tin, nhưng bọn họ cũng rất nhanh phản ứng kịp mình bị đùa bỡn. Ô, đám người nhìn nhau, sau đó phân ra mấy người nhảy hướng kia cắm đầu chạy định bợ cùng xe ngựa, đưa chúng nó ngừng lại. Cũng tại lúc này, độc nhãn long nam tử chạy tới. Thấy được tình huống hiện trường, cũng phản ứng kịp mình bị đùa bỡn, trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ tức giận. Hắn trực tiếp cách không một trường vỗ hướng xe ngựa. Phanh! Cứng rắn xe ngựa trong nháy mắt nổ thành một đống mặt gỗ, ngay cả trước mặt thất ngựa cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị vỗ thành một đoàn huyết vụ. Đáng ghét! Lục soát cho ta! Chính là đào sâu ba thước cũng phải đem bọn họ tìm ra. Đang ở một đám mã phỉ bực tức lục soát núi thời điểm, khoảng cách đường ống cách đó không xa trong rừng rậm, một hàng bóng người đang đều đâu vào đấy nhanh chóng tiến lên. Chính là rời đi Triệu Trường Không đoàn người. Thường thúc hành tẩu giang hồ nhiều năm, thế nào không biết xe ngựa tốc độ còn kém rất rất xa mã phỉ thất ngựa, như thế nào lại không biết xe ngựa ở trong rừng cây rậm rạp gần như nửa bước khó đi. Nhưng hắn vì sao còn phải làm như vậy? Đương nhiên là vì tê dại những thứ kia mã phỉ. Thậm chí ngay cả chiếc xe ngựa kia cũng đồng dạng là hắn cố ý như vậy. Chân chính hàng hóa kỳ thực vẫn luôn ở mỗi người bọn họ trong túi lượng đồ. Làm phiền những thứ này chứa vật túi, nếu không mong muốn thoát khỏi bọn họ, thật đúng là có chút khó mà nói. Trang phục nam tử vỗ một cái bên hông ngụy trang thành túi tiền chứa vật túi, có chút may mắn nói. Những thứ này chứa vật túi là năm đó phụ thân hắn lực bài chúng nghị, từ trong tay người khác thu mua. Vì thế thiếu chút nữa móc sạch bọn họ thương hội, không ít theo hắn phụ thân lão nhân, cũng mắng to hắn người điên, thương hội cũng gần như vì vậy tăng giá. Dù sao loại vật này quá mức hiếm hoi chân quý, cũng không có ai sẽ phí của trời đến, cầm túi chứa vật tới vận chuyển hàng hóa. Nhưng cũng chính vì vậy, mới để cho bọn họ mấy lần biến nguy thành an, lấy cực nhanh tốc độ đánh ra thương hội danh tiếng. Đúng nha, ngươi đừng nói vật này, mặc dù xem ra không thế nào nổi bật, nhưng dùng tốt là thật dùng tốt. Thương thúc cũng là rất là cảm khái nói, hắn chính là năm đó mang trang phục nam tử phụ thân cái đám kia người, hơn nữa còn là hung nhất một cái kia. Ai bảo quan hệ bọn họ tốt nhất? Hắn dĩ nhiên không thể nhìn bản thân huynh đệ tốt đi là lối. Định, thời gian chứng minh là hắn ánh mắt nhỏ mọn. Triệu Trường Không mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng mơ hồ còn có chút bội phục có thể nghĩ ra này chủ ý người bá lực. Dù sao cũng không phải ai cũng chịu cho hạ như vậy vô liếng. Công tử, mới vừa đa tạ, nếu không phải công tử trước hạn cảnh báo trước để cho bọn ta có phòng bị, chỉ sợ hôm nay kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Thương thúc đi tới Triệu Trường Không bên người, đầy mặt cảm kích nói. Hắn cái này mở miệng, trang phục nam tử, giao giao, thậm chí ngay cả Lý tiểu tử cũng rối rít văng tới ánh mắt. Đúng nha công tử, nếu là không có ngươi, chỉ sợ chúng ta ngay từ đầu sẽ bị những thứ kia mã phỉ đánh cái ứng phó không kịp. Vừa nghĩ tới lúc trước mai phục, trang phục nam tử liền cảm thấy sợ. Nhất là kia mã phỉ đầu lĩnh bắn về phía giao giao một mũi tên, nếu không phải giao giao cuối cùng kịp thời phản ứng lại, sợ là liền. Trang phục nam tử không dám tiếp tục suy nghĩ, vội vàng cơ cơ đầu, xua tan những thứ kia ý tưởng không tốt. Công tử, mới là tại hạ đường đột, ở chỗ này cấp công tử xin lỗi dùm. Lý tiểu tử cũng là cầm được thì cũng buông được chủ nhân, biết được hôm nay là bản thân trách lầm Triệu Trường Không, lúc này liền trịnh trọng hành lễ một cái. Triệu Trường Không thản nhiên bị chi. Nhắc tới, vốn là muốn mời công tử ở trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau, lại không nghĩ rằng ngược lại thì hại công tử lâm vào hiểm cảnh. Thường thúc mặt xấu hổ. Triệu Trường Không khoát tay một cái, nói chi vậy, nói không chừng ta một người sẽ còn càng thêm hung hiểm đâu. Thường thúc biết Triệu Trường Không là đang an ủi mình, cười khổ mấy tiếng, cũng không nhiều lời. Ngược lại một bên trang phục nam tử làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên chuyển hướng Lý tiểu tử, "Được à, tiểu tử ngươi giấu có thể à? Liên kia khai khiếu ba tầng đều không phải là ngươi đối thủ. Lúc nào đột phá?" Nhưng Lý tiểu tử lời kế tiếp, cũng là để cho hắn trực tiếp giật mình. Ta không có đột phá, khi đó ta cũng cho là mình phải chết, cũng không biết vì sao, kia bắn về phía ta trái tim mũi tên đột nhiên liền thay đổi phương hướng. Ta hoài nghi là có người trong bóng tối giúp ta. Chương 528, tìm được các ngươi. Chương 528, tìm được các ngươi. Lời này vừa nói ra, ngay cả Thường Thúc cũng không khỏi cảm thấy sau lưng chợt lạnh, càng khỏi nói trang phục nam tử cùng Giao Giao. Nơi này liền bọn họ 5 người, đâu còn có thứ 6 cá nhân. Nếu là thật có người vậy, đối phương được tu vi gì mới để cho bọn họ một mực không phát hiện được? Linh Huyền, hay là thoát phàm? Hơn nữa, người ta có tu vi như thế, làm gì vô duyên vô cớ trợ giúp bọn họ? Nhàm chán, nhàn. Ngược lại Triệu Trường không lúng túng sờ lỗ mũi một cái, tiềm thức liếc nhìn Lý Tiểu Tử, lòng nói tiểu tử ngươi còn thật có thể đoán, một cái liền đoán chuẩn. Nhưng hắn cũng không tính bại lộ thân phận. Không nói đừng, không có chứng cứ chuyện, bốn người bọn họ có tin hay không hay là một chuyện đâu. Kể lại cái này, ta cũng dơ phải có chút kỳ quái. Giao Giao như có điều suy nghĩ nói. Nàng vừa mở miệng nhất thời liền hấp dẫn Thường Thúc ba người sự chú ý. Các ngươi còn nhớ kia hướng ta bắn tới mũi tên sao? Lúc ấy ta đều muốn cho là mình xong, nhưng ngay khi thời khắc nguy cấp, ta đột nhiên cảm thấy thủ đoạn đau xót, tiềm thức liền huy kiếm đón đỡ, lúc này mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Ta vốn là cho là nguy cơ sinh tử, để cho ta đột nhiên bùng nổ tiềm lực, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Ta cảm thấy Lý đại ca nói không sai, chính là có người trong bóng tối giúp chúng ta. Chẳng qua là đối phương tại sao muốn giúp đỡ chúng ta đây? Thì tại sao muốn che giấu thân phận đâu? Nghe nói Giao Giao lời nói này sau, không chỉ là nàng, ngay cả Thường Thúc cùng trang phục nam tử trong lòng cũng không khỏi dâng lên chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật là có người trong bóng tối tương trợ? Nhưng bọn họ dựa vào cái gì a? Nếu quả thật có người, vậy đối phương vậy là cái gì thân phận đâu? Mục đích vậy là cái gì? Huống chi, nơi này chỉ có 5 người a. Kia thêm ra người ở đâu? Vân vân. 5 người. Làm như nghĩ tới điều gì, Thường Thúc 4 người không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Trường Không. Nếu như nói thực sự có người lại trợ giúp bọn họ, kia không thể nghi ngờ là Triệu Trường Không có khả năng nhất. Nói cứng đối phương vì sao không muốn hiện thân vậy, cũng chỉ có thể là hắn có không thể không giấu giếm thân phận lý do. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vừa nhìn thấy 4 người động tác, Triệu Trường Không liền đoán được ý nghĩ của bọn họ, trong lòng âm thầm khen ngợi một câu. Thật không hổ là vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng lao giang hồ. Bất quá hắn mặt ngoài cũng là không chút biến sắc, các ngươi nên sẽ không cho là ta che giấu tu vi, đang âm thầm trợ giúp các ngươi đi. Mấy người cũng không có nói chuyện, có thể nhìn vẻ mặt của bọn họ, rõ ràng chính là cái ý này. Triệu Trường Không lộ ra một cái dở khóc dở cười đủ cười, vậy các ngươi trí tưởng tượng không khỏi cũng quá phong phú. Ta cái này sáng rõ chính là một cái tay trói gà không chặt phú gia công tử ca. Nhiều lắm là cũng chính là có cái niết thể tu vi, rèn luyện thân thể mà thôi, làm sao lại là trong miệng các ngươi tu vi cao thâm tiền bối. Công tử kia lại là thế nào phát hiện những thứ kia âm thầm mai phục mã phỉ? Giao Giao cắn môi một cái, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nàng còn có nửa câu sau chưa nói. Ngay cả tu vi cao nhất Lý đại ca cũng không phát hiện, lại bị công tử phát hiện, nếu như không phải công tử tu vi cao thâm, như vậy giải thích thế nào? Cái này rất đơn giản a. Triệu Trường Không cười một tiếng, các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Ta đi đoạn đường kia có phải hay không rất an tĩnh? Dưới Giao Giao ý thức gật đầu. Trang phục nam tử trải qua Triệu Trường Không một nhắc nhở như vậy, cũng phát hiện không đúng, xác thực an tĩnh có chút quá mức, coi như cái này phần sơn sơn mạch khác hẳn với những địa phương khác, sinh linh thưa thớt, nhưng cũng không nên chút xíu chim hót côn trùng đều vang thanh âm cũng không có. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Triệu Trường Không vỗ tay phát ra tiếng, xuất hiện tình huống như vậy bình thường chỉ có 3 loại có thể. Một là nơi đây sinh linh diệt tuyệt, nhưng chúng ta nửa đoạn đầu đường hay là bình thường, cho nên cái này giả thiết liền không thành lập. Thương Thúc 4 người đồng ý gật đầu. Quả thật là như thế. Sau đó chính là thứ nhì cái, nơi đây có cái gì mánh thú hung thú ẩn hiện, sợ quá chạy mất nơi đầy sinh linh. Nhưng chúng ta chạy một đường, chưa từng nghe nói qua phần sơn sơn mạch có loại này tin đồn. Cái này giả thiết giống vậy không thành lập. Nói tới chỗ này, Triệu Trường Không trong con ngươi đột nhiên nhanh chóng lao một cái tinh quang, cho nên, cũng chỉ có thể là cái cuối cùng, nơi đây có người trước một bước đến đây, sợ quá chạy mất những thứ kia chim trùng tẩu thú. Hơn nữa, coi như suy đoán sai lầm, quản hắn có người hay không, lừa hắn một cái tổng không sai. Thương Thúc 4 người sực lại, giống như đúng là như vậy cái lý, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Triệu Trường Không thấy mấy người bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Kỳ thực nào có nhiều như vậy con lượn quanh, bất quá chỉ là hắn thần thức trước hạn phát hiện mà thôi. Nhưng những lời này hiển nhiên là không thể nói. Thừa dịp mấy người sững sờ cơ hội, Triệu Trường Không thanh âm tiếp tục vang lên, một cái nữa, nếu như ta thật có lợi hại như vậy, chỉ có kẻ cướp mà thôi, ta thì sợ gì chi? Cần gì phải cùng các ngươi đồng hành? Một người độc vãng chẳng phải là càng thêm tiêu dao sung sướng? Thế nhưng là, Giao Giao còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị Thường Thúc cấp ngăn lại. Được rồi Giao Giao, công tử cũng đem lời nói đến phân thượng này, chúng ta còn có cái gì nhưng hoài nghi đây này. Theo ta thấy, chuyện này là chúng ta đoán sai rồi. Nào có cái gì tiền bối âm thầm tương trợ, bất quá là các ngươi đối mặt nguy cơ lúc tiềm năng bùng nổ rút. Giao Giao không hiểu nhìn về phía Thường Thúc. Nàng không nghĩ ra, vì sao Thường Thúc lại đột nhiên đổi lời nói. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Tiểu Tử cũng đột nhiên mở miệng nói ra. Lý đại ca. Giao Giao đột nhiên chuyển hướng Lý Tiểu Tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao lại liền Lý đại ca cũng như vậy? Được rồi Giao Giao, ngươi mới vừa bị kinh sợ hù dọa, trong lòng khó tránh khỏi sẽ thêm, qua một thời gian ngắn liền tốt. Trang phục nam tử tiến lên xoa xoa Giao Giao đầu, ôn nhu an ủi một câu. Thấy Liên ca ca cũng nói như vậy, Giao Giao cũng bắt đầu hoài nghi lên bản thân, thật chẳng lẽ là mình cả nghi quá rồi. Vậy cũng tốt. Giao Giao tâm tình có chút xuống thấp gật đầu, chậm nhìn về phía Triệu Trường Không, công tử, mới vừa rồi là Giao Giao đường đột.
Không sao, nếu như đổi lại là ta đối mặt như vậy tuyệt cảnh, cũng rất khó sẽ không suy nghĩ nhiều.
Triệu Trường Không tùy ý khoát tay một cái, tầm mắt quét về phía Thường Thúc đám người, trong lòng lại một lần nữa khen, thật không hổ là lao giang hồ. Mấy người nói chuyện cũng không ảnh hưởng lên đường. Tuy là đi bộ, nhưng ở cái này trong rừng rậm, cũng là không thể so với cưỡi ngựa chậm bao nhiêu, lại thêm mấy người đều có tu vi trong người. Gần tới trời tối thời điểm, mấy người đã đi ra khoảng cách mấy chục dặm. Triệu Trường Không cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng tu vi yếu nhất Giao Giao rõ ràng đã sớm không kiên trì nổi, lại như cũng đang cắn răng gượng chống. Nàng không muốn bởi vì bản thân liên lụy đại gia. Nhìn mắt sắc trời, trong lòng đánh giá một chút khoảng cách, Thường Thúc đột nhiên ngừng lại. Chúng ta hẳn tạm thời bỏ rơi những thứ kia mã phỉ, tối nay ở nơi này phụ cận nghỉ ngơi đi. Dứt tiếng, Triệu Trường Không mấy người cũng dừng bước. Giao Giao, ngươi thế nào? Vừa mới dừng lại, Lý Tiểu Tử liền một bước tiến tới Giao Giao bên người, đồng thời đưa lên đã sớm mở ra địa túi nước. Ta không có sao. Cứ việc Giao Giao sắc mặt trắng bệnh vô cùng, nhưng khỏe miệng vẫn cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Sớm đi ngồi tính toán khôi phục, tối nay ta tới các đêm. Thường Thúc đau lòng mà liếc nhìn Giao Giao, chợt an bài lên xong việc nên. Bên kia, giống vậy lùng bắt một ngày độc nhãn long nam tử, giờ phút này thời là nhìn chằm chằm Triệu Trường Không đám người tiến lên phương hướng, khỏe miệng buộc vòng quanh lau một cái khát máu tàn nhẫn địa độ cong. Cuối cùng để cho ta tìm được các ngươi.